Chương 28, ở nhà chương 28, ở nhà cha. Thẩm Tư Viễn gọi một tiếng. Thẩm Kiến Quân đem chiếc xe đứng vững lại, chỉ là hướng hắn nhẹ gật đầu, thần sắc nghiêm túc thận trọng. Nhưng Thẩm Tư Viễn cũng đã quen thuộc, từ nhỏ đến lớn, trong trí nhớ phụ thân vẫn luôn là dạng này, một độ nghiêm túc thận trọng bộ dáng. Nhưng tính cách của hắn lại vừa vặn tương phản, là một cái phi thường ôn nhu người. Thấy hắn theo xe gắn máy sau tòa sách xuống không ít thứ, Thẩm Tư Viễn tiến lên muốn hỗ trợ, lại bị Thẩm Kiến Quân cho né tránh. Đồ vật nặng, ta tự mình tới là được. Thẩm Tư Viễn cũng rất là bất đắc dĩ, còn coi hắn là tiểu hài từ đâu. Bất quá Thẩm Tư Viễn cũng thật không có lại cắm tay, mà là trực tiếp hỏi, đều là cái gì? Hai con gà, còn có một chút trứng gà, buổi chiều ngươi đi nhìn mãi mãi, đem những này cho nàng dẫn đi. Thẩm Kiến Quân nói. Thẩm Tư Viễn mãi mãi gọi Vu Tố Chân, ở tại phụ cận Vu Gia Trang, cùng Lâm Gia Pha cùng thuộc Thanh Thủy Trấn, năm nay 70 có ba, còn như Thẩm Tư Viễn Gia Gia, là năm đó chuyển xuống thanh niên trí thức, vì về thành cùng mãi mãi ly hôn, mãi mãi cũng chưa tái hôn, một thân một mình đem phụ thân nuôi lớn. Thẩm Kiến Quân hai vợ chồng cũng có đem nàng tiếp đến cùng một chỗ qua, thế nhưng là qua một đoạn thời gian, nàng rất không quen, lại nhao nhao muốn trở về, nói mình thân thể cứng rắn, có thể tự mình chiếu cố chính mình, chờ thực tế nằm trên giường không thể động, lại đến cùng bọn hắn cùng một chỗ qua. Lão nhân gia tính tình bướng bỉnh cực kỳ, hai vợ chồng cầm nàng không có cách nào, cũng chỉ có thể đồng ý, trong ngày thường nhiều đi lại chiều ứng. A, ta cũng sắp hai tháng không gặp mãi mãi. Một tháng trước hắn một lần trở về, bất quá trở về đến nội vàng, cũng không có tới nhìn nàng. Ừm, bà ngươi nhớ mong ngươi, ta mua cho nàng cái điện thoại, nàng cũng sẽ không dùng, dạy nàng còn không nguyện ý. Thẩm Kiến Quân có chút bất đắc dĩ nói. Vào phòng, đem đồ vật bỏ vào trong tủ lạnh, trời nóng lực, không thả trong tủ lạnh, đợi đến buổi chiều liền sẽ bốc mùi. Nàng như vậy lớn niên kỷ, sẽ không dùng coi như, theo nàng đi thôi. Ta nghĩ đến, nàng nếu là nghĩ ngươi, chính mình có thể cho ngươi gọi điện thoại. Thẩm Kiến Quân nói. Thẩm Tư Viễn trầm mặc, sau đó nói, điện thoại kia đâu? Ngừng máy sao? Không có, mẹ ngươi một mực có giao tiền điện thoại, nàng sẽ không đánh, nhưng sẽ tiếp, chúng ta có đôi khi sẽ đánh cho nàng, nhưng nàng thường xuyên quên sạc điện cho điện thoại di động, chỉ có chờ ta đi, mới cho nàng mạo xưng lần điện. Giao cho ta, buổi chiều ta đến nói với nàng. Thẩm Tư Viễn nói. Lúc này, lão mụ Hoàng Tuyệt Quyền bưng một cốc nước lớn từ phòng bếp đi ra. Lão Thẩm, uống nước. Thẩm Kiến Quân rất tự nhiên tiếp tới, sau đó ngửa đầu nâng ly. Hoàng Tuệ Quyên rất tự nhiên theo trên bàn rút hai tấm khăn giấy, giúp hắn xoa xoa trên cổ mồ hôi. Một bên sắt còn một bên ghét bỏ mà nói, ngươi nhìn ngươi, trên thân một cỗ mồ hôi bị ôi, trước đi tắm rửa, thay quần áo khác. Nàng trên miệng nói như vậy, nhưng trên mặt đã thấy không đến một tia ghét bỏ bộ dáng. Không cần, lập tức nấu cơm, khẳng định lại là một thân mồ hôi. Thẩm Kiến Quân nói, nhi tử không phải trở về nhà, để hắn nấu cơm. Hoàng Tuệ Quyên nói, Thẩm Tư Viễn, nói xong trở về, cho hắn ân ái ăn xanh con cá cùng đậu tương gà quay đâu. Làm nửa ngày còn muốn chính hắn đốt. Cuối cùng cơm chưa còn là lao ba Thẩm Kiến Quân làm, bất quá Thẩm Tư Viễn hỗ trợ trợ thủ. Còn như Hoàng Tuệ Quyên, ngồi trong phòng khách bưng lấy tay, nhìn xem TV cười ngây ngô, a hai cha con đều đã quen thuộc, cũng không có cảm thấy có cái gì không tốt. Nấu cơm thời điểm, Thẩm Kiến Quân cũng hỏi Thẩm Tư Viễn chuyện công việc, biểu thị nếu là hắn làm được không hài lòng, liền trở lại cùng hắn cùng một chỗ nuôi gà. Hắn nuôi gà là Quỳnh Châu đặc thủ tử bối kê, loại này gà đặc điểm là hình thể phương biên, chân hình mảnh ngắn, da mỏng xương suốt, chất thịt thơm ngọt chân mềm. Cho nên tử bối kê thuộc về Quỳnh Châu tứ đại món ăn nổi tiếng đứng đầu, lượng tiêu thụ rất tốt, căn bản không lo bán. Thế nhưng là Thẩm Tư Viễn lại không quá nguyện ý, nuôi gà thế nhưng là cái việc khổ cực, hơn nữa còn rất buồn tẻ, mặc dù bây giờ đi làm kiếm tiền điếu, nhưng là công tác nhẹ nhõm lại tự tại. Bất quá Thẩm Tư Viễn cũng không có đem lời nói chết, chỉ nói là chính mình suy nghĩ một chút. Thẩm Kiến Quân cũng chính là như thế vừa nói, cũng không bắt buộc, hắn số tuổi còn không tính lớn, thân thể lại không sai, căn bản không cần Thẩm Tư Viễn trở về giúp hắn. Đúng rồi, mẹ ta lại giới thiệu cho ta cái gì đối tượng. Mẹ ngươi nói với ngươi rồi. Không, ta đoán, nàng thúc ta trở về, còn có thể có cái gì sự tình. Thẩm Kiến Quân nghe vậy, cũng bị hắn làm vui, trên mặt khó được lộ ra một vòng nụ cười. Là ngươi thất thẩm cho ngươi thu xếp, sát vách Thạch Tiểu thôn một cô đường, đối phương cũng tại Tân Hải đi làm. Thẩm Tư Viễn nghe hắn nói rất nhiều, trực tiếp mở miệng hỏi, xinh đẹp không? Xinh đẹp có cái gì dùng? Tìm đối tượng muốn tìm người phẩm tốt, gặp qua thời gian mới được. Thẩm Kiến Quân bất mãn nói, lúc trước ngươi tại sao cưới mẹ ta? Hoàng Tuệ Quyên nhân phẩm khẳng định không có vấn đề, còn như gặp qua thời gian nhà, ân. Bởi vì nàng xinh đẹp. Hắc hắc, hai người đều vui. Phụ tử các ngươi hai đang nói cái gì, như thế vui vẻ, cũng cho ta cao hứng một chút. Nói dung mạo ngươi xinh đẹp. Cái này, ba người đều vui. Ăn cơm trưa, Thẩm Tư Viễn không có trì hoãn, trực tiếp cưỡi lên Thẩm Kiến Quân mô tơ, tiến về Vu Gia Trang. Lão ba không phải mua không nổi xe, nhưng hắn chính là thích cưỡi mô tơ, thật sự là không hiểu rõ hắn là thế nào nghĩ. Hắn sẽ không cho là hắn cưỡi mô tơ rất đẹp trai a. Nghĩ như vậy thật là có khả năng, mặc dù Thẩm Kiến Quân hiện tại một bộ gương mặt mượt mà, bụng vệ bộ dáng, nhưng lúc còn trẻ, đó cũng là 10 giảm 8 hương tuấn tiếu sau sinh. Dù sao nãi nãi cái tốt, bằng không Thẩm Tư Viễn từ trên Thượng Hải chuyển xuống đến Gia Gia, cũng sẽ không theo nàng kết hôn. Nghĩ đến mãi mãi, tâm tình của hắn đã có chút không kịp chờ đợi, xe gắn máy xuyên qua ánh nắng pha tạp rừng rậm tiểu đạo, đón gió nhẹ, chạy về phía Vu Gia Trang phương hướng, tốc độ xe bất chi bất giác liền sách tới. Cũng may giữa trưa, trên đường không có cái gì cố xe, trừ chú ý thỉnh thoảng sông tới gà hoặc là chó, đều rất an toàn. Kỳ thật theo Lâm Gia Pha đến Vu Gia Trang không tính xa, cưới mổ tỏ cũng liền hơn nửa giờ. Chỉ có điều đường có chút con quấn, rừng rậm nói, dọc theo sông nói, thấp vào ruộng, người không quen thuộc có thể cho con choáng. Thẩm Tư Viễn mãi mãi, ở tại thôn tận cùng phía bắc, vào thôn sau, rẽ phải hướng phía trước cưỡi cái 4-5 phút, trực tiếp liền có thể đến nhà bà nội trước cửa. Mãi mãi trước đó ở gạch đỏ nhà ngói quá mức cũ nát, cho nên mấy năm trước lao bà cho nàng đóng 3 gian đỉnh băng phòng, trước cửa đánh đất xi măng bãi, lại hướng phía trước, chính là hợp thành phiến ruộng lúa nước. Liên cư chú hoàn cảnh đến nói, so Thẩm Tư Viễn bọn hắn hiện tại ở đến còn tốt, lúc này trước cửa đất xi măng bên trên phơi đầy củ cải càn. Đại khái nghe tới xe gắn máy động tĩnh, mãi mãi từ trong nhà đi ra. Nàng mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, thân thể gầy gò, mặc một thân vải xám y phục, trên đầu ôm cái lam khăn trùm đầu. Bởi vì ánh mắt không tốt lắm, cho nên lúc nhìn người, thích hít mắt. Thấy là xe gắn máy, thế là liền lập tức nói, là xây quân trở về a. Mãi mãi, là ta, Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn đem xe gắn máy tắt máy. Mãi mãi nghe vậy, lập tức nhanh chân tiến lên đón đến, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn trên mặt tách ra nụ cười sảng lạ. Tấu chương xong, chương 29, mãi mãi chương 29, mãi mãi Tư Viễn, một mình ngươi tới sao? Ta có rất nhiều thời gian không gặp ngươi người nữa nha. Mãi mãi lôi kéo Thẩm Tư Viễn tay, quan sát tỉ mỉ hắn, trong con mắt tựa hồ có ánh sáng, tay của nàng rất gầy, cơ hồ da bọc xương, nô da gân xanh có thể thấy rõ ràng. Thật xin lỗi, mãi mãi, sau này ta thường xuyên trở về nhìn ngươi. Thẩm Tư Viễn nói, nhưng lời kia vừa thốt ra về sau, lại phát hiện là như vậy quen hay, đây cũng không phải hắn lần thứ nhất nói lời như vậy. Cùng mãi mãi nói cái gì thật xin lỗi. Mãi mãi ra vẻ sinh khí, lôi kéo hắn liền hướng trong phòng đi. Mãi mãi lấy cho ngươi ăn ngon. Nàng nói, khí ha hí hưởng vào trong nhà. Sau đó không biết từ nơi nào cầm ra một túi bánh mì nhỏ. Thẩm Tư Viễn tiếp nhận đi, nhìn nói, mãi mãi, đều đã quá thời hạn nữa nha. Quá thời hạn a? Mãi mãi nhìn một chút trong tay cái kia còn lại một túi lớn, thật sâu thở dài. Là ta thả thời gian quá lâu, thật xin lỗi a. Nàng chan đầy ấy náy hướng Thẩm Tư Viễn xin lỗi. Thẩm Tư Viễn đột nhiên cảm giác khỏe mắt có chút ướt át, cố nên nói, mãi mãi, cái này có cái gì tốt nói xin lỗi, lại không phải lỗi của ngươi, là ta thời gian quá dài không có trở về, hẳn là ta nói xin lỗi mới đúng. Nhà chúng ta Tư Viễn lớn lên, học được nói chuyện nữa nha. Mãi mãi cười ha hà nói, đúng rồi, mãi mãi, cha mẹ trả lại cho ngươi mang vài thứ. Thẩm Tư Viễn chặn lại nói, sau đó đem thả tại xe gắn máy sau chỗ ngồi đồ vật đều cầm xuống tới. Đây là hai con gà mái, đã tẩy sạch sẽ cắt thành khối, ta giúp ngươi thả trong tủ lạnh, ngươi nhớ kỹ lấy ra nấu canh, không muốn vừa để xuống liền thả thời gian rất lâu. Còn có cái này trứng gà cũng thế, muốn nấu lấy ăn, đừng không nỡ, bây giờ thời tiết nóng, thả lâu dễ dàng hư mất. Còn có đôi giày này, là mẹ mua cho ngươi. Hôm nay máy xông tinh dầu diệt muỗi, chờ chút ta dạy cho ngươi thế nào dùng. Còn có cái này thuốc hạ huyết áp, ngươi mỗi ngày phải nhớ đến ăn, không muốn cho ta vụng trộm ném đi, thân thể của mình muốn yêu quý, bị ta biết, ta muốn tức giận nha. Cháu ngoan, thế nào rồi? Ngươi thật là phiền đây này, thế nào cùng cha mẹ ngươi lại nhảy cả ngày. Mãi mãi cười ha hả nói, ngươi nói ta lớn lên nha, người lớn lên liền biến dài dòng. Thẩm Tư Viễn nói, vậy ngươi còn là không muốn lớn lên tốt, mãi mãi thích ngươi không lớn được bộ dáng. Mãi mãi nói, ta dài lại lớn, cũng là tôn tử của ngươi. Thẩm Tư Viễn mang theo đồ vật, liền muốn giúp nàng đem đồ vật bỏ vào trong tủ lạnh. Sau đó phát hiện tủ lạnh căn bản không có cắm điện, nàng đem tủ lạnh cho coi như tủ chứa đồ dùng. Tiền điện rất đắt đây này, ta lại không dùng được, không cần thiết lãng phí cái kia tiền. Mãi mãi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, có thể lãng phí bao nhiêu tiền, cũng không kém điểm này. Thẩm Tư Viễn rất là bất đắc dĩ nói, vậy cũng không thể phung phí, muốn tồn, ngươi còn không có cưới vợ đâu. Đúng rồi, mẹ ngươi cho ngươi thu xếp như vậy nhiều, ngươi liền không có một cái để ý. Mãi mãi, chúng ta có thể hay không không xét cái này? Mãi mãi cũng không muốn nhắc tới, thế nhưng là mãi mãi gấp à, ngươi cũng đừng quá bắt bẻ. Ngươi cùng mãi mãi nói một chút, ngươi muốn tìm cái gì dạng? Mãi mãi lôi kéo Thẩm Tư Viễn không buông tay, phản phất buông lòng tay, hắn liền muốn bay đi. Mãi mãi, ta thật không có bắt bẻ, ta chỉ là muốn tìm cái thuận mắt. Thẩm Tư Viễn nói, cái này còn không chọn, dạng này khó tìm nhất. Hắc hắc, mãi mãi, ngươi hiểu được thật sự là nhiều. Mãi mãi cũng không thúc ngươi, bất quá ta lớn tuổi, cũng không biết còn có thể hay không nhìn thấy ngươi cưới vợ ngày đó. Ngẫm lại, ta chết đều không yên ổn. Ngươi cái này gọi không thúc, ngươi cái này thúc đến cũng quá ác. Mãi mãi, thân thể ngươi tốt đây, nhất định có thể đợi được ngày đó. Thân thể của ta biết, ngươi còn có thể so ta rõ ràng. Ta biết, ta mau chóng tìm nữ bằng hữu, đến lúc đó mang về để ngươi qua xem qua. Thẩm Tư Viễn bất đắc dĩ vô bộ ngực cam đoan. Cháu ngoan, ngươi không nên gạt mãi mãi nha. Lời nói này đến, ta thời điểm nào lừa qua ngươi? Ừm, mãi mãi tin tưởng ngươi. Cháu ngoan, ngươi lần này trở về, ở nhà đợi mấy ngày. Xế chiều ngày mai liền trở về. Thời gian như thế đổi a? Không có cách nào, thứ hai ta còn muốn đi làm. Vậy tối nay, ngươi ngay tại ta chỗ này. Xế chiều ngày mai lại trở về. Vậy không được, mẹ ta giới thiệu cho ta cái đối tượng, ngày mai buổi sáng để ta đi gặp. A, đúng đúng. Nói đến đối tượng, mãi mãi lập tức tinh thần tỉnh táo. Kia buổi tối ta chẳng phải không lưu ngươi, mùa hè, ta chỗ này không có ngươi ra phương liền, ngươi trở về thật tốt trang điểm một chút, đổi một bộ quần áo. Ta hiện tại cái này một thân cũng rất tốt. Thẩm Tư Viễn buổi tiếp mãi mãi trò chuyện rất nhiều, cũng tiện thể dạy cho nàng điện thoại thế nào dùng. Lão ba mua cho nàng chính là một cái điện thoại đời cũ, thanh âm lớn, chờ thời dài, thao tác cũng đơn giản, hắn nói mãi mãi không nguyện ý học. Còn học không được, căn bản không có sự tình. Thẩm Tư Viễn dạy nàng thời điểm, nàng vui tươi hớn hở, không biết nhiều vui vẻ, từng lần một chơi đùa, từng lần một hỏi. Theo cái này nghe, ta có thời gian gọi cho ngươi. Phía trên cái này tin hình dạng, biến không thời điểm, ngươi phải nhớ kỹ nạp điện. Mã số của ta ngươi nhớ chưa, ngươi nếu là muốn ta, liền gọi điện thoại cho ta, thời gian của ta nhiều, thời điểm nào đều được. Như thế có thể hay không phải dậy người công tác? Sẽ không, một điện thoại không chậm trễ. Vậy là tốt rồi, bất quá ta muốn ra sao tài năng theo trong điện thoại nhìn thấy ngươi.
À, mãi mãi, ngươi còn biết video điện thoại.
Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc. Ta nghe Quế Chi giảng, nàng thường xuyên cùng nhà nàng Đào Đào trò chuyện. Mãi mãi trong miệng Quế Chi là cùng thôn một gia đình, nhi tử nàng dâu mang cháu trai tại ngoại địa làm công, thường xuyên sẽ cho nàng đánh video điện thoại, bất quá tuổi của nàng cũng liền cùng Thẩm Tư Viễn lão mụ hơi lớn một chút. Ngươi điện thoại di động này không được, muốn mua cái có thể video điện thoại mới được. Vậy ngươi ba tại sao không cho ta mua cái như thế điện thoại? Mãi mãi có chút tức giận nói. Ách, Thẩm Tư Viễn không biết nên thế nào giải thích, điện thoại đời cũ nàng đều dùng không lưu loát, chớ nói chi là điện thoại thông minh. Điện thoại kia có phải là rất đắt? Mãi mãi lại hỏi. Vẫn tốt chứ. Nhìn em ngươi trang móc, hắn chính là không nỡ mua cho ta, cũng không biết hắn kiếm như vậy nhiều tiền làm cái gì. Nên hoa phải tốn. Mãi mãi bất mãn nói. Ngươi vừa rồi cũng không nói như vậy. Mãi mãi, chờ ta lần sau trở về mua cho ngươi. Hoa cái kia bổng tiền làm cái gì? Để ngươi cha mua cho ta là được, tiền của ngươi chính mình giữ lại hoa.
Được, chờ hôm nay ban đêm về nhà, ta liền nói với hắn.
Thẩm Tư Viễn tại nhà bà nội vẫn đợi đến chợ tối, lúc này mới cưỡi xe gắn máy rời đi. Không phải Thẩm Tư Viễn muốn đi, mà là mãi mãi thúc giục hắn đi. Mặc dù nàng cũng rất không bỏ được, nhưng lại sợ hắn đường ban đêm không an toàn. Trước khi đi, nàng còn cưỡng ép hướng Thẩm Tư Viễn trong túi quần nhét 100 khối tiền, không muốn còn không được. Thẩm Tư Viễn không lay chuyển được nàng, chỉ có thể chấp thu, về nhà để lão ba lần sau đến còn cho nàng. Ngày mai gặp con gái người ta, mang nàng đi trên trấn mua chút ăn ngon. Nàng nói,
ta biết, đi.
Thẩm Tư Viễn dẫm lên chân ga, hướng về Lai Lịch chạy tới. Chờ cưỡi ra một đoạn, dừng lại mổ tở quay đầu lại, đã thấy mãi mãi xa xa đi theo phía sau đi lên phía trước, đều đã đi ra cửa thôn. Nàng ánh mắt không tốt, khoảng cách này đã thấy không rõ, nhưng nàng vẫn như cũ giơ cánh tay lên tại phất tay. Tấu chương xong, chương 30, cứu gia chương 30, cứu gia nhìn xem mãi mãi chậm chạp tiến lên thân ảnh, Thẩm Tư Viễn hô lớn, mãi mãi, trở về đi, qua ít ngày ta lại đến nhìn ngươi. Trên đường chậm một chút, về đến nhà, gọi điện thoại cho ta. Rất hiển nhiên, mãi mãi mặc dù nghe thấy Thẩm Tư Viễn thanh âm, nhưng vẫn chưa nghe rõ hắn đang nói chút cái gì, tóm lại, các nói cắt. Thẩm Tư Viễn không có lại tiếp tục đợi tại nguyên chỗ, nhẹ giẫm chân ga, tiếp tục hướng phía trước, thẳng đến mãi mãi thân ảnh biến thành một cái điểm đen nho nhỏ. Quyển sách tử, toàn lưới xuất ra đầu tiên lần này Thẩm Tư Viễn xe gắn máy cưới rất chậm, trời chiều nhuộm đỏ chân trời mây, chợt tối gió nhẹ quét trên mặt của hắn, mang đến từng tia mát lạnh, đường hai bên trùng mâu hí lên thanh âm lọt vào tai, hết thảy lại như thế an bình. Nhưng vào lúc này, phía trước một cái lao nhân, chắp tay sau lưng, quàng lưng, đối diện hướng hắn chậm rãi đi tới. Thẩm Tư Viễn trừng to mắt, trên mặt lộ ra một chút khó có thể tin thần sắc. Bởi vì đối diện mà đến lao nhân chính là Thẩm Tư Viễn cựu gia gia, cũng chính là mãi mãi Vu Tố Trần ca ca Vu Hữu Tài. Cựu gia gia đã kết hôn, nhưng là cậu mãi mãi rất trẻ trung thời điểm liền qua đời, cựu gia gia một mực cũng chưa tái giá, hắn cả đời không có con cái, cho nên vô luận đối với Thẩm Tư Viễn phụ thân, còn là đối với Thẩm Tư Viễn, đều là đích thân con cháu đối đãi. Phụ thân Thẩm Kiến Quân vừa làm ăn thời điểm bồi rất nhiều tiền, hắn cựu gia gia còn móc ra chính mình dưỡng lao bản bang bận bịu bổ sung lỗ thủng, làm cắt đá nhà máy thời điểm cũng hỗ trợ thu xếp, tóm lại đối với nhà bọn hắn trợ giúp thật rất nhiều. Mà đối với Thẩm Tư Viễn càng là không lời nói, hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè, hắn đều sẽ trước thời hạn mua rất nhiều ăn ngon đồ ăn vặt, chính là vì chờ Thẩm Tư Viễn trở về. Mà mãi mãi lúc còn trẻ, một người mang đứa bé, thời gian trôi qua rất gian nan, cũng may mắn cứu gia gia giúp đỡ, mới nấu đi qua. Cho nên đối với Thẩm Tư Viễn đến nói, cứu gia gia cùng ông nội kỳ thật không có khác nhau. Bất quá cứu gia gia hơn 10 năm trước liền đã qua đời, còn là Thẩm Kiến Quân hai cha con cho hắn đốt giấy để tang. Thật không nghĩ đến, cứu gia gia lưu lại ở nhân gian, một mực không hề rời đi. Lão nhân cũng chú ý tới Thẩm Tư Viễn, hơi kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Đi ngang qua bên cạnh hắn thời điểm, dặn dò, cưỡi xe chậm một chút. Rất hiển nhiên, hắn đoán chừng không phải sau khi chết lần thứ nhất nhìn thấy Thẩm Tư Viễn, cũng biết Thẩm Tư Viễn nhìn không thấy hắn, nhưng hắn vẫn như cũ như là trưởng bối đối với vãn bối như thế quan tâm căng dặn. Gặp lại quen thuộc khuôn mặt, lại nghe thanh âm quen thuộc, trong chớp nhoáng này, Thẩm Tư Viễn có một cố lệ nóng doanh trong cảm giác. Thanh âm có chút nghẹn ngào gọi một tiếng, "Cứu gia gia." Đầu to, "Ngươi nghe thấy ta nói chuyện?" Cứu gia gia dừng bước, trừng to mắt, có chút giật mình nhìn xem Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn cũng đem xe gắn máy tắt máy, ngừng lại. "Cứu gia gia, ta chẳng những nghe thấy ngươi nói chuyện, còn nhìn thấy ngươi, bất quá ta đều như thế đại nhân, không muốn lại gọi ta đầu to." Thẩm Tư Viễn trong mắt có nước mắt, trên mặt lại mang nụ cười. Cứu gia gia qua đời thời điểm, hắn khó chịu thật lâu, lại không nghĩ rằng lại còn có thể gặp lại hắn. Hắn lần thứ nhất trong lòng vô cùng may mắn chính mình có gặp ủy năng lực. "Ngươi thế nào đống nhiên liền thấy được ta?" Cứu gia gia rất là hiếu kỳ. "Ta cũng không biết, bất quá cái này không trọng yếu, cứu gia gia, có thể gặp lại." "Gặp lại?" Thẩm Tư Viễn nghẹn ngào cơ hồ nói không ra lời. "Được rồi, đừng khó chịu, ta đều qua đời như thế nhiều năm, ngươi thế nào còn băn khoăn ta đây?" Cứu gia gia cười ha hả nói. Hắn trên miệng nói trách cứ lời nói, trên mặt lại tràn đầy nụ cười. "Cứu gia gia, ta bên ai cũng sẽ không bên ngài à, bất quá, ngài đây là đi nơi nào trở về?" Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc hỏi. "Ta là vẫn ăn mấy cái lao bằng hữu, ai, đã không có còn mấy cái, đều tới đoàn tụ với ta." Cứu gia gia thở dài một tiếng, có giải thoát, cũng có thoải mái, nhưng lại cũng không có qua. "Cứu gia gia, ngươi là còn có cái gì không bỏ xuống được tâm nguyện sao?" Cứu gia gia nghe vậy hơi kinh ngạc,
ngươi còn biết những này? Thẩm Tư Viễn nhẹ gật đầu. Cứu Gia Gia nghe vậy, lại một trận trầm mặc, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Thẩm Tư Viễn thấy thế, chặn lại nói, Cứu Gia Gia, ngươi nếu là có cái gì tâm nguyện chưa dứt, có thể nói cho ta, ta giúp ngươi hoàn thành. Cứu Gia Gia nghe vậy, dàn mua trên gương mặt, tách ra một nụ cười sán lạ. Đầu to có bản lĩnh. Cứu Gia Gia nói một câu xúc động. Bất quá Cứu Gia Gia không có cái gì tiếc nuối, đều đã qua. Cứu Gia Gia ngoài miệng nói như vậy, nhưng Thẩm Tư Viễn lại biết, hắn căn bản là không có buông xuống. Liên Thẩm Tư Viễn hiểu biết, cái thế giới này quỷ chỉ có hai loại tồn tại phương thức, một loại chính là tâm nguyện chưa hết, cho nên ở nhân gian bồi hồi. Một loại khác, chính là người sống tưởng niệm lực lượng, vẫn vương như là một sợi thừng, sẽ dắt chết đi người, chỉ cần không có bị người sống triệt để lãng quên, như vậy người chết đi một mực có thể lưu lại ở nhân gian. Đương nhiên, quỷ cũng có thể lựa chọn buông xuống, trở về tự nhiên ôm ấp, bởi vì tưởng niệm cũng là một loại công siêng. Rất nhiều quỷ chịu không được dài dằng dặc cô độc cùng chờ đợi, cuối cùng lựa chọn quên đi tất cả. Đây cũng là tại sao cái thế giới này, quỷ không có triệt để tràn lan nguyên nhân. Tất cả lưu lại ở nhân gian quỷ hồn, tuyệt đại bộ phận đều có tâm nguyện chưa dứt. Đương nhiên, đây cũng không phải Thẩm Tư Viễn chính mình phán đoán đi ra, mà là hắn nhìn ra. Cửu U Ma Quân là đùa bỡn quỷ hồn tổ tông cấp bậc nhân vật, hắn đối với quỷ hiểu rõ càng sâu với quỷ tự thân. Mặc dù hai thế giới, tại quy tắc phương diện tuy có chút khác biệt, nhưng loại này khác biệt cũng không lớn. Những này du đang ở nhân gian quỷ hồn, trên linh hồn đều nhiễm một tầng nhàn nhạt ánh đỏ, mà những này ánh đỏ chính là tâm nguyện chưa dứt, hoặc là nói là chấp niệm. Cũng bởi vì phần này chấp niệm, cho nên mới sẽ cùng phương thế giới này sinh ra ràng buộc. Mà Cứu Gia Gia ngoài miệng nói đã buông xuống, nhưng trên thân hào quang màu đỏ nhưng lại chưa tiêu tán. Thời gian không còn sớm, ngươi nhanh lên đi về nhà đi. Cứu Gia Gia tỉ mỉ đánh giá Thẩm Tư Viễn, trong ánh mắt tràn đầy hiền lành. Cứu Gia Gia, ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về đi. Thẩm Tư Viễn nghĩ nghĩ nói. Cứu Gia Gia nghe vậy, lại lắc đầu. Nhà ta ở chỗ này đây, ta nơi nào cũng không đi. Hắn nói, chắp tay sau lưng, lại tiếp tục hướng Vu Gia Trang phương hướng đi. Thẩm Tư Viễn muốn gọi lại hắn, nhưng lại không biết thế nào mở miệng. Thế nhưng là Cứu Gia Gia phòng ở cũ, sớm đã hoang phế, trừ cỏ dại chính là thử nghĩ. Thẩm Tư Viễn còn muốn đem hắn thu hút vạn hồn phiên xúc động, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Cứu Gia Gia. Thẩm Tư Viễn ở đằng xa gọi một tiếng. Từ Cứu Gia Gia chắp tay sau lưng, quay đầu. Mấy ngày nữa, ta lại đến nhìn ngươi. Thẩm Tư Viễn nói. Tốt khoảng cách quá xa, Thẩm Tư Viễn mặc dù thấy không rõ, nhưng là hắn lại biết. Cứu Gia Gia lúc này, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn trên mặt, nhất định quét miệng đang cười. Đi nha. Tốt Thẩm Tư Viễn nhẹ giẫm chân ga, xe gắn máy lần nữa hướng phương xa chạy tới. Cứu Gia Gia quay người lại, nhìn xem Thẩm Tư Viễn đi xa bóng lưng, trên mặt lộ ra lo âu thần sắc, trong miệng lẩm bẩm, thế nào đột nhiên liền có thể thấy được đâu, sẽ không ra cái gì vấn đề a, ta đi tìm lão quỷ hỏi một chút. Sau đó hắn không có lại thuận đường cái hướng về Vu Gia Trang phương hướng đi, mà là thuận đường bên cạnh bờ ruộng hướng về phương xa mà đi. Đấu chương xong, chương 31, lão đạo chương 31, lão đạo lão quỷ là cái lão đạo sĩ, có đạo quán loại kia, bất quá đạo sĩ đã chết rồi, đạo quán đã sập, tam thanh tượng phá cái lỗ thủ lớn, biến thành rắn chuột ổ, bất quá lão đạo sĩ vẫn không có rời đi. Tại cái này hoang tàn vắng vẻ chi địa, trông coi hắn đạo quan đổ nát. Lão đạo sĩ tự nhận là đã tu được quỷ tiên, chứng được đại tự tại. Nhưng là Vu Hữu Tài đối với này rất là khinh thường. Chỉ là một cái phổ thông lão quỷ thôi, nếu là vậy cũng là quỷ tiên, cái kia thiên hạ quỷ tiên ngàn ngàn vạn. Bất quá đây cũng chỉ là Vu Hữu Tài suy nghĩ trong lòng, đối với lão đạo sĩ kỳ thật vẫn là rất tôn kính. Một mặt là bởi vì lão đạo sĩ mặc dù lại nhải, nhưng đích sắc kiến thức bên bác. Một mặt khác, lão đạo sĩ xem như Vu Hữu Tài trưởng bối, tại Vu Hữu Tài còn lúc còn rất nhỏ, ra ra hắn liền dẫn hắn bái phòng qua lão đạo. Hai người là chí giao hảo hữu, lão đạo sĩ đối với hắn rất là yêu thích. Lão đạo sĩ cũng là có bản lĩnh, kinh lịch vô số nhân sinh lên lên xuống xuống, hắn vẫn như cũ rất trường thọ, sống thật lâu, đợi đến Thẩm Kiến Quân ra đời thời điểm, hắn mới tạ thế, thời điểm đó hắn đã 135. Mà Thẩm Kiến Quân năm nay đã hơn 50, cho nên lão đạo sĩ tại này nhân gian đợi gần có 200 năm thời gian. Cho nên Vu Hữu Tài mới xưng hô hắn là lão quỷ. Vu Hữu Tài tìm tới lão đạo sĩ thời điểm, hắn chính khoanh chân ngồi tại một gốc dưới cây bồ đề tham thiền ngộ đạo, mà hắn phía sau chính là hắn cái kia tưởng đồ đạo quan đồ nát. Cũng không biết hắn tại sao vẫn như cũ thủ tại chỗ này không muốn rời đi. Nhìn thấy Vu Hữu Tài, lão đạo sĩ cũng rất kinh ngạc. Ngươi đã thật lâu không đến ta chỗ này rồi, hiện tại thế nào muốn đến xem ta? Là đã bỏ xuống trong lòng chấp niệm, muốn rời khỏi sao? Vu Hữu Tài lắc đầu, không phải, ta là có chuyện muốn thỉnh giáo lão đạo trưởng ngài. A, đều đã chết rồi, còn có chuyện muốn thỉnh giáo ta? Lão đạo sĩ đứng dậy, thân như bằng hư, nhẹ nhàng rơi tại cây bồ đề bên trên, tóc trắng râu dài, tay áo đồng bền, bề ngoài vô cùng tốt, dưới ánh trăng, thật giống như người trong chốn thần tiên. Lão đạo sĩ làm đủ tư thế về sau, lúc này mới lần nữa mở miệng nói, dứt lời, ngươi có chuyện gì cần thỉnh giáo ta, nhìn ta có thể hay không giải thích cho ngươi. Vu Hữu Tài tựa hồ cũng quen thuộc lão đạo sĩ lần này diễn xuất, thế là mở miệng nói, là ta cái kia cháu trai tôn, hôm nay ta ở trên đường gặp phải, hắn vậy mà có thể thấy được ta. A. Lão đạo sĩ nghe vậy lấy làm kinh hãi, nhẹ nhàng theo cây bổ để bên trên rơi xuống. Hắn trước kia là nhìn không thấy ngươi sao? Vu Hữu Tài gật gật đầu. Ngươi xác định chính mình không có tính sai? Cái này sao có thể sẽ tính sai? Sau khi ta chết lại không phải lần thứ nhất thấy hắn, trước đây ít năm, ta còn đi nhìn qua hắn, trong nhà hắn đợi mấy ngày nữa. Như thế nói đến, hắn là đột nhiên có thể thấy được ngươi. Lão đạo sĩ nhíu chặt lông mày. Vu Hữu Tài lần nữa gật đầu, ta lo lắng hắn có phải là thân thể ra cái gì vấn đề, hắn còn trẻ, cũng còn không có kết hôn đâu. Trên mặt hắn tràn đầy thần sắc lo lắng, đều là đối với Thẩm Tư Viễn quan tâm. Hắn hoặc là được cái gì cơ duyên, hoặc là không còn sống lâu nữa. Lão đạo sĩ lẩm bẩm, thân thể suy bại, người sắp chết, tam hỏa đem diệt, là có khả năng nhìn thấy quỷ, thậm chí trước thời hạn dự báo sắp chết. Ta chính là lo lắng điểm này, mà lại ta ở trên người hắn cũng chưa thấy tam hỏa, bất quá ta thấy hắn tinh khí tràn đầy, nhưng lại không giống người sắp chết. Lão đạo sĩ nghe vậy càng là kinh ngạc, hất lên rộng lớn tay áo, liền tung bay về phía trước. Đi, người dẫn ta đi thấy hắn. Vu Hữu Tài vội vàng ở sau người đuổi theo. Nhìn về phía trước, dưới ánh trăng, tay áo bồng bềnh, đón gió phi nhanh lão đạo. Vu Hữu Tài có chút hoài nghi đối phương có phải là thật hay không tu đạo có thành tựu, tu thành quỷ tiên. Bởi vì lão đạo sĩ trước khi chết cũng không phải lần này bộ dáng, thời điểm đó hắn cùng mình bây giờ, gần đất xa trời, vẻ giàn mua rồng đồng hồ. Nhưng bây giờ hắn cái eo thẳng tắp, huy sái tự nhiên, không thấy mảy may vẻ giàn mua, như là rút đi lỗ xác hạ ve. Vu Hữu Tài cũng biết tướng do tâm sinh thuyết pháp, hắn gặp qua rất nhiều quỷ, bởi vì nghiệp lực cấu kết, áp chế không nổi trong lòng dục vọng, mà trở nên hình thù kỳ quái. Hắn không biết lão đạo sĩ phải chăng cũng là như thế tình huống, nhưng người khác là hướng xấu biến, hắn thế nào hướng tốt biến đâu. Thập Tư Viện tự nhiên không biết tình huống này, hắn đã về đến trong nhà, ăn xong cơm tối, đang cùng lão ba tán dóc. Hắn không tốt nói thẳng cứu ra ra sự tình, chỉ là theo mặt bên nghe ngóng. Cha, ta hôm nay về Vu gia trang, trong thôn xoay xoay, đi ngang qua cứu ra ra đi qua ở địa phương, phòng đã phá, mọc đầy cỏ dại, muốn hay không đem nơi đó sửa chữa một chút. Tu hắn làm cái gì? Ngươi cứu ra ra không có con cái, hắn tạ thế sau mảnh đất kia liền thu về trong thôn. Thẩm Kiến Quân nói. A, nguyên lai dạng này. Hoàng Tuệ quên lột cái quýt đút cho hắn nói, thế nào, ngươi sau này còn muốn về nhà ở? Ngươi nếu là thật có ý nghĩ, liền ở Lâm Gia Pha, phòng ở không cần một lần nữa tu, lại nói bà ngươi trăm năm sau này, nàng chỗ kia phòng khẳng định cũng là lưu cho ngươi. Ta không phải ý tứ này. Thẩm Tư Viễn lột cái quýt cánh nét vào không trung. Ta chỉ là nhớ tới cứu ra ra nữa nha. Hai vợ chồng nghe vậy có chút trầm mặc, bọn hắn cũng không phải vong ân phụ nghĩa người, tự nhiên là nhớ kỹ cứu ra ra tốt. Có thể nói cho ta một chút liên quan với cứu ra ra sự tình sao? Ta khi đó tuổi không lớn lắm, rất nhiều chuyện đều không quá nhớ kỹ. Đều đã qua đời, nói những cái vô dụng kia làm cái gì? Thẩm Kiến Quân nói. Ta muốn biết. Thẩm Tư Viễn nghiêm túc nói. Làm người không thể quên gốc, Tư Viễn đấy là đúng. Hoàng Tuệ Quân nói. Thẩm Kiến Quân nghe vậy, lúc này mới lên tiếng, nói với Thẩm Tư Viễn lên cứu ra ra sự tình. Người cứu ra ra lúc còn trẻ, là cái rất có bản lĩnh người, làm qua sinh ý, chạy qua thuyền, đã từng đi lính, đánh trận. Điểm này cha ngươi cùng hắn rất giống, đều không phải an phận người, thích giày vò. Hoàng Tuệ Quyên ở một bên nói. Thẩm Kiến Quân không có phủ nhận, gật đầu nói, đều nói cháu trai nhiều giống câu, lời này một chút cũng không giả. Ta lúc nhỏ, ngươi cứu ra ra đối với ta rất tốt, khi đó nông thôn điều kiện phổ biến không tốt, ngươi cứu ra ra luôn luôn tìm cách làm ra ăn uống, cho ta cùng bà ngươi nhét đầy cái bao tử, chính mình đói đến da bọc xương. Vậy ta cậu nãi nãi đâu, nàng tại sao như vậy đã sớm qua đời rồi? Khó sinh thôi, khi đó chữa bệnh điều kiện không tốt, một thi hai mệnh, đây là ngươi cứu ra ra đau lòng nhất sự tình, sau đó tất cả mọi người không muốn nhắc tới, lúc này mới nói ngươi cậu nãi nãi là bởi vì bệnh qua đời. Bọn hắn nói chuyện thời điểm, Hoàng Tuệ Quyên đứng dậy theo gian phòng lấy ra một cái chóc da mạng lớn sơn hột sắt. Trong này đều là ngươi cứu ra ra một chút di vật, hắn tạ thế sau, những vật này chúng ta cũng không có bỏ được ném, thế là liền lưu lại. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, rất là tò mò tiếp tới. Mở ra hột sắt, đập vào mi mắt, đầu tiên là một bó gấp lại chỉnh tề bức thư. Trừ cái đó ra, còn có giáo viên huy hiệu, mấy cái viên đại đầu, mấy quả đạn, một viên huân trường, còn có một chút thượng vàng hạ cám vật đỏ. Đều là cùng chiến hữu lui tới bức thư. Thẩm Kiến Quân liếc nhìn nói, nhưng bên cạnh Hoàng Tuệ Quyên nghe vậy, lại nói, cũng chưa chắc. Ý gì? Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc. Thẩm Kiến Quân nghe vậy, liếc nhìn Hoàng Tuệ Quyên, bất mãn nói, ngươi cùng hài tử nói những này làm cái gì? Hoàng Tuệ Quyên nghe vậy lơ đến nói, Tư Viễn đều bao lớn người, còn là hài tử, hắn đã muốn hiểu rõ cứu ra ra chuyện quá khứ, kia liền đều nói cho hắn. Hoàng Tuệ Quyên quay đầu hướng Thẩm Tư Viễn nói, ngươi cậu mãi mãi qua đời sau này, ngươi cứu ra ra cũng không phải không động tới tái giá suy nghĩ, khi đó có cái trẻ tuổi cô nương rất thích ngươi cứu ra ra. Cái kia sau đó tại sao không có cưới đâu? Bởi vì kém bối phận, ngươi cứu ra ra không nguyện ý để người nói hắn nhàn thoại. Thẩm Kiến Quân nói, DS, sách mới truy đọc cũng nguyện phiếu thật quá trọng yếu nữa nha, chỉ có đạt tới số lượng nhất định mới có hạ cái đề cử, cho nên quỳ cầu một chút, phiền phức có nguyện phiếu ném một chút, cảm ơn. Tấu chương xong, chương 32, chuyện cũ chương 32, chuyện cũ. Thẩm Tư Viện vốn cho rằng Thẩm Kiến Quân hai vợ chồng nói tới bối phận chênh lệch, chỉ là trên tuổi tác chênh lệch, lại không nghĩ rằng hoàn toàn không chỉ như thế. Nguyên lai Vu Hữu Tài năm đó ở trên chiến trường một vị chiến hữu hy sinh, Lâm Trung đem thê nữ giao phó cho hắn. Hai người xem như đồng hương, lão đại ca đối với hắn lại là có nhiều chiếu cố, cho nên Vu Hữu Tài vô luận về tình về lý đều nghĩa bất dung tử. Chờ hắn xuất ngũ trở về, cũng thủ vững lời hứa, đối với lão đại ca thê nữ kính chức kính trách, có nhiều chiếu cố. Bởi vì có lão đại ca phần tình nghĩa này, hai nhà lui tới tương đối tấp nập. Khi đó người đều tương đối là đơn thuần, tình cảm cũng đều rất chân thành tha thiết. Ách, sẽ không là cái kia chiến hữu quả phụ, thích cứu ra a? Cái này kỳ thật cũng không có cái gì a. Người không vợ phối quả phụ, đây cũng là ông trời tác hợp cho. Không phải quả phụ, là hắn chiến hữu nữ nhi, coi trọng ngươi cứu ra ra. Lão mụ Hoàng Tố bên nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy hơi kinh ngạc, dựa theo hắn nghĩ đến, cứu ra ra chiến hữu, hai người tuổi tác hẳn là không kém là bao nhiêu, chiến hữu nữ nhi, tuổi tác chỉ sợ phải kém cái mười mấy 20 tuổi. Nhưng Thẩm Kiến Quân lại nói, hắn cái kia chiến hữu niên kỷ tương đối lớn, hy sinh thời điểm, nữ nhi đều 13, 14 tuổi, người cậu mãi mãi qua đời thời điểm, nàng đều đã là đại cô nương. Nói như vậy, cứu gia gia thật muốn cưới nàng, giống như cũng không có cái gì, mặc dù nói ra khả năng có chút không dễ nghe, nhưng là hai người hạnh phúc liền tốt. Ai nói không phải đâu, ta cũng là như thế cảm thấy, người cứu gia gia chính là lo lắng quá nhiều. Lão mụ nghe vậy mặt mũi tràn đầy hưng phấn, sở dĩ như thế cao hứng, chỉ là đơn thuần cảm thấy Thẩm Tư Viễn là cùng nàng đứng ở một bên. Thẩm Kiến Quân nghe vậy lại lắc lắc đầu nói, không có đơn giản như vậy, thời đó tình huống bản thân liền tương đối phức tạp, tăng thêm lại không chỉ là ngươi cứu gia gia một cái chiến hữu, ngươi cứu gia gia nếu là thật cưới con gái người ta, hắn thế nào tốt gặp lại những chiến hữu kia, mà lại khẳng định không ít người sẽ nói nhàn thoại. Nói liền nói thôi, còn là cứu cứu tự thân không đủ dũng cảm. Lão mụ đối với này rất không tán đồng, đã song phương giữa lẫn nhau đều có tình nghĩa, vậy sẽ phải bài trừ muôn vàn khó khăn, sợ đầu sợ đuôi, còn nói cái gì thích. Người đều qua đời, hiện tại còn nói những này có cái gì dùng. Thẩm Kiến Quân bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cũng là tại vì cứu gia gia một đời cảm thấy tiếc hận. Cái kia, mãi mãi sau đó đâu? Thẩm Tư Viễn cũng không biết nên như thế nào xưng hô, nghĩ đối phương hiện tại phải cùng chính mình mãi mãi tuổi không sai biệt lắm, kêu một tiếng mãi mãi thích hợp nhất. Sau đó lấy chồng sinh con chứ sao? Lão mụ nói, trong giọng nói không tự giác khu vực mấy phần bất mãn, dù sao cứu gia gia vì nàng, năm đó huyên náo xôn xao, sau đó cũng chưa tái giá, nhưng đối phương lấy chồng sinh con, sinh hoạt mỹ mãn. Sau đó liền rốt cuộc không có liên lạc qua sao? Hiện tại còn sống sao? Thẩm Tư Viễn truy vấn. Hắn cảm thấy cứu gia gia sở dĩ còn ở nhân gian bồi hồi, hẳn là nguyên nhân này. Cái này liền không rõ ràng, bất quá ngươi cứu gia gia qua đời thời điểm, nàng còn tới phung viếng. Ta thế nào không nhớ rõ rồi. Ngươi khi đó nhỏ, ngươi tới lại nhiều, ngươi nơi nào chú ý tới. Đều nói đến đây, Thẩm Tư Viễn cũng liền không có cái gì tốt lại truy vấn, thế là cầm cứu gia gia di vật về lầu 2 gian phòng của mình. Hắn thế nào đột nhiên đối với cứu gia gia sự tình cảm thấy hứng thú. Thấy hắn lên lầu, Hoàng Tuệ Quyên nghi hoặc hỏi thăm bên người Thẩm Kiến Quân. Thẩm Kiến Quân lắc lắc đầu nói, ta làm sao biết, có lẽ thật chỉ là nhìn vật nhớ người đi. Ta nhìn cũng phải, mà lại ngươi không có phát hiện, Tư Viễn lần này trở về, cùng trước đó có chút không giống. Không giống? Nơi nào không giống rồi? Ta cũng không nói lên được, nhưng chính là cảm giác có chút không giống. Hoàng Tuệ Quyên nhỏ giọng nói, kia là tốt, còn là xấu đây này. Nên tính là tốt ta. Hoàng Tuệ Quyên suy nghĩ một chút nói. Thẩm Tư Viễn lần này trở về, hai mắt có thần, nói rõ tinh khí tràn đầy, lượng cơm ăn tăng nhiều, nói rõ thân thể cường tráng, những này hẳn là đều thuộc về tốt phương hướng. Đã như thế, nghĩ như vậy nhiều làm cái gì? Trở về phòng đi ngủ. Thẩm Kiến Quân lôi kéo nàng lên lầu trở về phòng đi. Thẩm Tư Viễn tự nhiên không biết phụ mẫu đang nghị luận hắn những này, trở lại trong phòng, đem trong hộp sắt phong thư lấy ra từng cái lật xem. Không thể không nói, lúc kia người trình độ văn hóa có lẽ đều không cao, nhưng viết chữ cũng là thật xinh đẹp. Dù cho hơi kém chút, cũng là nhất bút nhất họa, chữ viết rõ ràng, hiển nhiên viết thư thời điểm cực kỳ dụng tâm. Suy nghĩ lại một chút chính mình, máy tính dùng nhiều, chữ đều nhanh quên thế nào viết, cầm lấy bút, một tay chữ cùng rồi bỏ, đã quên thế nào khống chế đầu bút lực đạo. Đại bộ phận đều là cùng chiến hữu lui tới bức thư, nội dung đều là một chút chuyện nhà việc vặt, có hỏi công tác như thế nào, có hỏi năm nay thu hoạch, có hỏi vợ con phải chăng thân thể khỏe mạnh chờ một chút, đều là biểu đạt một chút vấn vương chi tình. Những ngày bức thư, Thẩm Tư Viễn trên cơ bản đều là đọc nhanh như gió, vút qua, cho nên nhìn tin tốc độ rất nhanh. Thằng đến nhìn thấy một phong chữ viết xinh đẹp tin, lúc này mới ngừng lại, cẩn thận đọc. Viết thư người gọi Xảo Chân, đến nỗi họ thập sao, không được biết, bởi vì tin cuối cùng chỉ có Xảo Chân hai chữ. Thẩm Tư Viễn đem đồng dạng chữ viết bức thư đều chọn đi ra, từng cái lật xem. Nàng ở trong thư xưng hô cứu gia gia vì với đại ca, hoàn toàn nội dung, tuy là đồng dạng đều là một chút sinh hoạt biệt vặt, nhưng đọc lấy đến, lại có thể cảm giác ra một thiếu nữ đối sinh hoạt hướng tới cùng ước mơ. Nhưng theo thời gian từ nay về sau chuyển rời, bức thư nội dung, theo sinh hoạt biệt vặt, chuyển biến làm đối với cứu gia gia sinh hoạt quan tâm, để hắn chú ý thân thể, lần sau đến thăm nàng cùng mẫu thân thời điểm, không muốn mang quá nhiều đồ vật, một cỗ nhàn nhạt tình nghĩa sôi nổi trên giấy. Lại từ nay về sau, liền trở nên càng thêm ngay thẳng cùng trực tiếp, nàng nói cho cứu gia gia, chính mình đối với hắn tình cảm chân thành tha thiết, không sợ người khác lời làm thiếu, cũng hy vọng cứu gia gia có thể trân quý tình cảm của nàng, cùng nàng dắt tay chung tiến bảo, cùng một chỗ cùng chung tương lai. Cũng không biết cứu gia gia thế nào cho nàng về tin, cuối cùng nhất một phòng, giấy viết thư rõ ràng là bị nước mắt cho thấm ướt qua. Trong thư nói, người quen cho nàng giới thiệu cái đối tượng, là Quảng Đạt thôn một thằng nhóc, người rất tốt, thành thật, còn là trong thôn đội sản xuất giải. Trong thư tất cả đều là đối với cái kia tiểu họa tử tán dương, nhưng trong câu chữ lại đọc lên tan nát cõi lòng cảm giác. Thẩm Tư Viễn từ đầu tới đuôi đem tất cả bức thư xem một lần về sau, chỉ có một loại cảm giác, hận hắn không tranh, hận không thể nhảy dựng lên đánh cho hắn một trận mới tốt. Như thế tốt một cô nương, thế nào liền đem nàng cho làm mất đây? Mặt khác hắn còn theo trong câu chữ đọc lên đến, Xảo Chân cô nương, hẳn là đọc qua sách, không chỉ là chữ viết đến xinh đẹp, nội dung bức thư trật tự rõ ràng, dùng từ đặt câu để người đọc lấy đến liền rất là dễ chịu. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, xuất thân của nàng hẳn là rất tốt, bất quá vào niên đại đó, xuất thân tốt lại không phải một kiện cái gì chuyện tốt. Nhưng mà chuyện cũ theo gió, Thẩm Tư Viễn đem những này bức thư một lần nữa gom tốt, cầm thay giặt quần áo đi phòng tắm, tẩy cái nước lạnh tắm. Tuy là ban đêm, đã không có mặt trời, nhưng không khí vẫn như cũ khô nóng, khiến lòng người phiền muộn, rất không thoải mái. Chờ theo phòng tắm đi ra, cầm điện thoại di động lên, phát hiện điện thoại chẳng biết lúc nào thu được một đầu mẹ chặn, cầm lấy xem xét, là Giang Thính Vũ gửi tới. đã ngủ chưa? Đang làm gì sao đâu? Thẩm Tư Viễn một mặt quĩnh nhiên mà nhìn xem đầu này mẹ chặt. Không phải, cô nương này thật chuẩn bị đem hắn làm cá nuôi a. Đã nói hiện tại không muốn nói yêu đương, còn phát những này, là muốn đem hắn câu thành bệnh miệng hay sao? Bất quá đã nhàn rỗi vô sự, Thẩm Tư Viễn quyết định cùng với nàng chơi đùa, ai câu ai còn không nhất định đâu. Chỉ cần hắn không động tâm, vậy hắn liền không khả năng sẽ thua. Tấu chương xong, chương 33, lôi kéo chương 33, lôi kéo không có ý tứ, vừa mới đang tắm. Thẩm Tư Viễn cho Giang Tính Vũ về một đầu mẹ chặt. Nhưng là Giang Tính Vũ vẫn chưa lập tức trả lời, cũng không biết là không thấy được, còn là cố ý tâm cơ thủ đoạn. Nam nữ bằng hữu, nếu như lẫn nhau có hảo cảm, đang tán gẫu thời điểm, đối phương mẹ chặt không thể kịp thời hồi phục, là một loại rất khó nhịn, rất làm tâm tính sự tình. Nếu có một phương động tình, liền sẽ lâm vào lo được lo mất bị động, rơi vào đối phương cả bẫy. Nhưng Thẩm Tư Viễn đã muốn cầm bóp đối phương, tự nhiên cũng liền để nằm ngang tâm tính, trực tiếp mở ra trò chơi, cùng người đối chiến. Đại khái qua 2-3 phút, cuối cùng lần nữa thu được Giang Tính Vũ hồi âm. Bất quá Thẩm Tư Viễn nhưng lại chưa cắt ra trở về phục, mà là một ván đánh xong, lúc này mới không vội vã mà đem trò chơi cho cắt ra ngoài. Ngày mai muốn hay không đến ta Hải Dương quán nhìn ta biểu diễn? Không có ý tứ, vừa mới đang đánh trò chơi, ngày mai chỉ sợ không được, ta hôm nay về nhà, ngày mai đoán chừng ban đêm tài năng trở về. Thẩm Tư Viễn ngay thẳng cho đối phương nói nàng là chơi game, không có về tin tức của nàng, là muốn cho đối phương một cái ngươi kỳ thật không có như vậy trọng yếu cảm giác. Nói mình về nhà, là nói cho đối phương biết một kết quả, cũng là một cái thăm dò. Nếu như Giang Tính Vũ nghe vậy, chỉ là biểu thị tiếc nuối, chỉ có thể lần sau lại đến nhìn nàng biểu diễn vân vân, vậy nói rõ cô nương này dù đối với hắn có hảo cảm, nhưng cũng không nhiều. Nhưng nếu như Giang Tính Vũ nghe vậy về sau, hiếu kỳ hắn quê quán ở nơi nào, chơi vui hay không. Loại tình huống này, Giang Tính Vũ hoặc là cái biển sau, muốn treo Thẩm Tư Viễn, hoặc là chính là nàng thật động tâm, nhưng bây giờ lại không muốn nói yêu đương, nhưng lại không muốn bỏ qua Thẩm Tư Viễn, ở vào đung đưa không ngừng trạng thái, thế là muốn trước tiên đem Thẩm Tư Viễn cho buộc lại, sau đó nàng lại từ từ cân nhắc muốn hay không cùng một chỗ. Đúng nga, hôm qua lúc ăn cơm đã nghe ngươi nói, ngươi quê quán tại Thanh Thủy Trấn, cách nơi này có xa hay không, ngồi xe muốn giải bao nhiêu thời gian. Nhìn thấy nơi này, Thẩm Tư Viễn khỏe miệng nhếch lên, như vậy cũng tốt chơi. Thế là Thẩm Tư Viễn thuận nàng, cùng với nàng hàn huyên. Đồng thời biểu thị, chờ có thời gian, mời nàng tới chơi. Ngay tại hai người trò chuyện khí thế ngất trời thời điểm, Thẩm Tư Viễn nhưng lại nói thẳng, thân thích giới thiệu cái đối tượng, ta là trở về ra mắt. Giang Tính Vũ rất hiển nhiên, bị nàng đầu này hẹ chặt cho làm trầm mặc, qua một hồi lâu mới lại về đầu hẹ chặt. Hôm qua mới cùng ta ra mắt, ngày mai liền lại đi gặp cái khác cô đường, ngươi liền như thế vội vã muốn tìm nữ bằng hữu à. Câu nói này, kỳ thật có chút không quá phù hợp, nhưng cũng vừa vặn nói rõ, Thẩm Tư Viễn hành vi, để trong nội tâm nàng có chút không thoải mái. Mà lại nàng cuối cùng nhất dùng chính là a, mà không phải sao, dạng này ngữ khí liền lộ ra huyền chuyển một chút, rất hiển nhiên, nàng không nghĩ cứ như vậy cùng Thẩm Tư Viễn trực tiếp đoạn mất. Không có cách nào, ngươi lại không coi trọng ta, đương nhiên phải tìm thêm tìm nhìn, mặt khác không phải ta gốc, là cha mẹ ta gốc. Thẩm Tư Viễn nói, trực tiếp đem áp lực cho đến đối phương, nếu như Giang Tính Vũ thật muốn kéo lại Thẩm Tư Viễn, vậy sẽ phải suy nghĩ thật kỹ, có thể hay không sâu được, chỉ dựa vào nói chuyện phiếm được hay không, có cần hay không tiến thêm một bước, trong lòng nàng liền sẽ có cảm giác gấp gáp, cân nhắc được mất. Thẩm Tư Viễn kỳ thật rất biết phỏng đoán lòng người, nếu như Giang Tính Vũ không phải biển sau, nàng cách làm như vậy, kỳ thật không tính cặn bã. Đại bộ phận nhận qua tình tổn thương người, khi tiến vào mặt khác một đoạn tình cảm thời điểm, đều sẽ phá lệ chú ý cẩn thận, không ngừng thăm dò, đây là nhân chi thường tình, Thẩm Tư Viễn cũng không ngoài ý muốn. Hai người lại trò chuyện một hồi, Thẩm Tư Viễn chủ động kết thúc nói chuyện phiếm. Theo cái này cũng biểu hiện ra, Thẩm Tư Viễn đối với quan hệ giữa bọn họ cũng không thèm để ý, nếu như Giang Tính Vũ như vậy dừng lại, hai người sau này hẳn là sẽ không còn có cái gì gặp nhau. Nhưng nếu như Giang Tính Vũ lần nữa chủ động liên hệ hắn, như vậy liền sẽ càng lún càng sâu, cuối cùng liền sẽ bởi vì trả giá tình cảm quá nhiều, đám chìm chi phí quá lớn mà không nỡ từ bỏ, từ đó sẽ khiến cho nàng trả giá càng lớn đại giới. Vừa nghĩ như thế, Thẩm Tư Viễn còn rất cặn bã. Bất quá Thẩm Tư Viễn đối với Giang Tính Vũ kỳ thật còn rất có hảo cảm, dù sao vóc người như vậy xinh đẹp, hắn thế nào khả năng không có biện pháp. Nếu như Giang Tính Vũ thật muốn nghiêm túc đối đãi song phương lẫn nhau tình cảm, Thẩm Tư Viễn cũng sẽ thật tốt cùng đối phương ở chung. Chính là ở đây, dưới ánh trăng, lão đạo sĩ cùng Vu Hữu Tài hai người đứng tại Thẩm Tư Viễn nhà ngoài viện, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt kiến trúc. Vu Hữu Tài gật gật đầu. Ngươi cháu trai còn rất có tiền. Lão đạo sĩ nói, mấy năm này mới kiếm được chút tiền, trước đây ít năm thua thiệt không ít, ta dưỡng lao vốn đều cho bỏ tiền ra đi vào. Các ngươi tình cảm rất tốt. Lão đạo sĩ quay đầu lại, có thể bỏ được đem dưỡng lao tiền cho cháu trai, cũng không thấy nhiều. Ta cả đời không có con cái, tương đương nửa cái đi, xây quân đứa nhỏ này cũng hiếu thuận, ta chết thời điểm, cha con bọn họ vì ta đốt giấy để tang. Vu Hữu Tài rất có vài phần đắc ý nói. Lão đạo sĩ hơi gật đầu, nói tiếp, ngươi đi vào đi, ta chờ ngươi ở ngoài. Vu Hữu Tài nghe vậy, trực tiếp xuyên qua cửa sân, đi vào. Còn như lão đạo sĩ, hắn tại sao không đi vào, là bởi vì không muốn vào sao? Tự nhiên không phải, là bởi vì vào không được. Phòng tương đương với tư nhân lãnh địa, nếu như người ở bên trong, khí cơ sẽ hợp thành một thể, trừ phi khi còn sống có được trực hệ người thân, tài năng không trải qua chủ nhân đồng ý mới có thể đi vào trong phòng, nếu không hết thể quỷ quái, đều sẽ bị cản tại ngoài phòng. Đây cũng là tại sao ngày ấy, Lư Quan Xương chỉ là tại Tưởng Văn Hân ngoài cửa bồi hồi, lại không tiến vào trong phòng, cũng là bởi vì hắn căn bản vào không được. Còn như Doan Tinh Nguyệt tại sao có thể đi theo đầu đầu phía sau, tiến vào Thẩm Tư Viễn trong phòng, đó là bởi vì nhà kia căn bản cũng không thuộc về Thẩm Tư Viễn, là hắn mướn. đây cũng là tại sao có ít người ở khách sạn thời điểm, đầu tiên sẽ gõ 3 lần cửa, sau đó nghiêng người mở cửa, chính là nói cho trong phòng một chút người căn phòng này có người vào ở, để bọn hắn đưa ra địa phương. Những này giảng cứu, kỳ thật đều là có nhất định đạo lý. Vu Hữu Tài vào trong nhà, xe nhẹ đường quen mà lên lầu, trực tiếp tiến vào Thẩm Tư Viễn gian phòng, rất hiển nhiên hắn không phải lần đầu tiên đến. Có thể vào trong phòng, lại bị giật nảy mình, bởi vì Thẩm Tư Viễn đang ngồi ở trên giường nhìn xem hắn. Cứu ra ra. Thẩm Tư Viễn có chút kỳ quái, hơn nửa đêm, hắn thế nào tìm đến? Ngươi biết ta muốn tới a? Cứu ra ra có chút ngạc nhiên nói. Thẩm Tư Viễn gật gật đầu, hắn chẳng những phát giác được Vũ Hữu Tài tiến đến, còn biết ngoài cửa viện còn có một cái khác quỷ chờ lấy. Làm Vạn Hồn Phiên chi chủ, dù cho Vạn Hồn Phiên đã tổn hại hơn phân nửa, chút năng lực nhỏ nhoi ấy vẫn phải có. Đây cũng là tại sao, ngày đó hắn lập tức liền có thể phát hiện đi theo đầu phía sau Doãn Tinh Nguyệt. Ngươi tình huống có chút kỳ quái, không muốn là nơi nào xảy ra vấn đề, ta tìm cái lao đạo trưởng cho ngươi xem một chút, hắn hiểu nhiều lắm, ngươi có muốn hay không nhìn một chút? Cưu Gia Gia nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy là cái đạo sĩ, ngược lại là hứng thú. Cái thế giới này đã có quỷ, như vậy làm đạo sĩ hòa thượng bọn hắn có quyền lên tiếng nhất, cũng có thể cởi ra Thẩm Tư Viễn trong lòng một chút nghi hoặc. Thế là trực tiếp đứng lên nói, vậy ta đi gặp. Bất quá rất nhanh lại tòa hạ nói, vẫn là để hắn tiến đến trò chuyện đi, đêm hôm khuya khoắt, đem cha mẹ ta bọn hắn đánh thức cũng không tốt. Vu Hữu Tài thấy Thẩm Tư Viễn đồng ý, thế là lại quay người xuống lầu, đi gọi lao đạo sĩ tiến đến. Tấu chương xong, chương 34, địa phủ chương 34, địa phủ Thẩm Tư Viễn đứng dậy, một lần nữa mặc quần áo tử tế, nếu là Cứu Gia Gia bằng hữu, nên có tôn trọng hay là muốn có. Cứu Gia Gia rất nhanh liền dẫn một vị lao đạo sĩ tiến vào trong phòng. Thẩm Tư Viễn nhìn thấy đối phương, cũng là lấy làm kinh hãi. Lấy hắn đối với quỷ hiểu rõ, tự nhiên có thể nhìn ra, lao đạo sĩ là một loại hồn lực cực kỳ sung mãn trạng thái. Quỷ cũng có mạnh yếu, quỷ mạnh yếu trừ cùng khi còn sống tinh khí thần có quan hệ bên ngoài, còn cùng thiên phú có quan hệ. Những thiên phú này dị bẩm người, sinh ra linh hồn liền so với người bình thường cường đại, cũng bởi vậy, bọn hắn so với người bình thường càng thông minh, thậm chí một số phương diện kỳ tài ngút trời, người bình thường căn bản khó mà nhìn theo bóng lưng. Mà lao đạo sĩ là thuộc với dạng người này, hắn sinh ra bất phàm. Cho nên dù cho sau khi chết, hắn vẫn như cũ khác biệt với đám người. Lao đạo sĩ nhìn thấy Thẩm Tư Viễn, đầu tiên là mặt lộ kinh hãi, tiếp lấy trực tiếp chắp tay thi lễ, cung kính nói, "Vần đạo thanh vân, gặp qua đạo hữu." "A, ngươi vì sao muốn xưng hô ta đạo hữu, không nên xưng hô ta cư sĩ sao?" Thẩm Tư Viễn cười hỏi. "Ta xem đạo hữu nằm chắc cầm đường, hô hấp tinh khí, độc lập thủ thần, bắp thịt như một, nên được một tiếng chân nhân xưng hô, đương nhiên phải hô một trong tiếng nói bạn." Lao đạo sĩ nói tới những này, xuất từ hoàng đế nội kinh tố vấn Thẩm Tư Viễn tự nhiên không hiểu những này, cũng liền không có nhận lời nói gốc dạng, chỉ là lễ phép chào hỏi hai người tọa hạ nói tỉ mỉ. Với cư sĩ lo lắng đạo hữu, coi là đạo hữu thân thể xảy ra chuyện, để cho ta tới nhìn một chút, lại không nghĩ rằng đạo hữu chỉ là tu hành có thành tựu thôi. Lão đạo sĩ nhìn chăm chú Thẩm Tư Viễn thần quang trong trẹo hai con ngươi, trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng, tại cái này đạo pháp xuống dốc, thần linh không hiện thời đại, có thể tu hành đến tình trạng như thế, hắn tiên phú là bực nào dị bẩm, nhưng lại âm thầm tiếc hận, Thẩm Tư Viễn sinh sai thời đại. Bên cạnh Cứu Gia Gia được nghe lão đạo sĩ lời nói, có chút ngạc nhiên nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Tư Viễn, lại không nghĩ rằng cái này cháu trai tôn, vậy mà cũng là một vị người tu đạo, đi qua chính mình vậy mà chưa hề phát giác. Thẩm Tư Viễn ngược lại là đối với lao đạo sĩ nói tới tu hành rất là hiếu kỳ, liền hắn biết, thế này linh khí hoàn toàn không có, thiên địa chi khí đục không chịu nổi, căn bản không có khả năng đản sinh ra người tu hành, bất quá lại nghĩ tới trên trời rơi xuống công đức, giống như lại không thể như vậy tuyệt đối. Thế là mở miệng do hỏi, cái kia giống đạo trưởng nhiều người như vậy sao? Ý tứ của ta đó là, người tu hành nhiều không? Đi qua rất ít, nhưng là tu hành có thành tựu người rất nhiều, hiện tại rất nhiều, tu hành có thành tựu người hoàn toàn không có, tất cả đều là giả tu, đều là mượn tu hành danh nghĩa vơ vét của cái thôi. Lao đạo sĩ thở dài một tiếng, tràn đầy phiền muộn cùng đau lòng chi sắc. Tại sao đi qua người tu hành rất ít, tu hành có thành tựu người cũng rất nhiều? Bởi vì khi đó, thiên địa chưa biến, vạn vật có linh, thế giới có thứ tự, thần linh cư trên đó, nhân loại cư trong đó, người chết trong xuống, vạn vật đều có luân hồi. Ý của ngươi là nói, trước kia là có địa phủ? Thẩm Tư Viễn truy vấn. Đây là tự nhiên, bằng không như vậy nhiều truyền thuyết thần thoại thế nào đến? Chẳng lẽ tất cả đều là trống rỗng tạo ra? Cái kia tại sao hiện tại không có nữa nha? Ta gặp được rất nhiều người, buông xuống chấp niệm, không có ràng buộc về sau, linh hồn trực tiếp tiêu tán. Ai lão đạo sĩ lắc lắc đầu nói, ta đây cũng không phải rất rõ ràng. Trước đây thật lâu, liền đã không có thần linh giáng lâm nhân gian, nghe nói con đường tu tiên triệt để chặt đứt, không còn có người có thể thành thần tiên. Bất quá khi đó địa phủ luân hồi vẫn tồn tại như cũ, người sau khi chết, chỉ cần buông xuống chấp niệm, liền có thể đi vào địa phủ, trùng nhập luân hồi. Nhưng trăm năm trước đó, chẳng biết tại sao, địa phủ đột nhiên không thấy, linh hồn tiêu vong, thành cuối cùng kết cục. Có lẽ lão đạo sĩ không nguyện ý buông xuống thành tiên chấp niệm, cũng có liên quan với đó. Trăm năm trước, có thời gian cụ thể sao? Thẩm Tư Viễn hỏi. Lão đạo sĩ nghe vậy, nếu mày suy tư nói, đại khái là người phương Tây xâm lấn chúng ta Hoa Hạ đại địa một năm kia. Lão đạo sĩ trong miệng nói chính là người phương Tây, mà không phải sách nhỏ, lại là hơn 100 năm trước, Thẩm Tư Viễn nháy mắt kịp phản ứng. Năm 1900, tám nước xâm lấn. Tựa như là, lão đạo sĩ sống thật lâu, mặc dù là hơn 120 năm trước, nhưng lúc đó hắn đã hơn 60 tuổi, đối với những việc này tự nhiên rõ ràng. Ngươi cũng không biết nguyên nhân sao? Lão đạo sĩ lắc đầu. Năm đó ta cũng cùng một chút đạo hữu, tham viếng danh sơn đại xuyên, tham tiên bái hồ, chỉ vì cầu một đáp án, nhưng cuối cùng không có kết quả. Lao đạo sĩ thở dài một tiếng. Bất quá Lao đạo sĩ sớm đã nghĩ thoáng, hắn tiếp tục mở miệng nói, bất quá thiên địa tự có hắn quy tắc vận hành, quỷ hồn dù không vào luân hồi, nhưng là nhân gian nhưng cũng không có quá lớn ảnh hưởng.
Không, còn là có ảnh hưởng.
Thẩm Tư Viễn nói.
Ồ, có gì ảnh hưởng?
Lao đạo sĩ lộ ra vẻ tò mò.
Quỷ vào luân hồi, trừ phù hợp thiên địa luân chuyển bên ngoài, cũng bởi vì mỗi một lần luân hồi, nhục thân tầm bổ, đều sẽ để linh hồn càng có linh tính, trăm năm trước đó, sinh ra qua vô số kinh diễm mới tuyệt hạng người, hiện tại còn nữa không? Mà lại không có lục đạo luân hồi, thiện ác lại có cái gì khác nhau? Cuối cùng đều sẽ tiêu tán giữa thiên địa.
Thật là cái này lý.
Lao đạo sĩ lộ ra vẻ tàn thán.
Sau đó mở miệng nói, ngươi ngày mai nhưng có thời gian.
Ngày mai.
Thẩm Tư Viện nghĩ nghĩ, chậm rãi nhẹ gật đầu, ngày mai buổi sáng đi tướng cái thân, buổi chiều kỳ thật vẫn là có thời gian.
Vậy ngươi ngày mai đi một chuyến ta trong quán, ta có nhiều thứ cho ngươi.
Đồ vật?
Cái gì đồ vật?
Thẩm Tư Viện hiếu kỳ hỏi.
Ta cùng mấy vị đạo hữu tham viếng danh sơn đại xuyên, cũng không phải không có chút nào thu hoạch, nhưng chúng ta tu vi nông cạn, nhìn không ra cái gì thành tựu, ngươi có thể tại bây giờ cái thế giới này xây ra thành tựu, nói rõ ngươi chẳng những thiên tư hơn người, phúc duyên còn rất thâm hậu, đồ vật cho ngươi, có lẽ ngươi có thể nghiên cứu ra một hai đến.
Thẩm Tư Viện nghe vậy, trong lòng bừng tỉnh, càng nói với hắn những vật kia cảm thấy hiếu kỳ.
Đúng lúc này, bên cạnh một mực không nói chuyện cứu ra bỗng nhiên mở miệng.
Người đạo quan kia đều đã ngược lại, cỏ dại rậm rạp, thử nghĩ hoành hành, mà lại đều qua như thế nhiều năm, đồ vật còn có thể giấu được.
Lão đạo sĩ nghe vậy liếc mắt nhìn hắn một cái.
Sau đó nói, ta qua đời thời điểm, nhân đạo đang thịnh, càng là muốn đánh vỡ các lộ như quỷ sát thần, ta lo lắng những vật kia có sai lầm, thế là sớm liền chôn với dưới mặt đất, những năm gần đây, ta đạo quan kia ít có dấu tích người, những vật kia tự nhiên sẽ không có sai sót.
Đã như thế, vậy cảm ơn đạo trưởng nhiều, ngày mai buổi chiều, ta đi xem một chút, không biết đạo trưởng đạo quán tại cái gì địa phương.
Tại Tiểu Phong Lĩnh, tên là Thính Phong Quan. Xế chiều ngày mai ta tại chân núi chờ ngươi, đến lúc đó mang ngươi tới.
Lao đạo sĩ nói.
Được, vậy cảm ơn đạo trưởng nhiều.
Thẩm Tư Viễn nói tiếng cảm ơn.
Tiểu Phong Linh hắn là biết, là phụ cận một chỗ đỉnh núi, nói là núi có chút quá với tán dương, kỳ thực chính là một cái lớn một chút mô đất, Thẩm Tư Viễn lúc nhỏ còn cùng các tiểu đồng bọn đi chơi qua.
Lao đạo sĩ đứng lên nói, đã như thế, kia liền không phải dậy, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút.
Cứu gia gia thấy thế, cũng đi theo thần đến.
Thẩm Tư Viễn có mấy lời muốn cùng Cứu gia gia nói, nhưng lại không biết nói chút cái gì, liền như là chính mình nói như thế. Hết thể đều qua, người quỷ khác đường, nói những cái kia còn có cái gì sử dụng đây.
Cứu gia gia sở dĩ một mực ở nhân gian bồi hồi, không có biến mất không thấy gì nữa, đại khái cũng là đang chờ đợi hắn xảo chân.
Đã như thế, liền để hắn chờ đợi, còn có cái tưởng niệm, chờ hắn hiểu rõ địa phủ tại sao không thấy, nhìn có thể hay không để hắn trùng nhập luân hồi, đương nhiên trước lúc này, có thể để hắn lên trước vạn hồn tiên, tránh thân thể tiêu tán.
Bất quá bây giờ cũng không đội nhất thời, thế là đem bọn hắn cho đưa đến ngoài cửa phòng, nhìn xem hai người bồng bềnh rời đi.
Tấu chương xong, chương 35, đồng học chương 35. Đồng học Lao đạo sĩ Thanh Vân cùng Cứu gia gia Vu Hữu Tài ra ngoài cửa.
Vu Hữu Tài liền hướng Lao đạo sĩ cáo tử, chuẩn bị rời đi.
Ngươi không cùng ta cùng một chỗ trở về a?
Lao đạo sĩ nói.
Vu Hữu Tài lắc lắc đầu nói, ta đi vòng vòng,
lại là đi gặp xảo chân.
Lao đạo sĩ hỏi.
Vu Hữu Tài không có trả lời, xem như ngầm thừa nhận.
Lao đạo sĩ có chút hận hắn không tranh đất nói, khi còn sống không thấy ngươi giúp khí, chết rồi như vậy si tình, thật sự là bất ức, năm đó Vu Tam tiên sinh là bực nào nhân vật, đáng tiếc.
Ai?
Lao đạo sĩ trong miệng Vu Tam tiên sinh chính là Cứu gia 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 gia, cũng là Thẩm Tư Viễn cụ cố. Năm đó cũng là một vị không tầm thường nhân vật, thế nhưng là thời gian không lưu người, hết thảy theo gió trôi qua, đến hiện nay lại có mấy người nhớ kỹ, trên thế giới này căn bản không có lưu lại mảy may dấu vết.
Vu Hữu Tài nghe vậy lại là không đáp lời nói, chỉ là hướng Lao đạo sĩ chắp tay, đồng bền mà đi.
Lao đạo sĩ nhìn xem bóng lưng của hắn, quay đầu, nhìn về phía sau lầu 2. Lại không nghĩ rằng, giống nhất Vu Tam tiên sinh, vậy mà là một cái họ khác tử tôn.
Lao đạo sĩ thoáng ngừng chân, sau đó cũng đồng dạng đồng bền mà đi.
Tư Viễn, rời giường. Đều thời điểm nào, còn đang ngủ.
Thẩm Tư Viễn trong mơ mơ màng màng, nghe thấy lão mụ tiếng gõ cửa.
Mở to mắt, trời đã sáng choang, ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa khe hở chiếu vào, tại gian phòng trên mặt đất, hình thành từng đạo của sáng.
Cầm qua điện thoại liếc mắt nhìn, đã 9 giờ sáng.
Đừng gõ.
Thẩm Tư Viễn hô một tiếng, sau đó xuống giường, đem quần áo lung tung mặc trên người, lúc này mới đi qua đem cửa mở ra, lão mụ đã rời đi.
Mẹ, ngươi thế nào không sớm một chút gọi ta?
Thẩm Tư Viễn hô một tiếng.
Buổi sáng lại không có cái gì sự tình, gọi ngươi như vậy sớm làm cái gì? Ta muốn để ngươi ngủ thêm một lát.
Lão mụ thanh âm theo dưới lầu truyền đến.
Đây thật là vừa rồi gõ cửa thời điểm cũng không nói như vậy.
Đại khái tất cả mụ mụ đều là dạng này, đã nghĩ ngươi ngủ thêm một lát, lại không nghĩ ngươi ngủ được quá nhiều.
Không phải bảo hôm nay buổi sáng muốn ra mắt sao?
Sẽ không cần đợi đến buổi chiều đi, ta nói cho ngươi, ta buổi chiều nhưng còn có sự tình.
Thẩm Tư Viễn từ trên lầu đi xuống.
Ngươi buổi chiều có thể có cái gì sự tình?
Lão mụ không để ý chút nào nói.
Ta việc tư, đi gặp người bằng hữu.
Đang cúi đầu tại lột hạt đậu, lão mụ nâng ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cái hỏi, là ai vậy?
Ta nói, ngươi lại không biết.
Thẩm Tư Viễn rất là bất đắc dĩ, đây cũng là tại sao hắn không muốn trở về hương cùng lao ba cùng một chỗ quản lý trại nuôi gà một trong những nguyên nhân.
Cái gì đều muốn nghe ngóng, cái gì đều muốn hỏi, chi tiết không bỏ sót, muốn xen vào ngươi, không có chút nào bí mật có thể nói.
Bạn học ta, ngươi không biết.
Thẩm Tư Viễn tùy tiện cho nàng một cái lý do.
Lão mụ lúc này mới nói,
bát cháo trên bàn đã lạnh vừa vặn một miệng uống, ngươi nhanh lên ăn xong, ngươi thất thẩm một hồi tới dẫn ngươi đi. Thẩm Tư Viễn nghe vậy không phải buổi chiều, cũng nhẹ nhàng thở ra. Được, ta biết. Lão mụ lại trên dưới quan sát hắn một phen nói, đi phòng vệ sinh, đem ngươi tóc trang điểm một chút, rối bời, không có một điểm hình tượng, còn có ngươi có thể hay không đổi một bộ quần áo. Thẩm Tư Viễn không nghe nàng lại nhải, trực tiếp đi phòng vệ sinh rửa mặt. Chờ hắn điểm tâm vừa ăn một nửa, thất thẩm liền đến. Thất thẩm kỳ thật chỉ là trong thôn một cái xưng hô, cùng Thẩm Tư Viễn nhà cũng không quen thích quan hệ. Thất thẩm niên kỷ muốn so lão mụ nhỏ một chút, dáng người hơi mập một cái trung niên phụ nữ, giọng đặc biệt lớn, quen thuộc đang nói chuyện trước, mở miệng trước cười hai tiếng. Hoàng lão sư, ở nhà đâu, ăn điểm tâm không có. Ở đây, liền đợi đến ngươi đây. Lão mụ đội vàng thả ra trong tay công việc, đi ra ngoài đón. Thẩm Tư Viễn cũng đội vàng lay bát cơm, đem còn lại bát cháo đều rót vào trong bụng, sau đó cầm chén đũa đều thu thập tiến vào phòng bếp. Chờ hắn từ phòng bếp đi ra, lão mụ đã dẫn thất thẩm đi vào trong nhà. Thất thẩm sớm. Thẩm Tư Viễn đội vàng nói một tiếng. Chỉ cần hắn hơi chần chờ một hồi, lão mụ chỉ sợ cũng lại muốn dạy chồng người. Nhìn thấy Thẩm Tư Viễn, thất thẩm mỉm cười mà nói, Tư Viễn thật sự là tuấn tú lịch sự, hôm nay cần phải bắt sức lực, tranh thủ năm nay kết hôn, sang năm để ngươi mẹ cháu trai ấm. Thẩm Tư Viễn hướng lão mụ nhìn lại, đối diện bên trên lão mụ nhìn tới ánh mắt, hắn lập tức chột dạ đưa ánh mắt rời đi. Lão mụ tức giận ở trên người hắn đấm nhẹ hai quyền. Ngươi cho lão nương tranh điểm khí. Lão mụ nện hai quyền, liền chuyển thành đưa tay giúp hắn sửa sang vạt áo. Lão thẩm không ở nhà a? Thất thẩm lại nói, hắn đi trại nuôi gà. Lão mụ nói, đi thôi, chớ trì hoãn, đi sớm về sớm. Tuy nói là tại thôn bên cạnh, nhưng đi qua còn muốn một đoạn thời gian. Chờ ra cửa, Thẩm Tư Viễn hỏi, thất thẩm, ngươi còn không có nói với ta, ngươi giới thiệu cho ta là nhà nào cô nương đâu? Thạch Tiểu thôn Trương lão vai nhà khuê nữ, so ngươi nhỏ 2 tuổi, ngươi đừng nhìn Trương lão vai dáng dấp không làm sao, nhưng hắn khuê nữ dáng dấp nhưng thủy linh. Trương lão vai? Thẩm Tư Viễn kém chút một cái lảo đảo. Hắn tự nhiên biết Trương lão vai là ai, bởi vì con trai của Trương lão vai Trương Hải Ba cùng hắn là đồng học, bởi vì Trương lão vai là cái miệng méo, cho nên bọn hắn cho Trương Hải Ba lên cái tiểu lão lệ tên hiệu. Cũng bởi vì cái tên hiệu này, Trương Hải Ba không ít tìm người đánh nhau, muốn đặt tại hiện tại, thế nào cũng coi như cái miệng méo Long Vương. Hai nhà khoảng cách không xa, lại cùng thuộc về với Thanh Thủy Trấn, cho nên từ tiểu học đến sơ trung, hai người đều là tại một trường học đọc sách. Cho nên hai người chẳng những nhận biết, mà lại quan hệ một mực cũng không tệ lắm, bởi vậy Thẩm Tư Viễn tự nhiên là gặp qua muội muội của hắn. Trong ấn tượng là cái lại đen vừa gầy nước mũi cô nàng, đây chính là thất thẩm trong miệng nói tới Thủy Linh. Bất quá đều đã đi tại trên nửa đường, cũng không thể nói không đi, còn là nhìn một chút lại nói. Lúc này, lại nghe ngồi tại phía sau thất thẩm nói, thất thẩm cho nàng giới thiệu ba cái đối tượng, ngươi hôm nay là cuối cùng nhất một cái gặp nàng. Thẩm Tư Viễn nghe vậy nghĩ thầm, đều như vậy, ngươi còn để ta đi, nếu là người ta coi trọng phía trước thế nào xử lý, không phải một chuyến tay không. Nhưng lại nghe thất thẩm nói, phía trước hai cái không có ngươi dáng rất tốt, điều kiện cũng không có ngươi tốt, thất thẩm chính là cố ý, để nàng trước gặp hai cái vớ va vớ vẩn, chờ thấy ngươi, sự thành nắm chắc liền lớn. Tốt ra hỏa, tướng cái thân, còn dùng tới mưu kế. Cảm ơn thất thẩm, khiến người bận lòng. Thẩm Tư Viễn nói, không có việc gì, ta cùng mẹ ngươi cái gì quan hệ? Thất thẩm cười ha hà nói, lời này nghe thế nào giống như là mắng chửi người đâu. Chờ đến Thạch Tiểu thôn, Thẩm Tư Viễn xe nhẹ đường quen hướng Trương lão vai nhà đi. Thất thẩm thấy thế nói, ngươi biết Trương lão vai nhà a? Ta cùng con trai của hắn là đồng học. Thẩm Tư Viễn nói, ôi, vậy thì tốt quá, ngươi nếu là chọn chúng con gái người ta, liền thân càng thêm thân. Thất thẩm nói, Thẩm Tư Viễn một mặt quý nhiên, đây coi là cái gì thân càng thêm thân? Đừng bị Trương Hải Ba biết, Trình Diễn ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi ngâm em gái ta tiết mục, trực tiếp đánh cho hắn một trận. Bất quá nói đến, hắn cùng Trương Hải Ba cũng thật nhiều năm không gặp. Mặc dù chỉ là cách xa nhau không xa thôn bên cạnh, nhưng từ khi cao trung sau, hai người liền đã rất ít gặp mặt. Con trai của Trương lão vai Trương Hải Ba, hôm nay cũng có ở nhà không? Thẩm Tư Viễn hỏi. Không ở nhà, bất quá nghe nói con trai của hắn hiện tại cũng không được, tại gia thị phát tài rồi. Thất thẩm nói chuyện, để mắt nhìn hắn. Thất thẩm, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Thẩm Tư Viễn cảm giác mình bị khinh bỉ. Tấu chương xong, chương 36, idol chương 36, idol ở trong trí nhớ của Thẩm Tư Viễn, Trương Hải Ba nhà là loại kia gạch đỏ nhà ngói, không tính là phá, nhưng tuyệt đối tính được cũ kỹ. Đại khái là những năm 70-80 sở kiến, rất nhiều gạch ngói đều có khe hở, địa phương âm u, còn dài đầy rêu xanh. Tường gạch bên trên bởi vì phơi gió phơi nắng, hình thành rất nhiều lỗ nhỏ, mùa xuân thời điểm, rất nhiều ong mật liền thích hướng trong lỗ chui. Thế là Thẩm Tư Viễn cùng các tiểu đồng bọn liền thích tại cửa hang vị trí khoác lên một cái truyền dịch bình, sau đó dùng một cọng rơm đi đến âm, ong mật bay ra ngoài liền sẽ rơi xuống trong bình, một ngày bọn hắn có thể bắt rất nhiều. Tại sao muốn dùng truyền dịch bình? Đó là bởi vì truyền dịch bình bụng miệng lớn nhỏ, ong mật bay vào đi sau liền không dễ dàng bay ra ngoài. Bất quá đây đều là hồi nhỏ mỹ hảo hồi ức, mà lúc này ở trước mặt Thẩm Tư Viễn lại là một tòa căn nhà lớn. Chân chính trên ý nghĩa loại kia kiểu dáng châu Âu phong cách căn nhà lớn, mà lại rất mới, xem ra xây thành thời gian hẳn không phải là thật lâu. Xem ra Trương Hải Ba là thật phát đa. Thẩm Tư Viễn cảm khái nói, nhà ngươi điều kiện cũng không kém, vừa vận môn đang hộ đối. Thất thẩm kéo một cái hắn, liền đi đến đi, một chút cũng không xa lạ. Hắn thím, có ở nhà không? Thất thẩm cao giọng hô nói. Sau đó liền gặp từ trong nhà đi ra một vị dáng người thấp bé, làn da ngăm đen phụ nữ trung niên, nàng phía sau còn đi theo một vị cô nương, dáng người đồng dạng cũng cao, xem ra nhiều nhất 1m6 bộ dáng. Bất quá dáng người lại rất đầy đặn, nên lồi thì lồi, nên bệnh thì bệnh, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, xem ra hoàn mỹ không một tí vết, cơ hồ không có chút nào khuyết điểm, nhưng quan sát tỉ mỉ, liền có thể phát hiện trên mặt nàng đánh lấy thật dày phấn lót, che khuất tất cả tỉ vết. Xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng bởi vì trang quá đồng, để người căn bản nhìn không ra nàng thực tế tướng mạo. Thúy Hương tới rồi. Phụ nữ trung niên nhiệt tình tiến lên đón. A Di tốt. Thẩm Tư Viễn vội vàng gọi một tiếng. Cái này phụ nữ chính là Trương Hải Ba mụ mụ, Thẩm Tư Viễn tự nhiên là nhận biết. Đây là Tư Viễn. Đều dài như thế lớn rồi. Cho A Di thật tốt nhìn một cái. Trương Hải Ba mụ mụ cũng mặc kệ thất thẩm, lôi kéo Thẩm Tư Viễn tay, liền quan sát tỉ mỉ. A Di, thật nhiều năm không gặp, ngài một chút cũng không thay đổi. Thẩm Tư Viễn vừa cười vừa nói. Nói mỏ, A Di đã già đi rất nhiều. Nàng trên miệng nói như vậy, trên mặt lại tràn đầy nụ cười. Nàng càng xem Thẩm Tư Viễn, càng cảm thấy hài lòng, cao cao to to, trắng tinh, một đôi mắt sáng mà có thần, tăng thêm lại là hiểu rõ, cho nên đối với hắn nhưng là rất hài lòng. Bất quá nàng hài lòng không được, còn muốn nữ nhi hài lòng mới được. Nàng quay đầu hướng đứng ở sau người nữ nhi vẫy vẫy tay nói, ngốc đứng làm cái gì, tới à, để thất thẩm giới thiệu cho các ngươi một chút. Cái kia cần ta giới thiệu, nhìn lại tỷ bộ dáng này, các ngươi cũng rất quen biết ta. Thất thẩm vừa cười vừa nói. Trương Hải Ba mụ mụ gật đầu nói, tiểu tử này cùng nhà chúng ta sóng biển là đồng học, lúc nhỏ còn thường xuyên đến nhà chúng ta chơi, nhưng chắc địch đây, ngươi ngày đó vừa nói, ta liền nhớ lại đến. Nói xong chuẩn bị cho đi lên phía trước nữ nhi giới thiệu. Mẹ, ngươi không cần giới thiệu, thầm đầu to, ta thế nào có thể hay không nhận biết. Nói liền che miệng nở nụ cười. Thẩm Tư Viễn lúc nhỏ, đầu liền so người khác lớn hơn một chút, cho nên mới sẽ bị lên như thế cái ngoại hiệu. Bất quá đã rất nhiều năm không ai dạng này gọi hắn. Thật không nghĩ đến, lần này trở về, đầu tiên là cứu gia gia, sau đó chính là trước mắt Trương Thắng Nam. Đúng, Trương Thắng Nam chính là trước mắt cô nương danh tự. Các ngươi nhận biết liền tốt. Trương Thắng Nam mẫu thân nghe vậy cười đến rất là vui vẻ. A Di, vậy nhưng quá quen, lúc nhỏ, ta nhớ được nàng dùng dính phân cây vậy, truy ta hai dặm, khắc sâu ấn tượng, đến bây giờ đều nhớ, ha ha. Thẩm Tư Viễn cười to nói. Trương Thắng Nam hung hăng trừng mắt về phía Thẩm Tư Viễn, hắn cái này hoàn toàn là tại bại hoại thanh danh của nàng. Ngươi nhà đầu này. Trương Thắng Nam mẫu thân tức giận nhìn về phía nữ nhi. Nàng nữ nhi này danh tự lên được một điểm không sai, từ nhỏ đã như cái giả tiểu tử, cho nên nghe Thẩm Tư Viễn nói như vậy, nàng làm một chút cũng không có hoài nghi. Mẹ, nào có sự tình, ngươi đừng nghe hắn nói mỏ. Trương Thắng Nam vô ý thức nhíu lại cái mũi. Trương Thắng Nam mẫu thân lập tức liền biết, Thẩm Tư Viễn cũng không có nói mỏ, bởi vì Trương Thắng Nam nói dối thời điểm, vô ý thức liền sẽ nhíu một cái mũi. Hàn thím, để bọn nhỏ chính mình tâm sự, chúng ta đại nhân liền đừng lẫn vào. Thất thẩm ở một bên giữ chặt nàng, hôm nay là đến ra mắt, không phải đến xem nàng giáo dục nữ nhi. Giữa trưa ở trong này ăn cơm. Trương Thắng Nam mẫu thân thuận thế nói, nàng cũng chỉ là làm dáng một chút thôi, không phiền phức. Hai người vừa nói, một bên hướng về trong phòng đi đến, tại chỗ chỉ còn lại Thẩm Tư Viễn cùng Trương Thắng Nam hai người. Cái này ngươi vui vẻ rồi. Trương Thắng Nam bất mãn nói, ai bảo ngươi gọi ta thẩm đầu to, chẳng lẽ không đúng sao? Lại không phải ta cho ngươi lên ngoại hiệu, ta nói chính là sự thật. Ta nói cũng đúng sự thật a. Thứ ngươi một đại nam nhân, thật sự là hay hỏi. Trương Thắng Nam khinh thường nói. Thẩm Tư Viễn không nguyện ý cùng với nàng tiếp tục trong vấn đề này dây dưa, tùy tiện tâm sự, xem như hoàn thành nhiệm vụ, cho lão mụ một cái công đạo. Thế là đổi chủ đề hỏi, ngươi ca không có trở về sao? Không có. Nghe nói hắn phát tài, tại gia thị làm cái gì sinh ý? Ngươi là đến cùng ta ra mắt, còn là cùng anh ta ra mắt, ngươi luôn hỏi hắn làm cái gì? Vậy được rồi, ngươi nói một chút chính ngươi đi, ngươi năm nay đại học hẳn là vừa tốt nghiệp a? Ừm. Trương Thắng Nam ngược lại là không có che giấu, đem tình huống của mình đều một năm một mười nói cho Thẩm Tư Viễn. Đương nhiên che giấu cũng vô dụng, những tin tức này đều có thể hỏi tham gia đến. Trương Thắng Nam cùng hắn ca Trương Hải Ba đều thuộc về không phải học tập liệu, Trương Hải Ba đại học đều không có thi đậu, cuối cùng lựa chọn đi ra thị sông sáo. Mà Trương Thắng Nam hơi rất nhiều, thi đậu Quỳnh Hải Sư Phạm Học Viện, đây là một chỗ hai bản đại học, học chính là tiểu học giáo dục chuyên nghiệp, cái này chuyên nghiệp trên cơ bản tốt nghiệp mang ý nghĩa thất nghiệp. Vậy ngươi sau này chuẩn bị làm cái gì? Thẩm Tư Viễn hiếu kỳ hỏi. Bất quá đã ca ca của nàng sự nghiệp có thành tựu, nghĩ đến hẳn là đi ra thị tìm nơi nương tựa Trương Hải Ba. Ta ký kết một nhà mở cơ nờ, làm video ngắn nội dung sáng tác, có TikTok sao? Chú ý ta một chút. Trương Thắng Nam nói. Thẩm Tư Viễn tự nhiên là có TikTok, đi làm mỏ cá thời điểm TikTok xoát đến bay lên. Trương Thắng Nam TikTok tên gọi Trương Đại Lực fan hâm mộ có 80,000. Thẩm Tư Viễn tùy tiện điểm cái video đi vào, sau đó gọi thẳng tốt ra hỏa. Chỉ gặp nàng mặc trang phục hầu gái, tay không bóp nát lọ nước. Thẩm Tư Viễn giật mình nhìn về phía nàng. Nàng lập tức giơ lên hai tay, bày đại lực sĩ tư thế, một bộ hung thần ác sát mà nói, nhìn cái gì nhìn, cẩn thận ta đệ ngươi. Nhìn nàng lần này bộ dáng, Thẩm Tư Viễn lại có chút muốn cười. Không nghĩ tới tiểu tiểu nàng, chẳng những là cái bạo lực nữ, còn là cái khôi hài nữ. Ngươi cảm thấy ta có thể hay không lừa? Trương Thắng Nam hỏi. Lừa nhỏ có thể, đại hỏa đoán chừng rất khó. Thẩm Tư Viễn suy nghĩ một chút nói. Tại sao nói như vậy? Bởi vì ngươi không có tính thực chất nội dung, rất khó để người nhớ được. Ngươi hiểu cái gì? Rất hiển nhiên Thẩm Tư Viễn lời nói, để Trương Thắng Nam rất khó chịu. TikTok bên trên những cái kia tùy tiện xoay xoay cái mông, đều có mấy triệu fan hâm mộ, các nàng lại có cái gì nội dung? Tốt ta, Thẩm Tư Viễn bị nàng đối đến á khẩu không trả lời được. Kỳ thật hai người trò chuyện vẫn còn tương đối ăn ý, dù sao có hồi nhỏ một phần tình nghĩa. Bất quá rất hiển nhiên, Trương Thắng Nam cũng không muốn như thế đã sớm yêu đương, sau đó kết hôn, nàng hiện tại muốn nhất chính là lửa, trở thành một tên idol. Thẩm Tư Viễn cũng tỏ ra là đã hiểu,
thế là hai người lẫn nhau thêm phương thức liên lạc về sau, cũng không có lưu lại ăn cơm trưa, liền trực tiếp đi về nhà, còn như Thất Thẩm, đã sớm không thấy bóng dáng. Thấy nhi tử trở về, lão mụ Hoàng Tuệ Quyên lập tức một mặt hưng phấn tiến lên đón. Cô nương làm sao, nhưng nhìn đối với ngươi mắt rồi.
Không có, hai chúng ta không thích hợp.
Thẩm Tư Viễn nói. Vừa mới còn cười nói ngâm ngâm Hoàng Tuệ Quyên nghe vậy, lập tức liền đổi sắc mặt. Đều không có khắp nơi nhìn, ngươi thế nào liền biết không thích hợp rồi.
Thẩm Tư Viễn lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra Trương Thắng Nam TikTok cho nàng nhìn.
Cái này không thật tốt sao? Khí lực lớn, nói rõ tố chất thân thể tốt, sau này các ngươi có hài tử thân thể nhất định đồng, mà lại sau này cũng không sợ bị nhà ngươi bạo.
Lão mụ, ngươi đây là cái gì lời nói?
Nàng không sợ, ta sợ a.
Thẩm Tư Viễn không nói nói.
Phi, đồ vô dụng, muốn ngươi có để làm gì, lại để cho ta Bạch Hoan vui một trận, cho ta sớm một chút chạy trở về Tân Hải đi, gặp ngươi ta liền phiền.
Lão mụ một mặt ghét bỏ, quay người liền trở về phòng bên trong.
Thẩm Tư Viễn, tấu chương xong, chương 37, truyền thừa chương 37, truyền thừa bởi vì lọt vào lão mụ ghét bỏ, cơm trưa kém chút không có lăn lộn đến. Lão mụ đã mở ra cuồng bạo hình thức, vì không rủi ro, cho nên chờ ăn cơm trưa, Thẩm Tư Viễn căn bản không dám trong nhà chờ lâu, cưới lên lão ba một thở, thẳng đến tính phong quan. Bất quá xe gắn máy là cưới không lên Tiểu Phong Lĩnh, thế là Thẩm Tư Viễn lân cận tìm cái bóng cây dừng xe xong, không ngừng ở dưới bóng cây, chờ chút trở về, đoán chừng liền muốn tấm sắt nướng cái mông. Cầm lấy xe sau xẻng, gánh ở trên vai, sau đó đẩy ra cỏ dại, hướng về Tiểu Phong Lĩnh mà đi.
Xa xa, liền gặp lão đạo sĩ đứng tại giao lộ chờ đợi.
"Đạo trưởng, chờ lâu đi."
Thẩm Tư Viễn nên đón tiếp lấy.
"Không có, ta cũng vừa đến."
Lão đạo sĩ cười ha hả nói.
Tại sao chưa dưới ánh mặt trời, tay áo bồng bềnh, càng lộ ra hắn tiên phong đạo cốt.
"Ta cứu ra ra đâu, hắn không có cùng ngươi cùng một chỗ sao?"
Thẩm Tư Viễn nhìn quanh bốn phía nói.
Lão đạo sĩ một bên dẫn Thẩm Tư Viễn hướng về trên núi đi, một bên chậm rãi mở miệng nói, "Hắn tối hôm qua liền rời đi."
"Rời đi rồi?"
Thẩm Tư Viễn có chút rõ ràng hắn đi nơi nào.
Lão đạo sĩ vẫn chưa nhiều trò chuyện liên quan tới tại có tại sự tình, mà là nói lên hắn vị trí Thính Phong Quan.
Thính Phong Quan là từ Huyền Nguyên Tử sở kiến, Huyền Nguyên Tử xuất thân Long môn phái, Huyền Nguyên đạo trưởng còn nhỏ tập nho, năm chưa 20, bệnh nặng người ba, cơ hồ mất mạng, bởi vì bệnh có ngộ, liền mà mộ. Sau đó Huyền Nguyên Tử tại Long Hồ Sơn Thính Phong Quan nguyện, cuối cùng nộ có thành tựu, thế là tới đây thành lập Thính Phong Quan.
Đây, Long môn phái tại chính nhất phái trên địa bàn ngộ đạo có thành tựu.
Ha ha, không cần để ý những này, vô luận là Long môn phái, còn là chính nhất phái, mặc dù lý niệm khác biệt, nhưng đều là đạo hữu, đi tại cái kia trên con đường tu hành, tìm cái kia đạo vị trí.
Hai người trong lúc nói chuyện, lão đạo sĩ dẫn sâu như biển, đi tới một gốc to lớn cây Bồ đề trước. Không chỉ là Phật môn trồng cây Bồ đề, tại Quỳnh Hải bên này, cây Bồ đề tương đối nhiều, cho nên đạo quán phía trước có khoảng cây Bồ đề, kỳ thật cũng không kỳ quái. Mà tại cây Bồ đề sau, có một đống tường đổ, đây chính là lão đạo sĩ Thính Phong Quan, theo quy mô đến xem, đạo quán cũng không lớn, bất quá ngay cả như vậy, trừ chủ điện, cái khác phảng phất tất cả đều sụp đổ, cỏ dại bụi gai theo gạch đá trong khe hở tùy ý tăng trưởng.
Lão đạo sĩ đứng tại Thẩm Tư Viễn phía sau, thấy hắn đánh giá trước mắt tường đổ, cũng không khỏi thở dài một cái.
Chúng ta Thính Phong Quan dù không phải cái gì danh sơn lộng lẫy, nhưng là truyền thừa cũng có mấy trăm năm lâu, lại không nghĩ rằng trong tay ta hủy đạo quán, bị đứt đoạn truyền thừa.
Cái này cũng không thể trách ngươi, cái này trong vòng trăm năm, vĩ nhân càng là khai sáng Hoa Hạ từ xưa đến nay chưa hề có thịnh thế, tại cái này thần đạo không hiện, nhân đạo đang thịnh thịnh thế nên lại có bao nhiêu miếu thờ có thể bảo toàn tự thân.
Thẩm Tư Viễn mở lời an ủi.
Mặc dù hắn không có kinh lịch niên đại đó, nhưng theo trên sách đôi câu vài lời cũng có thể rõ ràng, cái này thuộc về lịch sử dòng lũ, quần quần hướng phía trước, nghiền ép lên hết thảy như quỷ xà thần.
Không nói những này,
lão đạo sĩ chỉ thiên điện phương hướng.
Nơi đó có một cái giếng, thuận miệng giếng đi về phía đông 10 bước, có một khối phiến đá, người đem phiến đá xốc lên hướng xuống đảo.
Thẩm Tư Viễn dẫm lên cỏ dại, dùng cái xẻng đẩy ra bụi gai, đi vào tường đổ bên trong, ánh mắt nhìn thấy trong chính điện tam thanh tượng, nghĩ nghĩ, thả ra trong tay cái xẻng, đối với tàn ảnh lệ vài cái.
Đi theo Thẩm Tư Viễn phía sau lão đạo sĩ thấy thế, lộ ra mấy phần vẻ vui mừng.
Tham viếng xong, Thẩm Tư Viễn lúc này mới một lần nữa cầm lấy xẻng, đi tới lão đạo sĩ nói tới phương vị. Đã thấy có một ngụm giếng cạn, thành giếng tất cả đều là dây thường ấn, đi đến nhìn lại, vách giếng sớm đã đổ sụp.
Thẩm Tư thuận miệng giếng hướng đông, đi 10 bước, đây chính là thông hướng thiên điện phương hướng, trên đường phủ kín tảng đá xanh.
Là ở trong này.
Thẩm Tư Viễn dậm chân hỏi.
Đúng, ngay ở chỗ này.
Lão đạo sĩ nói.
Thẩm Tư Viễn nghe vậy, cũng không còn dài dòng, trước dùng xẻng đem phiến đá cạy mở, chuyển tới một bên, lúc này mới hướng xuống đảo đi.
Bất quá, mấy canh giờ đợi sau, đầu đầy mồ hôi Thẩm Tư Viễn nhịn không được nâng đầu, hỏi thăm đứng tại ngoài hố lão đạo sĩ, đạo trưởng, ngươi cái này chôn phải là sâu bao nhiêu à, còn muốn đào bao lâu?
Nhanh, nhanh, không chôn sâu một chút, chẳng phải là bị người khác tùy ý đào đi.
Lão đạo sĩ cười ha hả nói.
Thẩm Tư Viễn rất là bất đắc dĩ, theo ngươi lần thứ nhất nói nhanh, ta đã lại đào sắp đến một giờ.
Ngươi nhìn, cái này không phải liền là sao?
Lão đạo sĩ đột nhiên nói.
Thẩm Tư Viễn vội vàng thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, đã thấy bùn đất bên trong lộ ra một đoạn đen tuấn tuấn đổ vật.
Vội vàng dùng xẻng đem bốn phía bùn đất thanh lý mất, lúc này mới lộ ra toàn cảnh, lại là một cái màu tương vỏ rượu.
Nâng cốc đàn ôm ra ngoài hố, liền không kịp chờ đợi muốn mở ra cái bình, lại phát hiện đàn miệng chẳng những có một tầng cái nắp, còn dùng da hiệu bọc giấy ở, trừ cái đó ra, còn có một tầng thật dày sáp.
Không cần như vậy phiền phức, trực tiếp đem cái bình gõ ra.
Lão đạo sĩ nói,
cái này cái bình sẽ không là đồ cổ a?
Chính là phổ thông đựng rượu chi vật, nơi nào là cái gì đồ cổ?
Thẩm Tư Viễn nghe vậy, cũng không do dự, trực tiếp dùng xẻng đem cái bình cho đập nát, đồ vật bên trong tất cả đều để lọt đi ra. Thẩm Tư Viễn nhìn lướt qua, phát hiện có một quyển sách nhỏ, một khối không trọn vẹn ngọc tỷ, một khối chỉ dài ngọc bài, còn có một cây xích sắt, xích sắt. Thẩm Tư Viễn đầu tiên cầm lấy ngọc tỷ nhìn một chút, dù sao cái đồ chơi này tại cổ đại đến nói, ý nghĩa phi phàm. Đáng tiếc ngọc tỷ tổn hại nghiêm trọng, phía trên chỉ còn lại 7 cái chữ sắc lệnh khâm sắc phong trấn sơn, còn lại bộ phận không trọn vẹn, cụ thể cái gì chữ liền không được biết. Ngươi vậy mà có thể nhận ra phía trên chữ? Lão đạo sĩ nghe tới Thẩm Tư Viễn trong miệng mặc niệm mà ra, cảm thấy kinh ngạc, đây là vấn chuyện, người bình thường rất khó nhận ra. Thẩm Tư Viễn cũng không có giải thích, không phải hắn nhận biết, mà là Cửu U Ma Quân nhận biết, bởi vì Đại Hoang văn minh truyền thừa, cùng Hoa Hạ có rất nhiều chỗ tương tự, Thẩm Tư Viễn thậm chí suy đoán, hai thế giới ở giữa có lẽ có liên hệ nào đó, đây cũng là tại sao Vạn Hồn Phiên tại sao sẽ lôi quân Cửu U Ma Quân tàn hồn đi tới giới này nguyên nhân. Tư Viễn lại cầm lấy khối kia ngọc bài, phía trên đồng dạng có mấy cái chữ. Xích Thủy Hà lệnh bốn phía còn có một chút gợn nước. Thẩm Tư Viễn đem hắn buông xuống, cầm lấy một bên sách. Trên đó viết Bão Phong Miên, bất quá mấy chữ này không còn là vân văn. Cái này chính là chúng ta Thính Phong Quan vật truyền thừa, hiện tại giao cho ngươi, như ngươi có thể có điều ngộ ra, hy vọng đạo hữu có thể giúp đỡ truyền thừa tiếp, nếu như không thể, Thính Phong Quan truyền thừa như vậy đoạn tuyệt, vận mệnh đã như vậy. Lão đạo sĩ dứt lời, hướng về Thẩm Tư Viễn thật sâu vái chào, cực kỳ nghiêm túc. Yên tâm đi, đạo trưởng. Thẩm Tư Viễn thuận miệng nói. Thẩm Tư Viễn lật ra Bão Phong Miên, lời mở đầu là đối với gió cùng mây một chút trình bày, tiếp theo là một chút luyện công đồ án, trên đồ án còn có màu đỏ mũi tên đối với hành khí đánh dấu, đồng thời mỗi cái vị trí đều có kỹ càng chú thích. Nhìn hắn động tác, có điểm giống là Thái Cực, trong ngực hư ôm một vật, định nghị ngưng thần. Kia đại khái cũng là Bão Phong Miên tồn tại, bất quá nhìn phía trước trình bày, Thẩm Tư Viễn cảm thấy gọi Phong Vân càng thích hợp một chút. Bản này phương pháp tu hành rất là tinh diệu, muốn nhập môn kỳ thật cũng không khó, khó chính là hiện nay linh khí hoàn toàn không có, không có cửa mà vào, cuối cùng chỉ có thể biến thành Thái Cực một loại bài tập thể dục. Đã như thế, liền xin nhờ tiểu hữu, hy vọng tiểu hữu tu vi tinh tiến, chứng được đại đạo, để lộ thiên địa chi bí. Ha ha. Ngay tại lật xem Bão Phong Miên, Thẩm Tư Viễn nghe xong không đúng, quay đầu nhìn lại, đã thấy lao đạo sĩ nửa người dưới đã tiêu tán không thấy, bất quá hắn trên mặt nụ cười, nhưng không thấy mảy may hoảng hốt cùng kinh hoàng, có một loại thản nhiên. Đạo trưởng. Thẩm Tư Viễn vô ý thức muốn gọi ra Vạn Hồn Thiên, đem đối phương thu hút cờ bên trong, ngăn cản đối phương tiêu tán. Nhưng là động tác của hắn còn là chậm một bước, lao đạo sĩ trực tiếp tiêu tán tại trong không khí. Nguyên lai tâm nguyện của hắn không phải thành tiên, mà là hy vọng Thính Phong Quan có thể chuyển thừa tiếp. DS, cầu mê phiếu, cầu truy đọc, 10 phần cảm tạ, tấu chương xong, chương 38, câu hồn chương 38, câu hồn. Thẩm Tư Viễn ngốc lăng nhìn xem lão đạo sĩ biến mất địa phương, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Mặc dù hắn cùng lão đạo sĩ mới thấy mặt thứ hai, nhưng là lão đạo sĩ lại giúp Thẩm Tư Viễn chiếu cố rất lớn, thời ra hắn với cái thế giới này đông đảo nghi hoặc, cho nên Thẩm Tư Viễn đối với hắn giác quan rất tốt. Nhưng lại không nghĩ tới, đối phương giống như này hoàn toàn biến mất ở trước mặt hắn. Bất quá đã không thể vãn hồi, Thẩm Tư Viễn cũng không còn xoắn xuýt, tiếp tục xem lên vật trên tay. Đáng tiếc, hắn cũng còn chưa kịp nói cho lão đạo sĩ ngọc tỷ cùng ngọc bài là vật gì, hắn liền tiêu tán không thấy. Lão đạo sĩ cả đời đều không có nghiên cứu ra hai thứ đồ này là vật gì, nhưng Thẩm Tư Viễn lại biết được, hai tên này đều thuộc về phong chiếu một loại đồ vật, tác dụng đều không khác mấy. Một cái tựa hồ là cái nào đó sơn thần ấn tỷ, một cái là thần sông chiếu lệnh, đều là đại biểu thân phận chi vật, cũng tương tự đại biểu thần vị chi vật. Thẩm Tư Viễn rõ ràng những này, tự nhiên cũng là bởi vì tại trong đại hoang cũng có được cùng loại chi vật. Đáng tiếc hai thứ này sắc chiếu đã mất đi linh tính, không có chút nào tác dụng, hoàn toàn biến thành vật bình thường. Cho nên lão đạo sĩ mới có thể chỉ biết lai lịch phi phạm, lại nghiên cứu không ra cái nguyên cớ đi ra. Thẩm Tư Viễn buông xuống Bão Phong Miên, cầm lấy cuối cùng nhất cái kia một đoạn xích sắt. Xích sắt chỉ có đầu ngón tay phẩm chất, dài không quá chừng 2 mét, nói là xích sắt, nhưng kỳ thực chỉ là tương tự xích sắt, căn bản không thể nào là làm bằng sắt chi vật. Bởi vì nó toàn thân đen nhánh, vào tay lạnh buốt, cơ hồ cảm giác không ra trọng lượng. Thẩm Tư Viễn quan sát tỉ mỉ, càng xem lại càng là kinh hỉ, cuối cùng khóe miệng cũng nhịn không được nữa dương lên. Bởi vì đây là một đầu câu hồn liên, chính là địa phủ quỷ sai chi vật, chuyên môn dùng để câu hồn khóa phách chi dụng. Mặc dù đối với Minh Giới đến nói, chỉ là một kiện vật bình thường, nhưng đối với hiện tại Thẩm Tư Viễn đến nói, lại có tác dụng lớn. Mấu chốt nhất chính là, vật này không cần thiên địa linh khí, chỉ cần u minh chi khí ôn dưỡng, liền có thể luyện hóa, vung chi tự nhiên. Mà Thẩm Tư Viễn chính là không bao giờ thiếu u minh chi khí, nghĩ đến đây, Thẩm Tư Viễn tâm niệm vừa động, gọi ra Vạn Hồn Phiên rồi ngón bấm niệm pháp quyết, ở trên câu hồn liên nhẹ nhàng điểm một cái. Một sợi ngọn lửa u lam quấn quanh ở trên câu hồn liên, mà nguyên bản toàn thân đen nhánh câu hồn liên nổi lên nhàn nhạt màu lam u quang. Cuối cùng cái kia câu hồn liên trên mặt đất đống nhiên nhảy một cái, như là ngủ đông bên trong rắn đột nhiên tỉnh lại, trên mặt đất vặn vẹo mấy lần, cuối cùng quấn chặt lấy Thẩm Tư Viễn bấm niệm pháp quyết thủ đoạn, thuận cánh tay của hắn một đường quấn quanh hướng lên, như là một đầu linh xà tại cùng với chơi đùa. Nhưng cái này cũng không hề coi xong, Thẩm Tư Viễn níu lại câu hồn liên phần đuôi, xiềng xích tựa hồ một cái giật mình, nháy mắt trở nên thẳng tắp, như là một cây tiêu thường, nhưng rất nhanh lại xốp xuống tới, bất quá lại cũng không rơi xuống mặt đất, mà là nổi giữa không trung, vây quanh Thẩm Tư Viễn trên dưới quanh người xoay tròn xoay quanh. Thẩm Tư Viễn cũng chỉ hướng phía trước một chỉ, câu hồn liên tựa hồ có linh tính, lập tức thuận ngón tay của hắn hướng về phía trước cuốn đi. Được. Tốt. Thẩm Tư Viễn đại hỉ, cái đồ chơi này mặc dù địa phủ quỷ sai cơ hồ nhân thủ một cây, nhưng đích xác dùng tốt. Bất quá cũng bởi vậy mới có thể bị Thẩm Tư Viễn tùy tiện luyện hóa. Đương nhiên, cũng có hắn nguyên chủ có lẽ sớm đã vẫn lạc, không có nguyên chủ là cấn, cũng là một trong những nguyên nhân. Bất quá bất kể như thế nào, hiện tại đầu này câu hồn liên thuộc về hắn. Theo tâm niệm hắn khẽ động, câu hồn liên liền đem trên mặt đất mấy thứ đồ vật tất cả đều cuốn lại, sau đó rơi vào Thẩm Tư Viễn trong lòng bàn tay. Thẩm Tư Viễn nâng lên sèn, hướng về đạo quán tổn hại ngoài cửa lớn đi đến. Chờ đến tới cửa, nhìn về phía trước cửa cây kia cây bồ đề, gió nhẹ quét, lá cây lượn quanh, ánh nắng vẩy xuống trên mặt đất, nếu như ngư long múa. Như thế cảnh đẹp, Thẩm Tư Viễn nhưng trong lòng dâng lên nhàn nhạt tương cảm. Quay đầu nhìn một cái phía sau tường đổ thính phong quan, ánh mắt rơi xuống trong chủ điện tam thanh tượng bên trên, thả ra trong tay sèn, lần nữa bái một cái, lúc này mới lần nữa thu dọn đồ đạc, hướng về dưới núi đi đến. Một trận gió nhẹ cuốn lên một mảnh bồ đề lá, lảo đảo bay vào trong điện, vòng quanh tam thanh tượng, đánh lấy xoáy, cuối cùng rơi tại tản tạ trên bàn thờ. Như thế cái trời cực nóng khí, ngươi chạy đi nơi đâu rồi? Nghe tới xe gắn máy thanh âm, Hoàng Tuệ Quyên từ trong nhà ra đón. Không phải đã nói rồi sao, thấy bạn học ta đi, ngươi đem hắn chỗ rồi. Hoàng Tuệ Quyên nhìn về phía hắn mộ thờ phía sau nằm ngang sẻng. Mẹ, ngươi nói mỏ cái gì đâu? Ta nói mỏ, ta xem là ngươi miệng đầy không có lời nói thật, thấy đồng học còn mang cái sẻng. Trước kia chúng ta chôn cái thời gian bao con động, hôm nay nhớ tới, liền đem nó cho đào lên. Thẩm Tư Viễn nói dối bản sự cũng không nhỏ. Hoàng Tuệ Quyên một mặt nghi ngờ nhìn xem nhà mình nhi tử. Vật kia đâu? Đồng học mang về. Người bạn học nào? Nói ngươi cũng không biết. Nam đồng học còn là nữ đồng học. Mẹ, ngươi hỏi như vậy nhiều làm cái gì, cha ta người đâu? Thẩm Tư Viễn cũng bị nàng cho hỏi phiền. Tại phòng ngủ đi ngủ. Cái này đều mấy điểm, còn đang ngủ. Thẩm Tư Viễn nuốt một cái mồ hôi, bận rộn đến trưa, y phục của hắn sớm đã bị mồ hôi đấu. Trong tủ lạnh có dưa hấu, ngươi ăn một điểm, ta đi gọi ba ba của ngươi rời giường, để hắn đưa ngươi. Hoàng Tuệ Quyên nói, quay người trở về phòng gọi Thẩm Kiến Quân đi. Thẩm Tư Viễn nắm tay rửa một chút, sau đó trở lại gian phòng, đem trong túi ngọc tỷ cùng ngọc bài đều đem ra, ném đến trong ngăn kéo, chỉ có câu hồn liên bị hắn thắt ở trên lưng, coi như đai lưng dùng. Đáng tiếc vạn hồn phiên bên trong không gian hiện tại còn mở không ra, chờ sau này mở ra, liền có thể trực tiếp đem câu hồn liên thu vào vạn hồn phiên bên trong. Chờ hắn lần nữa theo gian phòng đi ra, lão ba đã rời giường, chính cầm cái bình nước cho chính mình trong chén đổ nước. Thẩm Kiến Quân liếc mắt nhìn Thẩm Tư Viễn, vẫn chưa hỏi thăm hắn xế chiều đi nơi nào. Ngược lại là Hoàng Tuệ Quyên, thấy Thẩm Tư Viễn không ăn dưa hấu, lại bắt đầu oán trách. Ngươi thật là một cái đại thiếu gia, để ngươi ăn dưa hấu, ta không bắt ngươi sẽ không ăn đúng không? Nàng vừa nói, một bên đem dưa hấu theo trong tủ lạnh đem ra, mà mới vừa rồi còn tại đổ nước Thẩm Kiến Quân, đã sớm đi phòng bếp đem dao đem ra. Ngươi cũng ăn hai khối, sau đó đưa nhi tử đi trên trấn. Thẩm Kiến Quân gật gật đầu, thuận tay đem dưa hấu đem cắt ra, sau đó đem ở giữa bộ phận kia đưa cho Hoàng Tuệ Quyên. Hoàng Tuệ Quyên làm một chút cũng không khách khí, trực tiếp tiếp tới. Có hay không cái gì muốn mua, ta thuận tiện mang về. Thẩm Kiến Quân nói. Hoàng Tuệ Quyên suy nghĩ một chút nói, mua chút kho đồ ăn trở về đi. Thẩm Kiến Quân gật đầu nói, được, ta lại mua điểm thịt dê trở về, ban đêm chúng ta ăn đồ nướng. Vậy bọn ta sẽ giúp ngươi băng mấy bình địa. Hoàng Tuệ Quyên nói. Thẩm Tư Viễn ở một bên gặm dưa hấu, nghe hai người nói chuyện, cảm giác hôm nay cái này băng dưa hấu phá lệ xuyên tim. Dạng này chơi đúng không? Lần sau không trở lại. Thẩm Tư Viễn trong lòng tức giận nói. Mẹ, đi. Thẩm Tư Viễn dạng chân bên trên một tờ, đối với Hoàng Tuệ Quyên khoát tay một cái. Đi thôi, nhìn thấy ngươi liền tiền. Hoàng Tuệ Quyên một mặt ghét bỏ địa đạo. Ngươi lại tiến lên, giúp Thẩm Tư Viễn sửa sang một chút cổ áo, sau đó lại từ trong túi móc ra một sấp tiền, nhét vào Thẩm Tư Viễn trong túi. Mẹ Thẩm Tư Viễn đầy cõi lòng cảm động gọi một tiếng. Tốt, ngươi đừng nói, cho ngươi tiền, ngươi muốn tiết kiệm điểm hòa. Ta không phải ý tứ kia, ta là muốn nói, sau này có thể hay không không muốn cho tiền mặt, ta còn muốn đi tồn đến thẻ bên trên, thật là phiền phức. Ngươi trực tiếp hẹ chặt hoặc là ạ lỉm cho ta chuyển trướng. Hoàng Tuệ Quyên nghe vậy cái kia tức giận, đưa tay liền muốn đánh. Thẩm Tư Viễn đội vàng vỗ Thẩm Kiến Quân lưng. Lão ba, đi mau. Thế nhưng là xe gắn máy rõ ràng đã khởi động, hắn chính là không đi. Thẳng đến Thẩm Tư Viễn trên lưng chịu mấy quyền, hắn lúc này mới đạp xuống chân ga. Tấu chương xong, chương 39, khiêu vũ chương 39, khiêu vũ có rảnh đi thi cái bằng lái, ta mua cho ngươi chiếc xe, tránh khỏi mỗi lần trở về đều như thế phiền phức. Thẩm Kiến Quân đem Thẩm Tư Viễn đưa lên xe thời điểm căn dặn. Ta biết. Thẩm Tư Viễn theo sau ứng phó một câu. Biết, biết, mỗi lần đều là như thế một câu, bằng lái đâu? Thẩm Kiến Quân tức giận nói. Hắc hắc. Thẩm Tư Viễn sở dĩ không có đi thi bằng lái, một cái là cảm thấy phiền phức, một cái khác là dùng không lên. Hắn mỗi ngày đi làm, hai điểm tạo thành một đường thẳng, lái xe căn bản không có cơi xe thuận tiện, mua cái xe, tiền xăng liền không cần nói, bảo dưỡng cùng bảo hiểm đều là một bút không nhỏ chi tiêu. Thẩm Tư Viễn trong nhà mặc dù điều kiện không sai, nhưng cũng không tính được đại phú đại quý, mà lại hắn cũng không quá ưa thích đưa tay hướng phụ mẫu đòi tiền. Đương nhiên, như hôm nay lão mụ như thế hành vi, hắn khẳng định cũng sẽ không cự tuyệt. Đi. Thẩm Tư Viễn trực tiếp bên trên một cỗ thẳng tới Tân Hải xe buýt, tìm một chỗ ngồi xuống đến, móc ra báo Phong Miên là xem. Còn như Thẩm Kiến Quân khoát qua tay, khởi động mô tơ, giẫm mạnh chân ga, trực tiếp đi, không có chút nào lưu luyến. Dù sao đã không phải là lần đầu tiên tới đưa nhi tử, đều sớm quen thuộc. Thẩm Tư Viễn trở lại Tân Hải thời điểm, 5 điểm vừa qua. Ngắm lại buổi sáng còn tại ra mắt, giữa trưa còn đang đào hầm, lúc chiều liền đã trở lại Tân Hải trong nhà. Dạng này vừa đi vừa về dày vò, cho dù là Thẩm Tư Viễn cũng cảm thấy một trận mỏi mệt. Cho nên liền nghĩ, chờ trở lại nhà sau này nghỉ ngơi thật tốt một chút. Thật không nghĩ đến, chờ hắn vừa mới mở cửa phòng, liền gặp được Đậu Đậu đang đứng trên bàn xoay cái mông, như cái huyệt tiêu thân, toàn thân co giật, vừa bực mình vừa buồn cười, mà đứng ở phía dưới Doãn Tinh Nguyệt mặt mũi tràn đầy lo lắng, tựa hồ ngay tại để nàng xuống tới. Thấy cửa phòng đột nhiên bị mở ra, hai người nháy mắt đều sửng sốt. Khoai lang hoa hoa Đậu Đậu cưỡi một trận gió, trực tiếp nhào về phía Thẩm Tư Viễn. Nhìn xem đập vào mặt tâm phòng, Thẩm Tư Viễn trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ đến vừa mới đọc qua báo Phong Miên trong lòng hình như có sở ngộ. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, hắn đưa tay từng thanh vật nhỏ cho bắt được. Tiểu gia hỏa người tại không trung, tứ chi không dùng sức, một trận loạn đạp. Ngươi đang làm gì sao? Thẩm Tư Viễn tức giận nói. Sau đó ánh mắt nhìn về phía chính mình bàn máy tính, phát hiện cũng không có bị làm loạn cái gì, bất quá ngẫm lại cũng thế, các nàng là quỷ, không đụng tới trong nhà đồ vật. Ta tại cho tỷ tỷ biểu diễn vừa học khiêu vũ. Đậu Đậu một mặt khờ dại nói. Hai người các ngươi nhận biết rồi. Thẩm Tư Viễn ánh mắt nhìn về phía đi tới Doãn Tinh Nguyệt. Phiên chủ Doãn Tinh Nguyệt nhút nhát gọi một tiếng Thẩm Tư Viễn, ánh mắt phức tạp. Nàng đối với Thẩm Tư Viễn đã cảm thấy yêu kỳ, kinh ngạc đồng thời, lại là tràn đầy quân quý. Ngươi cũng giống như Đậu Đậu, gọi ca ca ta đi. Thẩm Tư Viễn nói. Doãn Tinh Nguyệt rất nghe lời đổi giọng gọi âm thanh ca ca. Thẩm Tư Viễn đem Đậu Đậu đem thả xuống tới, tiểu gia hỏa lập tức lại nhảy nhót tư mừng. Trở về làm sao, vấn đề giải quyết sao? Thẩm Tư Viễn thuận miệng hỏi. Hắn về nhà ngày ấy, đem Doãn Tinh Nguyệt phóng ra, để nàng về nhà, tự động xử lý chính mình vấn đề. Còn như thế nào xử lý, chỉ bằng nàng hiện tại có thể tùy ý hiện hình năng lực, là có thể đem nàng tên cầm thú kia kế phụ, dọa đến cái sợ vỡ mật. Doãn Tinh Nguyệt nghe vậy lắc đầu. Tại sao? Thẩm Tư Viễn nghe vậy hơi kinh ngạc. Nàng kế phụ lá gan như thế lớn sao? Một cái đã chết người xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn liền một chút cũng không sợ. Doãn Tinh Nguyệt nói, hắn không thấy. Không thấy là ý gì? Thẩm Tư Viễn nghe vậy hơi nghi hoặc một chút. Đậu Đậu ngửa đầu, nhìn xem hai người nói chuyện, thấy không ai phản ứng nàng, gấp đến độ nàng xoay quanh. Hắn vài ngày không có về nhà, mụ mụ đi hắn công ty cũng tìm không thấy người, báo cảnh sát nói mất tích, đang điều tra. Mất tích? Thẩm Tư Viễn nghe vậy hơi kinh ngạc. Ánh mắt rơi xuống Doãn Tinh Nguyệt trên thân, một người sẽ không vô duyên vô cớ mất tích, là cố ý trốn đi, hay là bị người bắt cóc? Cái kia chỉ có thể đầu tiên chờ chút đã, nhìn cảnh sát có thể hay không tìm tới hắn người. Thẩm Tư Viễn cũng không có cái gì biện pháp quá tốt. Doãn Tinh Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó liền đưa ánh mắt nhìn về phía Đậu Đậu. Không cần ta giới thiệu, hai người các ngươi đã nhận biết ta. Thẩm Tư Viễn buông xuống hành lý của mình, cười nói. Đậu Đậu nghe vậy, lập tức lớn tiếng nói, tỷ tỷ là bạn tốt của ta. Đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi, ngươi không ở trong nhà cùng ngươi ba ba mụ mụ, thế nào chạy về đến rồi? Thẩm Tư Viễn hỏi. Ta đến tìm khoai lang hoa hoa chơi, khoai lang hoa hoa một người, có phải là vô cùng? Thật không tốt chơi. Ngươi là muốn nói tịch mình ta? Đúng, đúng, ta chính là muốn nói như vậy, bị ngươi đoạt đi. Đậu Đậu vừa nói, một bên còn vây quanh Thẩm Tư Viễn xoay quanh. Thẩm Tư Viễn níu lại nàng, đưa tay gõ gõ đầu nhỏ của nàng. Liên ngươi ra, còn đứng đến trên bàn ta xoay cái mông. Ta tại cho tỷ tỷ biểu diễn khiêu vũ, khoai lang hoa hoa ngươi muốn nhìn sao? Đậu Đậu che lấy cái đầu nhỏ, ngước cổ một mặt chờ mong. Tốt, ta nhìn ngươi học cái gì múa? Thẩm Tư Viễn nói. Đậu Đậu lập tức bắt đầu gật gù đắc ý xoay cái mông. Bên cạnh Doãn Tinh Nguyệt, một mặt ao ước nhìn xem Đậu Đậu cùng Thẩm Tư Viễn giao lưu. Nàng rất ao ước Đậu Đậu như thế sáng sủa hoạt bát, cũng ao ước Thẩm Tư Viễn đối với Đậu Đậu cưng chiều. Trừ tại mãi mãi trên thân cảm thụ qua, liền không có trên thân người khác cảm thụ qua. VIF tuyên bố đi ra a. Ha ha, ngươi đây là nhảy cổ, ngươi đây là ở nơi nào học? Gặp nàng bộ dáng khả ái, Thẩm Tư Viễn nhịn không được cười to. Ta ở trên TV học a, lợi hại a. Đậu Đậu mặt mũi tràn đầy đắc ý vâng, ngươi rất lợi hại, bất quá nhờ ngươi, lần sau không muốn leo đến ta trên mặt bàn đi nhảy. Hắc hắc. Đậu Đậu chính mình cũng có một chút ngượng ngùng nở nụ cười. Khoai lang hoa hoa, ta nói với ngươi a, ta hôm qua gặp được một cái đại bại hỏa nha. Đậu Đậu đống nhiên chống lạnh, tức giận nói. Thẩm Tư Viễn đưa ánh mắt nhìn về phía Doãn Tinh Nguyệt, muốn hỏi một chút nàng là thế nào chuyện. Doãn Tinh Nguyệt lại lắc đầu, biểu thị nàng không biết. Ngươi nói một chút, là thế nào chuyện? Ta nhìn thấy một cái thúc thúc, đem một cái A-Z trói lại, dùng roi dùng sức đánh, đánh A-Z hoa hoa gọi, khóc có thể đả thương tâm. Đậu Đậu cơ tay nhỏ, tức giận nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, cả kinh cái cằm đều rơi xuống, nàng đều thấy chút cái gì? Ngươi không có hiện ra thân hình, hù đến người ta a. Thẩm Tư Viễn nói. Đậu Đậu lắc đầu, thật là dọa người, ta sợ hãi liền chạy mất. Ta muốn tìm hoa hoa không tại, liền gặp được tỷ tỷ. Đậu Đậu gãi gãi đầu, sau đó mới giật mình. Có chút ngượng ngùng nói, sau đó ta liền quên đi, hoa hoa, ngươi nhanh lên cứ gọi cảnh sát đi đem người xấu bắt lại. Thẩm Tư Viễn một mặt quý nhiên, cũng không biết hẳn là thế nào cùng với nàng giải thích. Thế là hùa theo, thuận miệng hỏi, ngươi là tại cái gì địa phương nhìn thấy? Bên kia một cái phá phá lâu. Đậu Đậu chỉ hướng một cái phương hướng. A. Thẩm Tư Viễn nghe vậy phát giác không đúng. Tại kỹ càng truy vấn phía dưới, mới biết được nàng nói tới chính là một tòa lạn vĩ lâu. Chẳng lẽ là dã ngoại kẻ yêu thích? Nhưng tình huống tựa hồ có chút không đúng, đây chính là nội thành. Đêm hôm khuya khoắt tại lạn vĩ lâu bên trong chơi đến như thế lớn. Tấu chương xong, chương 40, nữ thi chương 40, nữ thi Đậu Đậu còn là quá nhỏ, biểu đạt đến mức không rõ ràng lắm. Bất quá Thẩm Tư Viễn vẫn như cũ theo nàng đôi câu vài lời bên trong nghe ra chỗ không đúng. Thế là hướng Doãn Tinh Nguyệt nói, "Tiểu Nguyệt, ngươi cùng Đậu Đậu cùng đi nhìn xem, cụ thể là tình huống gì?" Doãn Tinh Nguyệt nhu thuận gật đầu, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Đậu Đậu. "Ồ, Đậu Đậu đần độn, còn không biết phát sinh cái gì. Ngươi trước đó ở nơi nào nhìn thấy đại bại hoại, còn nhớ rõ sao?" Thẩm Tư Viễn hỏi. "Ta đương nhiên nhớ kỹ." Đậu Đậu nghe vậy, chống lạnh rất cái bụng, tựa hồ rất là đắc ý nhớ kỹ liền mang tỷ tỷ đi xem một chút. A Đậu Đậu giật mình, tựa hồ lúc này mới hiểu được tới. Sau đó hóa thành một cỗ âm phong, ở trong phòng xoay quanh một vòng, tiếp lấy Doãn Tinh Nguyệt cùng một chỗ theo cửa sổ bay ra ngoài. Nhìn các nàng rời đi, Thẩm Tư Viễn móc ra báo phong miên là xem, chủ yếu là nhìn phía trước liên quan với gió cùng mây giải thích trình bày, kết hợp với Cửu U Ma Quân đi qua kiến thức đã học, trong lòng có chút hiểu được. Đại hoang thời điểm, Cửu U Ma Quân có một thân pháp, tên là Quyển Vân Thư. Chớ nhìn hắn danh xưng Cửu U Ma Quân, nhưng chỗ tập công pháp, danh tự đều là phi thường đường hoàng khí quyển, không thấy mảy may quỷ khí, bất quá dù sao cũng là công pháp ma đạo, tu hành chi thuật, phần lớn là mở ra lối riêng, tinh tiến cực nhanh, có bộ chính thống phương pháp tu hành. Tỷ như cái này Quyển Vân Thư nghe có một loại ngồi xem vân khởi mây rơi thoải mái đạm mạc, nhưng kỳ thực là một loại điều khiển âm phong chi thuật, tốc độ nhanh vô cùng, đồng thời nương theo lấy quỷ khiếu thanh âm, chập chờn tiếng nói, nghe ngóng có thể trực tiếp đem nhân hồn phách theo trong thân thể móc ra, tương đương khủng bố. Bất quá âm phong cũng là gió, cái này cho Thẩm Tư Viễn loại suy linh cảm. Mặc dù phương này thiên địa linh khí hoàn toàn biến mất, triệt để đoạn mất phương pháp tu hành, nhưng hắn có thể lợi dụng minh khí thay thế linh khí, vạn hồn viên mặc dù đã tàn tạng, nhưng là cung cấp hắn một người sử dụng là đủ, chờ đợi mặt tu bổ vạn hồn viên, u minh chi khí càng là lấy không hết, hoàn toàn có thể trợ hắn tu hành, mà lại làm vạn hồn viên phiên chủ, hắn cũng không sợ bị minh khí ăn mòn, triệt để đánh mất thần trí. Đương nhiên, đối với trên thân thể một chút ảnh hưởng khẳng định là có, nhưng là tương đối với chỗ tốt, những này ảnh hưởng hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Bất quá, Thẩm Tư Viễn không chuẩn bị hiện tại liền thử, mà là tâm niệm vừa động, gọi ra vạn hồn phiên tiếp lấy hắn tay bấm chỉ quyết, nháy mắt, tầm mắt của hắn liền theo tự thân rời ra chỗ khác, xuất hiện ở trên người Doãn Tinh Nguyệt, gặp nàng nhìn thấy, nghe nàng nghe thấy. Đây là làm vạn hồn phiên phiên chủ cơ bản năng lực, có thể cùng hưởng bị chính mình chô ngự sử quỷ hồn tầm mắt. Đừng nói bên cạnh Đậu Đậu không có phát giác Thẩm Tư Viễn giáng lâm, liền ngay cả Doãn Tinh Nguyệt chính mình cũng không biết Thẩm Tư Viễn tồn tại. Hai người cưỡi âm phong, tại không trung đánh lấy xoáy phi nhanh, tốc độ cực nhanh, lẽ ra lấy Tân Hải thị lớn nhỏ, hẳn là đã sớm đến mới đúng. Thẩm Tư Viễn trong lòng nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền hiểu được. Đã thấy Đậu Đậu tại không trung đánh lấy vòng, không trung còn tại nói thầm, ngay ở chỗ này nha, không phải ở trong này sao? Ta thế nào có thể sẽ không nhớ được chứ? Tốt ra hỏa, vật nhỏ này vừa mới còn lời thề son sắt nói nàng nhớ kỹ đường đâu, thật sự là một chút cũng không đáng tin cậy, chỉ có thể dùng để làm linh vật. Bất quá Thẩm Tư Viễn vẫn chưa lên tiếng, nhìn các nàng hai người thế nào xử lý, dù sao lấy sau giữ các nàng lại đến, cũng nên có chút tác dụng. Đúng lúc này, Doãn Tinh Nguyệt chủ động mở miệng hỏi, "Đậu Đậu, nhà ngươi tại cái gì địa phương?" Cái này để nàng sẽ, Đậu Đậu lập tức chuyển cái phương hướng. Nơi đó, nàng hướng về phía trước một chỉ. "Vậy chúng ta trước đi bên kia nhìn xem." Doãn Tinh Nguyệt cười âm phòng, hướng về phía trước mà đi. "Tỷ tỷ, chờ ta một chút." Đậu Đậu vội vàng đuổi kịp. Hai người điều khiển âm phong, vạch phá bầu trời tình hình, tự nhiên rơi vào mặt đất vô số quỷ hồn trong mắt, cả kinh bọn hắn trợn mắt hốt hồn. Thậm chí có chút quỷ thử từ trên lầu nhảy xuống, thử nghiệm ngự gió, nhưng kết quả chính là bọn hắn nghĩ đến quá nhiều, trực tiếp nhẹ nhàng rơi xuống đất, căn bản là bay không đến không trung đi, chớ nói chi là ngự gió mà đi. "Ta nhớ được, ta nhớ được." Trên mặt đất kiến trúc, cuối cùng để Đậu Đậu cảm giác được nhìn quen mắt. Rất nhanh, hai người ngay tại một chỗ lạn vĩ lâu rơi xuống. Thông qua Doãn Tinh Nguyệt tầm mắt, Thẩm Tư Viễn lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai là bán đảo Dương Quang, đây là Tân Hải lớn nhất lạn vĩ lâu tụ quần. Khởi công vẹn vẹn 3 năm, cũng bởi vì mắt xích tài chính đứt gãy đình công, mà cái này dừng lại, chính là mười mấy năm, một mực cũng không ai tiếp nhận, cuối cùng trở thành Tân Hải lớn nhất danh điểm. Hai cái tiểu gia hỏa rơi xuống một chỗ hình cung lạn vĩ lâu mái nhà, chỗ này hẳn là chuẩn bị đóng cửa hàng, cả tòa kiến trúc lộ ra phá lệ lớn, cũng không biết Đậu Đậu trước đó tại sao sẽ chạy đến nơi đây đến, sau đó nhìn thấy đại bại hoại. Doãn Tinh Nguyệt đồng dạng có nghi vấn như vậy, bởi vì chiêm chiếp. Đậu Đậu nói, "Chiêm chiếp là ai?" Doãn Tinh Nguyệt nghi hoặc hỏi. "Chiêm chiếp là ta ở trên trời phát hiện một con chim nhỏ." Doãn Tinh Nguyệt, nguyên lai nàng sợ Thẩm Tư Viễn ở nhà một mình cô đơn, cho nên theo trong nhà đi ra, chuẩn bị tìm nàng khoai lang ca ca. Thế nhưng là người tại không trung thời điểm, gặp được một con chim nhỏ, nàng thấy chim chóc đáng yêu, không tự giác liền đi theo phía sau, sau đó bị chim chóc đưa đến nơi đây. Mặc dù quá trình có chút khúc chiết, nhưng là tiểu gia hỏa cũng là thật thiện lương, tiểu tiểu người, có ba ba mụ mụ làm bạn, lại còn có thể nghĩ đến Thẩm Tư Viễn. "Ngươi thấy đại bại hoại là tại cái gì địa phương?" Doãn Tinh Nguyệt hỏi. "Người đi theo ta." Tiểu gia hỏa vẫy vẫy tay, người đi lên phía trước, một bộ lao đại khí phái. Hai người tại mái nhà một đường hướng xuống, cuối cùng đi tới tầng thứ 5. "Chúng ta tại sao không bay thẳng xuống tới?" Doãn Tinh Nguyệt hỏi. Đậu Đậu sửng sốt một chút, sau đó lộ ra một cái đần độn nụ cười, "Hắc hắc, ta quên đi." Doãn Tinh Nguyệt cũng là cầm tiểu muội muội này không có cách nào, ngắm nhìn một phía, im mắng, để người sợ hãi. Doãn Tinh Nguyệt dù sao vẫn là đứa bé, thân thể vô ý thức rụt rụt. Ngược lại là Đậu Đậu, không biết sợ hãi là vật gì, trực tiếp vung tay nhanh chân hướng về phía trước. Doãn Tinh Nguyệt vội vàng đuổi theo. Sau đó các nàng ngay tại một chỗ nơi hẻo lánh bên trong phát hiện một cái trên thân trần trụi, bị trói trên ghế nữ nhân. Nữ nhân cúi đầu, toàn thân máu thịt bé bét, xem ra tựa hồ đã không có khí. Vốn đang không chút nào sợ hãi Đậu Đậu, lập tức trốn đến Doãn Tinh Nguyệt phía sau. Mà Doãn Tinh Nguyệt đồng dạng bị dọa đến liên tục lùi lại, bất quá vẫn là đem Đậu Đậu cho cản tại phía sau. "Có ta ở đây, đừng sợ." Đúng lúc này, Thẩm Tư Viễn thanh âm đột nhiên ở trong đầu của Doãn Tinh Nguyệt vang lên. Doãn Tinh Nguyệt vì đó sửng sợ, sau đó nháy mắt liền không sợ. "Để Đậu Đậu đợi ở bên cạnh, ngươi tiến lên nhìn xem." Thẩm Tư Viễn lại nói. Thế là Doãn Tinh Nguyệt quay đầu, hướng Đậu Đậu căn dặn một câu. Đậu Đậu nghe vậy về sau, lập tức mở ra chân ngắn nhỏ, xoay người chạy, trốn đến một chỗ nơi hẻo lánh bên trong, cầu cầu túy túy. Phiên chủ, gọi ca ca. Ca ca. Ta tại. Doãn Tinh Nguyệt nghe vậy trên mặt lộ ra một cái khí định thần nhàn nụ cười, nhanh chân hướng về trong nơi hẻo lánh nữ tử đi đến. Thẩm Tư Viện thông qua Doãn Tinh Nguyệt con mắt quan sát được, nữ tử cũng đã chết rồi, trên thân tất cả đều là vết roi, máu thịt bé bét, đồng thời tại ngực nàng vị trí còn có một cái y hình bị phỏng. Nữ nhân này hẳn là bị người cho lăng nhục đến chết, hung thủ cực kỳ hung tàn. Lúc đầu lấy hết dũng khí, có Thẩm Tư Viễn chỗ dựa Doãn Tinh Nguyệt, lúc này cũng không khỏi cảm giác một trận sợ hãi, cô này cảm xúc thậm chí đều truyền đạt cho Thẩm Tư Viễn. Không có việc gì, đừng sợ, lại bốn phía nhìn xem. Thẩm Tư Viễn ở trong đầu nàng mở lời an ủi. Doãn Tinh Nguyệt nghe vậy, lúc này mới lần nữa lấy dũng khí, nhìn bốn phía. Thẩm Tư Viễn lúc này mới chú ý tới, bên cạnh có cái thùng dầu, trong thùng có thiêu đốt qua tro tàn, trong tro tàn có cây lửa xiên, nữ thi trước ngực bị phỏng, hẳn là bởi vậy mà đến. Thấy bốn phía không có người, liền ngay cả nữ thi quỷ hồn đều không ở chỗ này, Thẩm Tư Viễn này mới khiến hai người trở về. Đấu chương xong, chương 41, báo cảnh chương 41, báo cảnh. Thẩm Tư Viễn lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị báo cảnh, nhưng rất nhanh liền lại buông xuống. Hiện tại điện thoại đều là thực tên chứng nhận, rất dễ dàng liền có thể tra được điện thoại là hắn đánh. Hắn dù không phải hung thủ, nhưng căn bản không có cách nào cùng cảnh sát giải thích hắn là thế nào phát hiện Lạn Vĩ lâu bên trong thi thể, tăng thêm rất nhiều chuyện đầu. Lúc này Đậu Đậu cùng Doãn Tinh Nguyệt đã trở về, đang ngồi ở trên mép giường, mắt lom lom nhìn Thẩm Tư Viễn. Nghĩ nghĩ, đưa ánh mắt nhìn về phía Doãn Tinh Nguyệt. "Tiểu Nguyệt, hay là muốn ngươi đi một chuyến?" Thẩm Tư Viễn nói. Doãn Tinh Nguyệt còn chưa lên tiếng, Đậu Đậu liền nhảy dựng lên, vô bộ ngực nhỏ, đội bằng nói, "Ta có thể giúp một tay. Ngươi còn là để ở nhà bồi ta đi." Thẩm Tư Viễn không nói nói. "Ca ca, muốn đi đâu?" Doãn Tinh Nguyệt nhỏ giọng hỏi. "Ngươi đi vừa rồi Lạn Vĩ lâu phụ cận đồn cảnh sát, sau đó hiện ra thân hình nói cho bọn hắn, ngươi tại Lạn Vĩ lâu bên trong phát hiện thi thể." Thẩm Tư Viễn nói. Doãn Tinh Nguyệt nghe vậy gật gật đầu, sau đó lại cúi đầu nhìn về phía trên thân thể mình cái kia nhàn nhạt háo quang màu u lam. Nàng nhưng mạnh hơn Đậu Đậu nhiều, mới hai ngày công phu, trên cơ bản đã khống chế lại thể nội minh hỏa, không giống Đậu Đậu, đến bây giờ minh hỏa còn ở trên đầu từ từ ra bên ngoài bốc lên. "Không có chuyện gì, ngươi đã khống chế rất khá, không nhìn kỹ, bình thường sẽ không chú ý tới trên người ngươi dị thường." Thẩm Tư Viễn tự nhiên rõ ràng nàng là ý gì, tiểu cô nương còn rất cẩn thận. "Vậy ca ca, ta đi." Doãn Tinh Nguyệt đứng lên nói. "Đi thôi." Thẩm Tư Viễn nói. Doãn Tinh Nguyệt nghe vậy, liền đợi lái âm phong rời đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu hỏi, "Ca ca, ngươi vẫn còn chứ?" Thẩm Tư Viễn nghe vậy sững sờ, sau đó cười nói, "Đương nhiên tại." Thế là Doãn Tinh Nguyệt lúc này mới cười âm phong rời đi. Bởi vì tự thân tao ngộ, Doãn Tinh Nguyệt tính cách cực kỳ hướng nội, rất ít chủ động cùng người giao lưu, cũng chính là Thẩm Tư Viễn là nàng phiên chủ nguyên nhân, mới có thể cùng hắn thân cận, mới có thể nói với hắn như thế nói nhiều. Ngọc Tú đồn công an là khu Tây Thành Đông Đảo đồn công an bình thường nhất một gian đồn công an, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Mỗi ngày xử lý đều là một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Bất quá bọn hắn đồn công an phụ trách khu vực tương đối lớn, toàn bộ đồn công an, bao quát sở trưởng ở bên trong, hết thảy có 12 người, đương nhiên cái này còn không bao gồm những cái kia phụ cảnh. Giang Tây Nguyệt là Ngọc Tú đồn công an rất phổ thông một vị cảnh sát nhân dân, công việc chủ yếu là giao thông khai thông cùng phiên trực, phụ trách giao thông khơi thông, phiên trực nhiệm vụ cùng xử lý tai nạn giao thông chờ. Cái này tại Đông Đảo nữ cảnh bên trong, xem như tương đối vất vả công tác, bởi vì đại bộ phận nữ cảnh xử lý đều là nội cần công tác, xa khu cảnh vụ, hộ tịch quản lý những thứ này. Giang Tây Nguyệt sở dĩ sẽ xử lý giao thông khai thông cùng chấp công việc bên ngoài, cũng không phải trong sở không chiếu cố, xa lánh nàng, hoàn toàn là nàng cá nhân yêu cầu. Nàng thích cưỡi mô tơ, gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt cảm giác, nàng thích cưỡi mô tơ đi khắp hang cùng ngõ hẻm, nàng tuy là nữ sinh, nhưng là trời sinh hiếu động, căn bản cũng không thích đợi ở trong phòng. Ngọc Tú đồn công an chiếm diện tích không nhỏ, trước cửa còn có cái sân nhỏ, trong sân nhỏ ngừng mấy chiếc xe cảnh sát cùng xe cá nhân chiếc. Giang Tây Nguyệt cưỡi xe tiến vào trong nội viện, xa xa liền gặp một cái tiểu cô nương ở đồn cảnh sát cổng bồi hồi, thế là nàng đem xe gắn máy trực tiếp cưỡi đi qua. Thấy tiểu cô nương nhu nhu nhược nhược, một bộ khiếp đảm bộ dáng, Giang Tây Nguyệt thanh âm vô ý thức ôn nhu mấy phần. "Tiểu muội muội, ngươi có cái gì sự tình sao?" Doãn Tinh Nguyệt thấy là một vị nữ cảnh, không khỏi an tâm rất nhiều. Há miệng liền nói, "Cảnh sát thúc thúc." "Ta cũng không phải thúc thúc, ta là tỷ tỷ, có chuyện gì từ từ nói." Giang Tây Nguyệt trực tiếp đem mổ tờ tắt lửa, bất quá vẫn chưa xuống tới, mà là liền như thế dạm chân tại trên mổ tờ, đưa tay tháo nón an toàn xuống, lộ ra ngang thai tóc ngắn, lộ ra cực kỳ tư thế hiên ngang. Giang Tây Nguyệt cũng không có mời Doãn Tinh Nguyệt tiến vào trong sở từ từ nói, mà là bởi vì nàng nhìn thấy trước mắt tiểu cô nương nói chuyện với nàng thời điểm, ánh mắt không dám cùng nàng nhìn thẳng, hai vai bên trong co lại, thân thể không tự giác hướng ngoài viện như người. Đây đều là khiếp đảm cùng đề phòng biểu hiện, cho nên nàng sợ chính mình một chút hành vi, cho tiểu cô nương tạo thành áp lực tâm lý. Từ một điểm này có thể thấy được, nàng lúc trước chủ động đi tìm Thẩm Tư Viễn, là nổi lên bao lớn dũng khí. Cái kia Lạn Vĩ lâu bên trong, tại ở giữa nhất cái kia tòa hình nửa vòng tròn trong cao ốc, tầng thứ 5, có cái người chết, có một nữ nhân chết ở nơi đó, bị người giết chết ở nơi đó. Doãn Tinh Nguyệt đầu tiên là có chút cả lăng, nhưng là càng nói càng thông thuận. Cái gì? Giang Tây Nguyệt cho là mình nghe lầm, lộ ra vẻ khiếp sợ. Doãn Tinh Nguyệt thấy thế, thân thể vô ý thức hướng sau lui mấy bước. Giang Tây Nguyệt thấy thế, chặn lại nói, ngươi nói đều là thật. Doãn Tinh Nguyệt gật gật đầu, sau đó chỉ hướng ngoài viện một cái phương hướng. Chính là ở nơi đó, ngươi có thể tự mình đi nhìn. Dứt lời, nàng liền hướng ngoài viện đi đến. Chờ một chút, chờ một chút. Giang Tây Nguyệt vội vàng muốn gọi lại đối phương, nhưng đối phương lại mắt điếc tai ngơ. Thế là nàng do dự là từ trên xe bước xuống, còn là trực tiếp cưỡi lên mổ tờ đuổi theo, bất quá cuối cùng nàng còn là lựa chọn xuống xe, đem xe gắn máy dừng hẳn. Coi như lần trì hoãn này, đợi nàng đuổi tới ngoài viện thời điểm, lại phát hiện tiểu cô nương đã không có bóng dáng. Nàng nhìn chung quanh một chút đường cái, đồn công an trước cửa con đường này thẳng tắp, liếc mắt có thể nhìn tới đầu, nhưng nàng vẫn như cũ không thấy được bóng người. Giang Tây Nguyệt không khỏi có chút giật mình. Tốc độ như thế nhanh sao? Nàng ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Tiểu Giang, ngươi thế nào đem xe gắn máy ngăn ở cổng? Đúng lúc này, theo trong sở đi ra một cái trung niên cảnh sát, chính là Giang Tây Nguyệt sư phó Lâm Quốc Lương. Sư phụ, vừa rồi ta gặp được một cái tiểu cô nương báo cảnh. Giang Tây Nguyệt sở dĩ xưng hô đối phương làm sư phó, là bởi vì nàng vừa tiến vào đồn công an thời điểm, chính là đối phương mang nàng quen thuộc cảnh vụ, cho nên hai người quan hệ tự nhiên cũng là không sai. Tiểu cô nương người đâu? Lâm Quốc Lương theo trên bậc thang đi xuống, chỉ chớp mắt liền không thấy người, là chính kỷ quái đâu? Tiểu cô nương có nói cái gì sự tình sao? Nàng nói phía trước Lạn Vĩ lâu bên trong có cái người chết, có một nữ nhân bị giết chết ở nơi đó. Giang Tây Nguyệt nói. Cái gì? Lâm Quốc Lương nghe vậy trừng to mắt, lộ ra khó có thể tin thần sắc, xảy ra nhân mạng, đây chính là đại án. Tiểu cô nương sẽ không là báo giả cảnh a? Lâm Quốc Lương nói tiếp. Bất quá không đợi Giang Tây Nguyệt nói chuyện, hắn lại lập tức lẩm bẩm, bất kể có phải hay không là thật, còn là đi xem một chút lại nói. Đang chuẩn bị đem mổ tơ đẩy đến bên cạnh Giang Tây Nguyệt nghe vậy, chặn lại nói, ta đi chung với ngươi. Đi. Lâm Quốc Lương xài bước đi hướng chính mình, xe điện. Không phải tất cả cảnh sát đều là thiết kỵ, sẽ cưỡi xe gắn máy. Khoảng cách không phải rất xa, lại khái chừng 10 phút đồng hồ, hai người liền đi tới Lạn Vĩ lâu phụ cận, nhưng bốn phía đều bị vây lên, căn bản vào không được. Bọn hắn vây quanh dạo qua một vòng, mới phát hiện một chỗ bị người cậy mở cửa vào. Thế là hai người đậu xe ở một bên, theo cửa vào chui vào. Vừa mới đi vào, Giang Tây Nguyệt liền hiếu kỳ đánh giá lên mảnh này Lạn Vĩ lâu, mà Lâm Quốc Lương thì lấy điện thoại cầm tay ra đem cửa hàng chung quanh cẩn thận chụp lại. DS, có người phiếu, phiền phức ném một chút phiếu à, vạn phần cảm tạ. Tấu chương xong, chương 42, manh mối chương 42, manh mối đi thôi. Lâm Quốc Lương thu hồi điện thoại. Tiểu cô nương có cụ thể nói cái gì vị trí sao? Nói là một tòa hình cung kiến trúc, ta nghĩ hẳn là góc đông bắc cái kia tòa thương nghiệp lâu đi. Giang Tây Nguyệt nói. Là một tên cảnh sát nhân dân, nàng đối với cảnh vật chung quanh vẫn là tương đối quen thuộc, cho dù là Lạn Vĩ lâu, nàng cũng rõ ràng trong đó bố cục. Lâm Quốc Lương một đường đi lên phía trước, một đường cẩn thận quan sát tả hữu bốn phía. Sư phụ, thế nào rồi? Giang Tây Nguyệt hỏi. Nếu quả thật chính là hung sát án, như vậy hung thủ có khả năng cũng là theo con đường này rời đi, dù sao nơi này chỉ có đầu này đường ra, ngươi cũng lưu ý thêm, nhìn xem sẽ hay không có cái gì phát hiện. Lâm Quốc Lương nói. Giang Tây Nguyệt nghe vậy hai mắt tỏa sáng, lập tức nói, sư phụ, còn là ngươi suy tính được chủ đáo, ta thế nào không nghĩ tới đâu. Đều là một chút kinh nghiệm thôi, chờ thời gian lâu dài, ngươi cũng sẽ biết những này. Lâm Quốc Lương lơ đến nói. Mặc dù Giang Tây Nguyệt tại trường cảnh sát thời điểm, cũng học qua những này, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người là trời sinh thần thám, cũng không phải tất cả mọi người có thể đem kiến thức đã học vận dụng đến công tác bên trong. Hai người một đường hướng phía trước, phát hiện con đường này mặc dù có người đi qua dấu vết, nhưng lại cũng không chỗ đặc biệt. Ngươi nói, nếu quả thật phát sinh án mạng, là tiểu cô nương kia chính mình phát hiện, vẫn là người khác phát hiện, để tiểu cô nương đến báo cảnh? Lâm Quốc Lương hỏi. Ta cảm thấy hẳn là người khác phát hiện, để tiểu cô nương tới báo cảnh, nơi này quá lệch, ta không cảm thấy nàng một cái tiểu cô nương sẽ tới đây. Giang Tây Nguyệt nói. Tiểu cô nương bao lớn, có cái gì đặc trưng? Lâm Quốc Lương dò hỏi. 12-13 tuổi bộ dáng, nhu nhu nhược nhược bộ dáng, để phòng lòng tham nặng. Giang Tây Nguyệt nhớ lại đem Doãn Tinh Nguyệt đặc trưng từng cái miêu tả đi ra. Nhưng vào lúc này, hai người cuối cùng đi tới thương nghiệp trước lầu, bởi vì hoang phế quá lâu, bên trong ném rất nhiều rác rưởi, đồng thời mọc đầy cỏ dại, lại là bởi vì là mùa hạ, tản ra một cỗ khó ngửi mùi lạ. Cẩn thận một chút. Lâm Quốc Lương nhắc nhở. Hai người mở ra chấp pháp dụng cụ ghi chép, cẩn thận để phòng đi lên lầu. A. Đúng lúc này, Lâm Quốc Lương tựa hồ có phát hiện, ngồi xổm xuống. Giang Tây Nguyệt ở một bên cẩn thận đề phòng, nhưng lại hiếu kỳ Lâm Quốc Lương phát hiện cái gì. Ngắm thêm vài lần, mới phát hiện nguyên lai là mấy cây đầu thuốc lá. Lâm Quốc Lương lại hướng lên phía trên bậc thang nhìn mấy lần, sau đó nói, có người ngồi ở chỗ này rút thuốc lá, mà lại hẳn là gần nhất mấy ngày. Hắn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì cái này mấy cây đầu thuốc lá, xem ra đều rất sạch sẽ. Lâm Quốc Lương vẫn chưa động những này đầu thuốc lá, nếu như trên lầu thật phát sinh hung sát án, sẽ có giám chứng khoa tới thu thập những vật này, có khả năng sẽ tìm được hung thủ manh mối. Thế là hắn căn dặn Giang Tây Nguyệt một tiếng chú ý dưới chân, hai người tiếp tục đi lên, rất nhanh liền đi tới lầu 5. Bởi vì là thương nghiệp lâu, cho nên toàn bộ lầu 5 diện tích phi thường lớn. Sư phụ, muốn chia ra tìm sao? Giang Tây Nguyệt hỏi. Phân cái gì đâu? Tình nguyện chậm hơn một chút, cũng không thể đem tự thân đặt để nguy hiểm. Lâm Quốc Lương rút ra bên hông rủi tui rút gọn, mà Giang Tây Nguyệt cũng móc ra bình xịt hơi cay. Hai người các chú ý một phương, cẩn thận đề phòng một đường xem xét, rất nhanh, hai người thật tại một cái góc rẽ, phát hiện một cái bị trói trên ghế nữ nhân. Lâm Quốc Lương cẩn thận thì hơn trước thử một chút nữ nhân hơi thở, cuối cùng nhắc nên tiếp Giang Tây Nguyệt ánh mắt nghi hoặc, nhẹ gật đầu, biểu thị nữ nhân thật chết rồi. Lâm Quốc Lương thu hồi rủi tui rút gọn, lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu cẩn thận chụp ảnh, mà Giang Tây Nguyệt thì là ở một bên cẩn thận đề phòng, đồng thời hiếu kỳ đánh giá xung quanh. Đúng lúc này, bọn hắn chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận tiếng còi cảnh sát. Hai người vội vàng đi đến cao ốc bên cạnh, bởi vì là Lạn Vĩ lâu, bốn phía không có che chắn, lại đứng tại chỗ cao, cho nên dưới lầu hết thảy thu hết vào mắt. Đã thấy mấy chiếc xe cảnh sát ngừng tại bên đường, sau đó từ trên xe bước xuống 6-7 cảnh sát. Lâm Quốc Lương tựa hồ trong đám người nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, ở dưới ánh nắng chiều, thân hình thẳng tắp, tựa như là thành phố người của hình cảnh đội. Bọn hắn cũng tiếp vào báo cảnh. Giang Tây Nguyệt nghi ngờ nói, rất hiển nhiên, bọn hắn là chạy cố này thi thể mà đến, đã như thế, khẳng định là có người báo cảnh nói cho bọn hắn. Đi, chúng ta xuống dưới. Lâm Quốc Lương nói. Thế là hai người đi xuống lầu, hướng về một đám người nên đón tiếp lấy. Mà lúc này đội cảnh sát hình sự chi thứ nhất đội trưởng Hạ Bảo Khôn chính dẫn một đám người theo lối vào đi vào trong. Chờ bọn hắn nhìn thấy đối diện mà đến Lâm Quốc Lương hai người, song phương đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hạ Bảo Khôn kinh ngạc hai vị cảnh sát nhân dân xuất hiện ở chỗ này, rất hiển nhiên là có người cho bọn hắn cung cấp manh mối. Mà Lâm Quốc Lương kinh ngạc bọn hắn liền pháp y đều mang đến, rất hiển nhiên, đây là đã xác định nơi đây có hung án phát sinh, không chỉ là thu được báo cảnh đơn giản như vậy. Hạ đội trưởng, Lâm Quốc Lương đầu tiên lên tiếng chào hỏi. Lâm Quốc Lương nhận biết Hạ Bảo Khôn, nhưng Hạ Bảo Khôn lại không biết Lâm Quốc Lương, chẳng qua là cảm thấy hắn có chút hiền hòa. Lâm Quốc Lương chủ động giới thiệu chính mình cùng Giang Tây Nguyệt, "Hạ đội trưởng, ta là phía trước Ngọc Tú đồn công an Lâm Quốc Lương, vị này là Giang Tây Nguyệt." "A, sở trưởng các ngươi là Quản Học Minh." Hạ Bảo Khôn mơ hồ cũng nhớ tới đối phương. Lâm Quốc Lương cười gật đầu, "Đúng, Hạ đội trưởng trí nhớ tốt. Toàn bộ Tân Hải thị có trên 100 cái đồn công an, Hạ Bảo Khôn có thể nhớ kỹ bọn hắn sở trưởng là ai, cũng không dễ dàng. Các ngươi tại sao ở trong này?" Hạ Bảo Khôn cười hỏi. Mà hắn phía sau mấy vị cảnh sát hình sự vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện, chỉ là một mực đang quan sát bọn hắn, đồng thời mang theo một tia đề phòng. Thế là Lâm Quốc Lương đem bọn hắn tới đây nguyên nhân từng cái nói cho Hạ Bảo Khôn, bao quát hắn phát hiện trên bậc thang đầu thuốc lá, còn có nhìn thấy nữ thi tình huống, đều kỹ càng nói một lần. Bởi vì quá trình rất đơn giản, cho nên rằng ba câu liền nói xong. Cuối cùng nhất lại nói, chúng ta chấp pháp dụng cụ ghi chép một mực mở ra, Hạ đội trưởng muốn nhìn, chờ trở về ta phát cho ngươi. Hạ Bảo Khôn nghe vậy gật đầu, thần sắc lại có chút nghiêm túc lên. Ngươi nói là một cái tiểu cô nương báo cảnh, nàng lớn lên cái dạng gì, ngươi còn nhớ rõ sao? Hạ Bảo Khôn hỏi thăm Giang Tây Nguyệt hỏi. Nhớ kỹ. Vậy đợi lát nữa miệng ngươi thuật, ta để người đem nàng hình dạng vẽ ra đến. Hạ Bảo Khôn nói. Kỳ thật không cần như vậy phiền phức, bởi vì ta là đứng tại cửa đồn công an nhìn thấy nàng, cửa đồn công an có giám sát, trở về tra xuống giám sát là được. Giang Tây Nguyệt nói. Hạ Bảo Khôn nghe vậy cười nói, đúng, ngươi nhìn ta, đều quên đi cái này gốc dạng, đúng rồi, ngươi gọi Giang Tây Nguyệt, Giang Hải Đảo là ngươi cái gì người? Hắn là cha ta. Giang Tây Nguyệt nói. Hạ Bảo Khôn nghe vậy, ánh mắt dường như đều ôn nhu ba phần, ôn nhu nói, các ngươi đi về trước đi, chờ chút ta đi gặp sở trưởng các ngươi. Được rồi, Hạ đội trưởng, kia liền không chậm trễ các ngươi. Lâm Quốc Lương lôi kéo Giang Tây Nguyệt vội vàng rời đi. Có Lâm Quốc Lương bọn hắn cung cấp manh mối, Hạ Bảo Khôn bọn hắn tiến lên tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Ở trên bậc thang phát hiện đầu thuốc lá, tự nhiên cũng bị thu thập lại, sau đó đưa đến vật chứng khoa. Chờ bọn hắn đi tới lầu 5, cũng cuối cùng nhìn thấy cố kia nữ thi. Thế là pháp y tiến lên, chụp ảnh, tìm kiếm manh mối, trong lúc nhất thời tất cả đều công việc lu đủ lên. Ngược lại là Hạ Bảo Khôn lại không cái gì sự tình, đi tới bên cạnh cửa sổ vị trí, đốt một điếu thuốc, vừa hay nhìn thấy Lâm Quốc Lương hai người bóng lưng rời đi. Nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, Hạ Bảo Khôn lộ ra vẻ trầm tư. Bọn hắn hôm nay tới nơi đây, thậm chí đem nhân thủ đều mang đủ, tự nhiên là có người cho bọn hắn cung cấp đáng tin manh mối, xác định nơi này có hung sát án. Mà lại đây cũng không phải là đệ nhất lên, mà là tháng này thứ ba lên, đồng thời hung thủ gây án thủ pháp gần như giống nhau. Bất quá cái này thứ ba lên, thi thể lại bị trước thời hạn phát hiện, thật chỉ là trùng hợp bị phát hiện. Phải biết nơi này như thế vắng vẻ, chỉ sợ cũng liền kẻ lang thang cũng không nguyện ý đến, báo cảnh người lại là thế nào phát hiện. Đấu chương xong, chương 43, chơi diều khoai lang hoa, làm cái gì? Tỷ tỷ vừa mới so ta nhiều hít một hơi. Đậu Đậu chỉ vào Doãn Tinh Nguyệt, thở phì phò, rất là bất mãn. Doãn Tinh Nguyệt bị Đậu Đậu động tác cho làm cho có chút xấu hổ. Thẩm Tư Viễn lại một mặt quý nhiên, hắn không nghĩ tới, Đậu Đậu vậy mà bởi vì chút chuyện nhỏ này, cùng với nàng hảo bằng hữu, tỷ tỷ tốt tranh luận. Chuyện cụ thể chính là, Thẩm Tư Viễn lười nhác đi xuống lầu ăn cơm, thế là liền cho chính mình nấu một bát mì tôm. Mì tôm mặc dù không có dinh dưỡng, nhưng là hương vị hương, đối với Đậu Đậu dạng này tiểu hài, càng là có lực hấp dẫn cực lớn. Quỷ mặc dù không thể ăn đồ vật, nhưng là có thể thực khí, thế là Thẩm Tư Viễn liền để các nàng trước ăn. Lại không nghĩ rằng, Đậu Đậu vậy mà bởi vì tỷ tỷ so với nàng nhiều hít một hơi đến tố cáo, Thẩm Tư Viễn cũng là dở khóc dở cười. Cuối cùng nhất Thẩm Tư Viễn chỉ có thể đem máy tính mở ra, cho nàng nhìn ạ niệm đổi đi. Bị Đậu Đậu vừa nói như vậy, Doãn Tinh Nguyệt cũng không tốt tiếp tục đợi ở bên người Thẩm Tư Viễn, cũng chạy tới cùng Đậu Đậu cùng một chỗ xem TV đi. Thẩm Tư Viễn đang lúc ăn mặt, liền thu được Giang Thính Vũ gửi tới một đầu tin nhắn. Về Tân Hải sao? Thẩm Tư Viễn nhìn thấy đầu này tin nhắn, không khỏi cười. Nàng phát đầu này tin nhắn, đã nói lên nàng do dự mãi, đồng thời bắt đầu giảm xuống chính mình kiên trì cùng ranh giới cuối cùng. Mà lại nàng nơi nào là muốn hỏi Thẩm Tư Viễn về không có về Tân Hải, mà là muốn hỏi Thẩm Tư Viễn ra mắt ra sao. Bất quá lại không tốt ý tứ trực tiếp hỏi, thế là lựa chọn quanh co sách lược. Nàng không hỏi, Thẩm Tư Viễn cũng lựa chọn dạng ngu, trực tiếp cho nàng nói, vừa trở về, cái kia muốn đi ra cùng nhau ăn cơm sao? Ta một người, rất nhàm chán. Tại Thẩm Tư Viễn tin tức vừa gửi tới, Giang Thính Vũ tin tức liền lập tức về đi qua. Thẩm Tư Viễn đập trương chính mình mì tôm gửi tới. Ngươi liền ăn cái này a? Ngươi đi ra, ta mời ngươi ăn tiệc. Được rồi, ta đều nhanh ăn xong. A, dạng này a, vậy lần sau rồi nói sau. Giang Tính Vũ nói. Thẩm Tư Viễn cho nàng về cái ok biểu lộ bao. Thấy có đáp lại, Giang Tính Vũ lập tức liền lại nói, ngươi thật tốt, muốn về nhà tùy thời liền có thể về, ta muốn về nhà, ngồi xe còn không được, nhất định phải đi máy bay, vé máy bay giá cả còn chết quý, về không dậy nổi. Khoảng cách sinh ra đẹp, ta thường xuyên về nhà, bị cha mẹ ta ghét bỏ. Thẩm Tư Viễn nói, a, như vậy sao, đều quên hỏi ngươi, ra mắt ra sao? Có nhìn vừa ý sao? Giang Tính Vũ giả vờ như lơ đãng nói. Thẩm Tư Viễn đều không tốt chọc thủng nàng, nàng là quên sao? Nàng chủ động liên hệ hắn, không phải liền là muốn hỏi cái vấn đề này sao? Vẫn được. Thẩm Tư Viễn cố ý về cái lập lờ nước đôi trả lời. Ngươi đáp án này thật qua loa. Vì quất. Jim và G, có phải là cảm thấy ta rất phiền? Giang Tính Vũ đi theo lại nói. Không có à, chính là người vẫn được, nhưng không thích hợp ta, cũng bởi vậy bị mẹ của ta ngại, cho nên mới sẽ bị chạy về. Thẩm Tư Viễn ngược lại là cũng không có lấy thêm bóp đối phương. Giang Tính Vũ lập tức về cái ha ha cười to biểu lộ bao. Sau đó truy vấn, ngươi cái kia đối tượng hẹn hò có xinh đẹp hay không? Nàng nơi nào là đang hỏi Thẩm Tư Viễn đối tượng hẹn hò có xinh đẹp hay không, mà là đang hỏi có hay không nàng xinh đẹp, nữ nhân chính là dạng này, chuyện gì đều thích tương đối. Quả nhiên làm Thẩm Tư Viễn nói, còn là rất xinh đẹp. Nàng lập tức liền truy vấn, có hay không nàng xinh đẹp. Kỳ thật nàng có thể hỏi ra như vậy, kỳ thật liền biểu thị nàng đã bắt đầu để ý Thẩm Tư Viễn cách nhìn. Thế là Thẩm Tư Viễn nói, không có ngươi xinh đẹp. Làm một nữ nhân hỏi ngươi nàng cùng người nào đó cái nào xinh đẹp thời điểm, tuyệt đối đừng nói cái gì phong cách khác biệt, đều có các đẹp loại lời này, nói thẳng nàng đẹp mới là câu trả lời chính xác. Quả nhiên Giang Tính Vũ lập tức phát cái vui vẻ nện đất biểu lộ bao, tiếp lấy liền cho Thẩm Tư Viễn phát một đầu trước gương tự chụp ảnh chụp, trên người mặc một kiện bó sát người đồ lặn, tóc con lướt bị vén lên thật cao, lộ ra thon dài cái cổ, cùng lại hẹp lại êm dịu hai vai, tựa như hoa sen mới nở, rất đẹp rất xinh đẹp. Ta vừa mới tan tầm nha. Tại Thẩm Tư Viễn phóng đại ảnh chụp, quan sát tỉ mỉ thời điểm, nàng lại phát một đầu tin tức tới. Chủ nhật còn muốn đi làm a? Đúng à, ngày nghỉ mới là chúng ta bận rộn nhất thời điểm, ngày làm việc ngược lại tương đối nhẹ nhàng, cho nên chúng ta đều là thay phiên nghỉ ngơi. Thẩm Tư Viễn nghe vậy giật mình. Nàng là tại thủy cung công tác, ngày nghỉ mới là người nhiều nhất thời điểm. Hôm nay có ngươi biểu diễn. Thẩm Tư Viễn biết rõ còn cố hỏi. Đúng a, ta mời ngươi, ngươi lại không tới. Thương tâm. Di và G, lần sau nhất định. Kia liền tuần sau, đến lúc đó ta mời ngươi ăn tiệc. Giang Tính Vũ nói. Thẩm Tư Viễn suy nghĩ một chút nói, cuối tuần ta hẳn là có thời gian. Sở dĩ nói như vậy, là cho chính mình lưu lại một điểm đường lui, thật nếu là đi không được, có thể nói chính mình lâm thời có việc. Không có trực tiếp tự tuyển, là bởi vì hai người vừa mới nhận biết, trầm mặc chi phí còn rất thấp, liên tiếp tự tuyển sẽ để cho Giang Tính Vũ trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Bất quá theo Giang Tính Vũ trả lời như vậy, đại biểu cho Thẩm Tư Viễn đã đồng ý lập tức phát cái ok biểu lộ bao, lại nói tiếp, vậy ta chờ ngươi. Ừ, ngươi đi ăn cơm đi, ta mặt đều đóng. Thẩm Tư Viễn chủ động kết thúc chủ đề. Theo đuổi con gái, tuyệt đối đừng lên của liếm, đặc biệt là đối với ngươi có hảo cảm nữ hải, càng không thể biểu hiện được qua với nhiệt tình. Nữ hải tử tựa như là trên trời chơi diều, tuyến kéo đến quá gấp sẽ gây mất, tuyến kéo đến quá lỏng sẽ rơi xuống. Tóm lại muốn lòng có độ, dạng này mới có thể để cho nữ hải tử đối với ngươi một mực bảo trì mới mẻ cảm giác, muốn chủ động đi tìm hiểu càng nhiều. Đầu đầu mặc dù tại nhìn phim hoạt hình, nhưng vẫn luôn có lưu ý lấy Thẩm Tư Viễn, thấy hắn mấy ngụm đem mì ăn xong, nặng nề mà thở dài một tiếng. Doãn Tinh Nguyệt nghe tới thanh âm của nàng, có chút hiếu kỳ hỏi, "Đầu đầu, ngươi thế nào rồi?" Khoai lang hoa hoa thật là sung sướng, lập tức ăn như vậy nhiều mì tôm. Đầu đầu trong giọng nói tràn đầy háo hức. Doãn Tinh Nguyệt có chút không hiểu đầu đầu ý nghĩ, ăn mì tôm có cái gì thật hâm mộ, nàng khi còn sống, thường xuyên ăn mì tôm, có lúc một ngày ba bữa đều ăn những thứ này. Mẹ ta nói mì tôm không khỏe mạnh, cũng không cho ta ăn, thế nhưng là nó rõ ràng nghe rất thơm, thế nào sẽ là đồ hư hỏng đâu. Đầu đầu có chút không hiểu nói. Doãn Tinh Nguyệt có chút bị nàng làm cười. Nghe hương đồ vật, không có nghĩa là chính là đồ tốt, liền cùng dung mạo xinh đẹp người, không nhất định chính là người tốt. Doãn Tinh Nguyệt càng nói thanh âm càng nhỏ, bởi vì đây đều là kinh nghiệm của nàng lời tuyên bố. Lúc này, Thẩm Tư Viễn cầm chén đũa thu thập xong đi tới, hô, đừng nhìn phim hoạt hình, đều tới. Đầu đầu nghe vậy, cái thứ nhất chạy đến Thẩm Tư Viễn trước mặt, ngước cổ hướng Thẩm Tư Viễn hỏi, khoai lang hoa hoa, ngươi còn muốn ăn mì tôm? Ăn cái gì mì tôm, ta dạy cho các ngươi một chút đồ vật. Thẩm Tư Viễn liếc nhìn trên đầu nàng lơ lửng không cố định màu lam hỏa diễm, móc ra bão phong miên. Bão phong miên có ngưng thần tĩnh khí hiệu quả, đối với các nàng hẳn là có chút tác dụng. Các ngươi đi theo ta động tác cùng một chỗ làm. Thẩm Tư Viễn làm cái ôm ấp càn khôn tư thế. A, nguyên lai khoai lang hoa hoa muốn cùng chúng ta chơi bừa. Đầu đầu vui vẻ lại là nhảy đạn, lại là xoay quanh. Xem ra cái này bão phong miên nàng hẳn là học không được, quá nhảy thoát. Tấu chương xong, chương 44, hiểm nghi chương 44, hiểm nghi đội trưởng. Ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ trở về sao? Không được, ta đi một chuyến phía trước Ngọc Tú đồn công an. Vậy được, vậy chúng ta trở về. Hạ Bảo Khôn mấy cái đội viên nghe vậy, nhao nhao bên trên phía sau xe, còn như phía trước một cỗ, tự nhiên là lưu cho Hạ Bảo Khôn. Tôn Pháp Y Y, đêm nay liền làm phiền các ngươi một chút, đem giám định báo cáo lấy ra. Hạ Bảo Khôn lại hướng trong đó một vị pháp y bộ dáng nhân đạo. Tôn Pháp Y nghe vậy gật đầu nói, yên tâm đi, buổi tối hôm nay khẳng định sẽ ra kết quả. Đã ba vụ hung sát án, gây án thủ pháp cùng loại, rất hiển nhiên đây là liên hoàn án giết người. Cục thành phố đối với này cực kỳ chú ý, tất cả mọi người rất có áp lực, lúc này tự nhiên cũng không dám thư giãn, đều hy vọng mau chóng đem hung thủ bắt quy án, để tránh tin tức dò dỉ ra ngoài, gây nên thị dân khủng hoảng. Gặp bọn hắn rời đi, Hạ Bảo Khôn lúc này mới lái xe tới đến Ngọc Tú đồn công an. Đại khái là bởi vì Lâm Quốc Lương bọn hắn có thông báo, Ngọc Tú đồn công an sở trưởng quản học Minh sớm liền chờ tại cửa ra vào, nhìn thấy Hạ Bảo Khôn xe lái vào đây, lập tức nên đón tiếp lấy. "Lão Hạ, quản sở trưởng." Hạ Bảo Khôn cũng vội vàng lên tiếng chào hỏi. "Ta nghe Lâm Quốc Lương bọn hắn nói với ta, đều kinh động các người, xem ra lần này bản án không nhỏ." Quản học Minh cùng Hạ Bảo Khôn nắm tay. "Đúng, cùng một chỗ liên hoàn án giết người, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, cục thành phố lãnh đạo thúc giục chúng ta phải nhanh một chút phá án. Áp lực lớn a." Quản học Minh cảm khái một câu. "Có lúc bản án không phải nói toạc liền có thể phá, nhưng là phía trên lãnh đạo cũng mặc kệ những thứ này. Ai nói không phải đâu." Hạ Bảo Khôn móc ra khói, đưa cho quản học Minh một cây. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn đen lại, nhưng là cửa đồn công an sáng như ban ngày, hai người cũng không tiến vào, ngay tại cổng hút thuốc, tán dóc. Bất quá Hạ Bảo Khôn cũng chỉ là đại khái nói ra ba vụ liên hoàn án giết người, vẫn chưa để lộ ra càng nhiều tin tức, tại không có pha án trước đó, rất nhiều tin tức cũng phải cần giữ bí mật. Hung thủ có cực cao phản trinh sát ý thức, mà lại mỗi lần gây án qua sau, đều sẽ gọi điện thoại thông chi chúng ta. Đây quả thực là đối với chúng ta Tân Hải thị hệ thống cảnh sát khiêu khích. Hạ Bảo Khôn có chút không cam lòng địa đạo. Có thể làm khó chúng ta Hạ đội trưởng, xem ra hung thủ kia quy không thấp. Quản sở trưởng nói đùa nói một câu. Sau đó đem đầu thuốc lá ném lên mặt đất, dùng mũi giày cho ép diệt. Ai nói không phải đâu, cho nên chúng ta một mực không thể tìm tới cái gì đầu mối hữu dụng. Bất quá hôm nay lại có tiểu cô nương đến các ngươi trong cục báo án, cái này nói không chừng đây là cái đột phá khẩu. Quản học Minh gật đầu nói, Lâm Quốc Lương bọn hắn trở về cùng ta báo cáo sau, ta liền để bọn hắn đem màn hình giám sát cho điều ra đến. Bây giờ nghĩ lại đã chuẩn bị cho tốt, chúng ta cùng đi nhìn xem. Quản học Minh dẫn đầu hướng trong sở đi đến, Hạ Bảo Khôn vội vàng đuổi theo. Đồn công an phía ngoài cùng là làm việc đại sảnh, chủ yếu là tiếp đãi một chút tới chơi máy tính cũng chỉ là dùng để thẩm tra cùng đăng ký tin tức sử dụng. Tất cả giám sát đều tại tận cùng bên trong nhất một gian phòng máy bên trong, nơi này có thể thẩm tra đến trong khu quản hạt tất cả giao thông giám sát thiết bị giám sát tin tức, cũng bao quát Ngọc Tú đồn công an giám sát thiết bị. Nhưng chờ quản học Minh dẫn Hạ Bảo Khôn đẩy cửa đi vào, đã thấy trong phòng ba người cái trán đầy mồ hôi, một mặt hoảng sợ. Sở dĩ là ba người là bởi vì trong phòng không chỉ là Lâm Quốc Lương cùng Giang Tây Nguyệt hai người, còn có một cái phòng máy người phụ trách. Đây là thế nào rồi? Quản học Minh hơi kinh ngạc địa đạo. Sở trưởng Giang Tây Nguyệt nghe tiếng bước nhỏ chạy đến quản học Minh trước mặt, khắp khuôn mặt là kinh hoàng. Đây là thế nào rồi? Ta. Giang Tây Nguyệt trong lúc nhất thời không biết hẳn là thế nào giải thích, nàng thậm chí hoài nghi, có phải là chính mình đầu óc xảy ra vấn đề, nếu như hết thệ chỉ là nàng phán đoán, nhưng bọn họ đích xác phát hiện thi thể à, cái này lại thế nào giải thích? Lão Lâm, thế nào chuyện? Quản học Minh đưa ánh mắt nhìn về phía càng thêm thành thục ổn trọng Lâm Quốc Lương. Lâm Quốc Lương hít thật sâu một hơi nói, chúng ta đang theo dõi bên trong, cũng không có nhìn thấy báo án vị tiểu cô nương kia. Ý gì? Giám sát không có đập tới sao? Quản học Minh hơi kinh ngạc địa đạo. Không phải nói tại cửa đồn công an gặp được sao? Cửa đồn công an còn có giám sát góc chết. Từ từ nói, không nên gấp gáp. Hạ Bảo Khôn thử an ủi Giang Tây Nguyệt, để nàng ổn định cảm xúc. Giang Tây Nguyệt hít sâu một hơi, tiếp lời gốc giả nói, không phải sở trưởng, giám sát đập xuống ta, nhưng là đang theo dõi bên trong, ta đối diện căn bản cũng không có người, đều là ta một người đang lẩm bẩm lồ bầu. Giang Tây Nguyệt nói đến cuối cùng nhất, thanh âm đều có chút run rẩy, nàng nghiêm trọng hoài nghi chính mình đầu óc xảy ra vấn đề. Quản học Minh nghe vậy cũng giống như thế, hắn kinh ngạc liếc nhìn sắp khóc lên Giang Tây Nguyệt, rất nhanh lại đem ánh mắt chuyển qua Hạ Bảo Khôn trên thân. Chúng ta trước nhìn xem giám sát rồi nói sau. Hạ Bảo Khôn nói. Hai người tới giám sát thiết bị trước, lúc này trên máy vi tính ngay tại phát ra hình ảnh theo dõi, bất quá giám sát bên trên đích xác chỉ có Giang Tây Nguyệt một người đối với không khí lẩm bẩm. Quản học Minh nhíu mày nói, "Tiểu Mạc, ngươi đem giám sát từ đầu phát ra cho chúng ta nhìn xem." Tiểu Mạc nghe vậy, lập tức đem thanh tiến độ trước kéo, trực tiếp kéo tới Giang Tây Nguyệt cưỡi mổ tờ theo ngoài viện tiến đến bắt đầu. Sau đó bọn hắn liền gặp được Giang Tây Nguyệt cưỡi mổ tờ đi vào trong sân nhỏ sau, tựa hồ phát hiện cái gì, đem mổ tờ hãm lại tốc độ, chậm rãi đi tới cửa đồn công an, tựa hồ cùng cái gì người đang nói cái gì, tiếp lấy nàng đem xe gắn máy tắt máy, đồng thời gỡ nón an toàn xuống. Ngay ở chỗ này, tiểu cô nương kia hẳn là ở ngay vị trí này. Cùng đi theo tới Giang Tây Nguyệt, chỉ xe gắn máy bên trái đằng trước vị trí. Ta thấy đối phương là cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài, thế là chủ động hỏi nàng có cái gì sự tình. Nàng há miệng gọi ta cảnh sát thúc thúc, ta nói với nàng ta là tỷ tỷ, để nàng có việc từ từ nói. Giang Tây Nguyệt ở một bên, đi theo video tiến độ, giải thích lúc ấy lời nói. Giao lưu thời gian cũng không dài, sau đó liền gặp được Giang Tây Nguyệt đột nhiên theo trên xe gắn máy xuống tới, người chạy hướng ngoài viện, tại cửa ra vào nhìn quanh một phen, liền chạy trở về. Theo sát lấy Lâm Quốc Lương xuất hiện tại cửa đồn công an. Bên cạnh Lâm Quốc Lương cũng chủ động giải thích nói, ta gặp nàng đem xe gắn máy ngăn ở cổng, liền thuận miệng hỏi một câu. Tiểu Giang nói với ta, có tiểu cô nương đến báo cảnh. Hai người lập tức liền ra đồn công an, đến tận đây video theo dõi kết thúc. Tiểu Giang, có phải là ngươi gần nhất quá mệt mỏi, muốn không ta thả ngươi vài ngày nghỉ, để ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Quản học Minh nhìn về phía Giang Tây Nguyệt, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Sở trưởng, ta không mệt, ta không có vấn đề. Giang Tây Nguyệt vội vàng giải thích. Nàng không phải là không muốn nghỉ ngơi, mà là không muốn bị người hiểu lầm đầu óc xảy ra vấn đề. Bên cạnh Hạ Bảo Khôn nuốt cằm suy tư nói, nếu quả thật chính là ngươi tinh thần xảy ra vấn đề, thế nhưng là tại sao Lạn Vĩ lâu bên trong thật sẽ có thi thể? Đám người nghe vậy, cùng nhau nhìn về phía Giang Tây Nguyệt, Giang Tây Nguyệt sắc mặt bám một cái đều chợt nhìn. Không phải ta, người không phải ta giết, thật là một cái tiểu cô nương đến báo án. Giang Tây Nguyệt gấp đến độ sắp khóc.
"Tốt, Tiểu Giang, ngươi đừng nội, chúng ta đều tin tưởng ngươi."
Quản sở trưởng ở bên cạnh an ủi, ý đồ ổn định Giang Tây Nguyệt sắp sụp đổ cảm xúc.
"Tiểu Giang, chớ khẩn trương, chúng ta biết không phải là ngươi."
Lâm Quốc Lương làm sư phụ của nàng, cũng ở một bên mở lời an ủi.
"Nhưng trước mắt ngươi hiểm nghi lớn nhất."
Hạ Bảo Khôn ở một bên đột nhiên nói.
Quản sở trưởng cùng Lâm Quốc Lương đều có chút bất mãn nhìn về phía hắn.
Hạ Bảo Khôn tạm thời coi là không nhìn thấy, tiếp tục nói, "Nếu như hung thủ không phải ngươi, sự tình liền có chút giải thích không thông."
Thật vất vả ổn định lại cảm xúc Giang Tây Nguyệt, nghe vậy lại muốn sụp đổ.
"Ngươi đừng nội, ngươi cũng là cảnh sát, tâm lý tố chất thế nào như thế kém? Nhớ năm đó cha ngươi bị người dùng thương chỉ vào đầu, cũng có thể chấn định tự nhiên.
Ngươi biết cha ta?"
Giang Tây Nguyệt mang một chút giọng nghẹn ngào hỏi.
Sau đó nhớ tới trước đó Hạ Bảo Khôn hỏi nàng có phải là Giang Hải Đảo nữ nhi, nghĩ đến nhất định là nhận biết.
Bất quá Hạ Bảo Khôn cũng không trả lời cái vấn đề này, mà là tiếp tục hỏi, "Đã giám sát bên trên không có hình ảnh, ngươi lại nói ngươi sau này trông thấy, đã như thế, ngươi còn nhớ rõ nàng dài cái gì bộ dáng sao?"
Giang Tây Nguyệt nghe vậy liền vội vàng gật đầu, "Ta đây đương nhiên nhớ kỹ."
Nàng dù sao cũng là theo tốt nghiệp trường cảnh sát, nhanh chóng ký ức một người hình dạng đặc trưng, cái này thuộc về kiến thức cơ bản.
Tấu chương xong, chương 45, manh mối chương 45, manh mối tốt nghiệp trường cảnh sát học sinh, không phải người người đều sẽ ký họa. Thế là Hạ Bảo Khôn trực tiếp gọi điện thoại, gọi tới trong đội cảnh sát hình sự một vị am hiểu ký họa nhân viên cảnh sát. Sau đó căn cứ Giang Tây Nguyệt khẩu thuật, rất nhanh liền đem nhân vật chân dung cho vẽ ra.
"Là trưởng thành như vậy sao?"
Phụ trách ký họa cảnh sát đem vẽ xong chân dung, đưa cho Giang Tây Nguyệt.
Đã thấy ký họa bốn bên trên là một cái ôm bím tóc đuôi ngựa, ngũ quan tinh xảo tiểu cô nương, rụt rè ánh mắt, hơi nhíu lông mày, thậm chí vô ý thức nết môi dưới động tác đều bị vẽ ra, quả thực liền cùng đối phương tận mắt nhìn thấy.
"Đúng, chính là nàng, ngươi họa đến cùng ta gặp được giống nhau như lúc."
Giang Tây Nguyệt một mặt ngạc nhiên nói.
Sau đó liền gặp theo bên cạnh vươn ra một cái tay, một thanh kiếm đi qua.
Giang Tây Nguyệt quay đầu nhìn lại, chính là Hạ Bảo Khôn, hắn chính quan sát tỉ mỉ bắt đầu bên trên ký họa bốn.
Quản sở trưởng cũng tò mò xuống tới, nhìn thấy Doan Tinh Nguyệt tướng mạo, hắn hơi xúc động mà nói, tuổi tác nhìn qua rất nhỏ, cũng không biết cảnh sát chúng ta kho tài liệu bên trong có thể hay không tra được.
Hạ Bảo Khôn nghe vậy nhìn quản sở trưởng liếc mắt, hắn nói lời này, rõ ràng có khuynh hướng Giang Tây Nguyệt ý tứ.
"Vậy ngươi để người đi thăm dò, có phải là thật hay không có một cái dạng này tiểu cô nương?"
Hạ Bảo Khôn đem ký họa bốn đưa cho quản sở trưởng.
Kỳ thật không cần phải để ý đến sở trưởng nói rút, Hạ Bảo Khôn đã bài trừ Giang Tây Nguyệt hiểm nghi. Bởi vì vừa mới hắn gọi điện thoại cho pháp y Liễu, đã xác nhận người chết tử vong thời gian, mà tại khoảng thời gian này bên trong, Giang Tây Nguyệt ngay tại bên ngoài phiên trực, chẳng những có chấp pháp dụng cụ ghi chép, còn có các nơi giao thông giám sát, đều có thân ảnh của nàng xuất hiện, cho nên không thể nào là nàng giết người.
Không gì hơn cái này vừa đến, liền càng nói không thông, chẳng lẽ là giám sát xảy ra vấn đề.
Nhưng lại tại vừa rồi Giang Tây Nguyệt khẩu thuật ký họa thời điểm, bọn hắn cũng kiểm tra qua giám sát, vẫn chưa phát hiện vấn đề. Cho nên Hạ Bảo Khôn càng khuynh hướng với Giang Tây Nguyệt cùng hung thủ nhận biết, cùng hung thủ thông đồng, nhưng làm như vậy ý nghĩa lại ở đâu?
Mà lại đầu này, kỳ thật trong lòng của hắn đã ẩn ẩn cũng cho bài trừ đi, không phải là bởi vì hắn tin tưởng Giang Tây Nguyệt, mà là nàng là Giang Hải Đảo nữ nhi, Giang Hải Đảo nữ nhi hẳn là sẽ không cố tình vi phạm.
Nếu như đây cũng không phải là, cái kia duy nhất có thể giải thích, cũng chỉ có hết thảy thật chỉ là Giang Tây Nguyệt phán đoán, phát hiện thi thể chỉ là trùng hợp.
Loại tình huống này kỳ thật ở trong hiện thực không phải là không có, các loại trùng hợp ghé vào cùng một chỗ, mới có thể để người cảm thấy không thể tưởng tượng.
Hạ Bảo Khôn không khỏi sọ não đau.
Quản học Minh vẫn chưa để Hạ Bảo Khôn chờ quá lâu, liền cầm lấy một chút tư liệu, hưng phấn đi tới.
"Thật là có người này."
Hạ Bảo Khôn kinh ngạc nói.
"Đúng, ngươi xem một chút."
Quản học Minh cầm trên tay tư liệu đưa cho Hạ Bảo Khôn.
Hạ Bảo Khôn tiếp nhận đi nhìn lướt qua, sau đó cũng lộ ra vẻ giật mình.
"Chết rồi."
"Đúng, một tháng trước nhảy lầu tự sát."
Quản học Minh nói, còn lấy điện thoại cầm tay ra, lục soát lúc ấy báo đạo cái này khởi sự kiện tin tức.
Quản học Minh câu nói này, ngược lại là nhắc nhở Hạ Bảo Khôn, bởi vì liên hoàn án giết người, có vẻ như cũng là theo một tháng trước bắt đầu.
Chẳng lẽ là bởi vì cái này gọi Doãn Tinh Nguyệt tiểu cô nương tử vong mà đưa tới báo thủ?
Nghĩ đến đây, Hạ Bảo Khôn vội vàng đem tư liệu từ nay về sau lần, lại phát hiện còn có một tấm báo cảnh ghi chép đơn.
Doãn Tinh Nguyệt mẫu thân hai ngày trước báo án nói, Doãn Tinh Nguyệt kế phụ mất tích.
Lại cẩn thận lật xem tư liệu, phát hiện Doãn Tinh Nguyệt quan hệ nhân mạch rất đơn giản, trừ một cái mẫu thân bên ngoài, cũng chỉ có một mãi mãi sinh hoạt tại nông thôn.
Nếu như nói là báo thủ, lấy nàng mãi mãi niên kỷ, khẳng định làm không được những này. Nếu như là mẫu thân của nàng, như vậy mẫu thân của nàng khẳng định còn có một người trợ giúp.
Mà lại tại sao báo thủ?
Chẳng lẽ là bởi vì giữa hài tử?
Cái này lên vụ án, tựa hồ dần dần rõ ràng sáng tỏ.
Tiểu Giang kiên chỉ nói là tiểu cô nương này đến báo cảnh, nhưng tiểu cô nương đều chết rồi hơn một tháng, chẳng lẽ nàng quỷ hồn đến báo cảnh hay sao?
Quản học Minh ở một bên thở dài nói.
Lúc này trong lòng cũng bắt đầu khuynh hướng với Giang Tây Nguyệt tinh thần xảy ra vấn đề, nếu như không phải, đó chính là nàng đang nói láo, nhưng nàng tại sao muốn nói dối?
Lại tại che giấu cái gì?
Hạ Bảo Khôn nghe vậy, đột nhiên quay đầu nhìn về phía quản học Minh, trên mặt hiện ra nghi ngờ không thôi thần sắc.
Thế là ngày thứ hai lúc làm việc, Doãn Tinh Nguyệt bỗng nhiên chạy tới, mặt lộ vẻ kỳ quái hướng Thẩm Tư Viễn nói, cảnh sát đem mẹ ta bắt lại.
Tại sao muốn bắt nàng?
Là phạm cái gì sự tình sao?
Thẩm Tư Viễn có chút hiếu kỳ hỏi.
Doãn Tinh Nguyệt lắc đầu, ta cũng không biết.
Không đợi Thẩm Tư Viễn tiếp tục nói chuyện, nàng liền lại nói, ta mới không nghĩ còn nàng.
Chưa hết người khắc khổ, chớ quên người khắc thiện.
Huống chi Thẩm Tư Viễn là rõ ràng Doãn Tinh Nguyệt kinh lịch, mẫu thân của nàng ở trong đó dung làm nhân vật, tồn tại vấn đề rất lớn. Cho nên lúc này hắn tự nhiên sẽ không nói chút đường hoàng lời nói, đến chỉ trích nàng bất hiếu vân vân. Thế là nói, ngươi cái kia thúc thúc đâu? Đã tìm được chưa?
Không có.
Thẩm Tư Viễn nghe vậy không khỏi nhíu mày, nghĩ thầm, nàng kế phụ mất tích, mẫu thân bị bắt, sẽ không là bị mẹ của nàng cho giết ta. Nhưng tại sao? Chẳng lẽ là bởi vì lương tâm phát hiện? Thẩm Tư Viễn cũng náo không rõ ở trong đó con quấn quấn, dứt khoát cũng liền không nghĩ nhiều nữa, những chuyện này, tự nhiên có cảnh sát đi nhọc lòng. Cảnh sát xác thực nhọc lòng, Hạ Bảo Khôn cảm giác chính mình sọ não đều nhanh nổ. Trải qua một ngày một đêm bận rộn, bọn hắn cũng làm rõ ràng không ít chuyện. Đầu tiên bởi vì Doãn Tinh Nguyệt tự sát, mà đưa đến báo thù bị bài trừ, bởi vì ba vị người bị hại bên trong, trong đó hai người hài tử đều cùng Doãn Tinh Nguyệt tại khác biệt trường học, cùng nàng căn bản không có gặp nhau, còn lại người bị hại căn bản liền không có hài tử. Mà Giang Tây Nguyệt hiểm nghi cũng bị triệt để bài trừ, mặc dù một cái gọi Giang Tây Nguyệt, một cái gọi Doãn Tinh Nguyệt, trong danh tự đều mang một tháng, nhưng là giữa các nàng không tồn tại bất kỳ quan hệ gì, hết thảy có khả năng thật chỉ là trùng hợp. Mà khác Giang Tây Nguyệt mẫu thân hiểm nghi đồng dạng bị bài trừ, bất quá từ trong miệng nàng, cảnh sát thu hoạch được một cái trọng yếu manh mối. Đó chính là mấy vị người bị hại, còn có Doãn Tinh Nguyệt mẫu thân Dương Tuyết Kiều cùng kế phụ Phương Vân Lâu, bọn hắn đi qua đều là tại một trường học đọc qua sách, đều là thuộc về đi qua Đông Vải Tơ Lụa nhà máy đệ trường học học sinh. Mà Đông Vải Tơ Lụa nhà máy sớm đã đóng cửa, Đông Vải Tơ Lụa nhà máy đệ trường học cũng đã sớm không tồn tại, cái này cho bọn hắn gia tăng phá án độ khó. Hạ Bảo Khôn suy đoán Phương Vân Lâu đoán chừng cũng là giữ nhiều lành ít, liền đợi đến hung thủ thời điểm nào thông báo bọn hắn đi thu thi. Ngẫm lại liền tức giận, đem bọn hắn cảnh sát làm cái gì người, đây là đối với bọn hắn Tân Hải hệ thống cảnh sát khiêu khích. Ngoài ra còn có Giang Tây Nguyệt vấn đề, mặc dù nàng đã tẩy thoát hiểm nghi, nhưng nàng kiên trì nói nhìn thấy đã chết đi Doãn Tinh Nguyệt, việc này hắn không thể không quản, bởi vì nàng là Giang Hải đảo nữ nhi. Cho nên hắn đến nơi này, đây là một gian cũ kỹ dân cư, theo ngoài viện có thể nhìn thấy bên trong trồng rất nhiều hoa cỏ. Hạ Bảo Khôn đem cuối cùng nhất một điếu thuốc hút xong, dùng chân ép diện, lúc này mới đi lên trước gõ gõ cửa sân. Có người ở nhà sao? Hạ Bảo Khôn giọng nói mang vẻ mấy phần cung kính. Cửa sân rất nhanh liền bị người từ giữa mở ra, lộ ra một cái 18-19 tuổi tiểu cô nương, khuôn mặt thanh tú, trên đầu cắm đầy ngân châm, đây là lê tộc đặc thù phong cách. Người tìm ai? Tiểu cô nương cản tại cửa ra và hỏi. Nương mẫu có ở nhà không? Hạ Bảo Khôn hỏi. Tiểu cô nương nghe vậy, lập tức quay đầu, hướng trong phòng hô một tiếng, "A bà, có người tìm." "Ai vậy?" Trong phòng truyền tới một lão nhân thanh âm. "Là ta, Hạ Bảo Khôn." Hạ Bảo Khôn vội vàng lớn tiếng nói. Trong phòng người nghe thấy, trầm mặc chốc lát, tựa hồ lúc này mới nhớ tới Hạ Bảo Khôn là ai, lúc này mới lên tiếng nói, "A muội, để hắn vào đi." Tiểu cô nương nghe vậy, lúc này mới mở cửa, dẫn Hạ Bảo Khôn tiến vào trong nội viện. Trong viện đủ loại hoa cỏ, ganh đua sắc đẹp, rất là xinh đẹp. Xuyên qua một đầu đường mòn, đi tới nhà chính bên trong, chính giữa thờ phụng một tôn bảo long khấu, đây là lê tộc cách gọi, tiếng Hán hẳn là xưng là đại lực thần, đây là lê tộc lê tổ, tương đương với chúng ta Hán tộc bản cổ, tại lê tộc bên trong, địa vị cao thượng. Đs, quyển sách thiết lập duy ta độc pháp, có người tu hành, nhưng là đều tu hành không thành, chỉ có một ít huyết mạch tương truyền tiểu tiểu năng lực, cho nên mọi người yên tâm dùng ăn. Tấu chương xong, chương 46, nương mẫu chương 46, nương mẫu Hạ Bảo Khôn tiến vào nhà chính, lần đầu tiên nhìn thấy chính là bảo long khấu, nhìn lần thứ hai liền thấy phía dưới một vị đồng dạng cuộn lại đầu, cắm châm lao thái thái. Lão thái thái tóc trắng thơ, đồng thời vừa gầy vừa lùn, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, nhưng là hai mắt lại sáng được lòng người bên trong hốt hoảng. Nương mẫu, Hạ Bảo Khôn chắp tay trước ngực hướng thứ nhất lễ. Lão thái thái nhìn xem hắn, cười hỏi, Hạ cảnh quan, lại tới bắt ta nha? Sao có thể chứ, hiện tại không đặt đi qua. Hạ Bảo Khôn có chút ngượng ngùng. Năm đó hắn vừa vào cảnh thời gian không dài, liền nắm qua lão thái thái, lý do là tuyên dương phong kiến mê tín, gặt người tiền tài. Sau đó lại tới bái phòng qua mấy lần, mỗi lần đối phương đều cầm cái này đến nói sự tình. Bất quá lao thái thái này cũng là có bản lĩnh thật sự người, nếu không Hạ Bảo Khôn cũng sẽ không tới tìm nàng. Dứt lời, tìm ta lại có cái gì sự tình? Lao thái thái mở miệng hỏi. Đại thiên thế giới, thiên kỳ bách quái, không phải tất cả mọi chuyện đều có thể dùng khoa học giải thích. Hạ Bảo Khôn theo cảnh như thế nhiều năm, cũng đã gặp qua mấy vụ dùng khoa học không cách nào giải thích sự tình. Lúc này, bọn hắn đồng dạng đều sẽ tìm kiếm ngoại viện. Những năm này bọn hắn cũng nắm qua không ít hãm hại lừa gạt người, có chút cũng đích xác có chút bản lĩnh thật sự mang theo. Chỉ có điều tại nhân đạo dòng lũ phía dưới, bản sự lại lớn, súng cũng sợ. Cho nên rất nhiều người chết thì chết, trốn thì trốn, đương nhiên cũng có người sống xuống tới, mà lại sống được coi như không tệ. Lão thái thái chính là người như vậy, nàng bản thân thuộc về bản địa lê tộc thổ dân, tại lê tộc bên trong thâm căn cố đế, uy vọng cực lớn. Dù cho năm đó, quan phủ cũng không dám làm được quá mức, ảnh hưởng dân tộc đoàn kết, này mới khiến lão thái thái có thể may mắn còn sống sót. Lê tộc tuy nói bái chính là Bảo Long Khấu, nhưng thực tế còn là thuộc về tổ tiên sùng bái. Thậm chí Bảo Long Khấu cũng là sau đó lê tộc tộc lão căn cứ các trại trong miệng lưu truyền hình tượng, tổng hợp thiết kế ra được. Ngay từ đầu thời điểm, lê tộc người bái chính là thạch tổ. Cái gọi là thạch tổ chính là một cái dài mảnh đá cuội, loại này sinh sản sùng bái cũng là tổ tiên sùng bái một trong, mỗi cái lê trại đều sẽ cung phụng một cái thạch tổ, cái này liền tương đương với chúng ta Hán tộc thổ địa gia, thổ địa công. Hạ Bảo Khôn vừa lúc tiến vào, ngay tại trong vườn hoa nhìn thấy một cái quấn quanh lấy rét dị bọn tảng đá, đó chính là một tôn thạch tổ. Lê tộc bản thân là phụ hệ xã hội, nhưng là trước mắt hoàng nương mẫu tương đối đặc thù, huyết mạch của các nàng chuyển thừa lại là đến từ mẫu hệ, truyền nữ không truyền nam, chỉ có nữ tính mới có được câu thông quỷ thần năng lực, mà lại tại thức tỉnh năng lực về sau, mặc kệ trước kia họ thập sao, đều sẽ đổi thành họ hoàng. cũng tỉ như vừa rồi dẫn Hạ Bảo Khôn tiến đến tiểu cô nương, nếu như nàng thật là hoàng nương mẫu thân ngoại sinh nữ, như vậy mặc kệ phụ thân nàng họ thập sao, cuối cùng nhất nàng đều sẽ đổi họ hoàng. Bởi vì bọn hắn cái này một chi huyết mạch chính là di chuyển từ hoàng thánh nương, còn như hoàng thánh nương là ai, lại là lộ nào thần tiên, chỉ sợ hoàng nương mẫu chính mình cũng không nói lên được. Thấy hoàng nương mẫu mở miệng hỏi thăm, Hạ Bảo Khôn cũng không có bằng bò, trực tiếp mở miệng giải thích tới đây nguyên do. Hoàng nương mẫu nghe vậy, trầm tư nói, người bình thường là rất khó nhìn thấy quỷ, trừ phi bản thân tam hỏa không vượng, số tuổi thọ sắp hết, khí vận suy bại đến cực hạn, mới có khả năng nhìn thấy. Như thế nghiêm trọng. Hạ Bảo Khôn nghe vậy giật mình trừng to mắt. Hoàng nương mẫu gật đầu nói, trừ phi bản thân cực kỳ đặc thù. Nàng lúc nói lời này, liếc mắt nhìn đứng ở một bên ngoại tôn nữ. Hạ Bảo Khôn cũng chú ý tới, bất quá vẫn chưa để ý, mà là tràn đầy lo lắng mà nói, ta cháu gái này còn rất trẻ, sau này thời gian còn dài, nhưng có phương pháp cứu nàng một cứu. Ta nói chỉ là một loại khả năng, cụ thể có phải là, còn muốn gặp mặt mới biết được, ngươi trước tiên đem người cho linh đến. Hoàng nương mẫu nói. Hạ Bảo Khôn nghe vậy, lễ phép nói, cái kia phiền phức nương mẫu chờ một lát, ta gọi ngay bây giờ điện thoại để nàng tới một chuyến. Dứt lời, hắn đi thẳng tới trong viện gọi điện thoại đi. Thấy hắn ra ngoài, một bên một mực không nói chuyện tiểu cô nương, lúc này mới lên tiếng kêu một tiếng bà. Hoàng nương mẫu khoát tay một cái nói, không có việc gì, trong quan phủ người, sau lưng có ỷ vào, trong lòng có lực lượng, đối với chúng ta tự nhiên không giống người bình thường như thế kính sợ, ngươi cũng không cần để ý, niên đại không giống, ngươi sinh ở một cái tốt niên đại. Giang Tây Nguyệt tiếp vào Hạ Bảo Khôn điện thoại, mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn cưới mổ tờ tới. Hạ đội trưởng. Nhìn thấy chờ tại cửa ra vào Hạ Bảo Khôn, Giang Tây Nguyệt vội vàng lấy nón an toàn xuống chào hỏi một tiếng. Ta cùng cha ngươi là bằng hữu, ngươi gọi ta Hạ Thúc đi. Hạ Bảo Khôn nói. Giang Tây Nguyệt biết nghe lời phải gọi một tiếng Hạ Thúc, hỏi tiếp, nơi này là cái gì địa phương? Đừng hỏi nhiều, cùng ta tiến đến. Hạ Bảo Khôn dẫn Giang Tây Nguyệt đi vào trong nhà, hoàng nương mẫu lập tức xuống tới. Chính là tiểu cô nương này. Nàng đột nhiên đem đầu xích lại gần Giang Tây Nguyệt, dọa đến Giang Tây Nguyệt thân thể từ nay về sau ngửa mặt lên, liền muốn hướng sau lui đi, cánh tay lại bị hoàng nương mẫu bắt lấy. Đừng lúc đích, để ta cẩn thận nhìn một cái. Hoàng nương mẫu đưa tay ở trên người nàng vừa sờ vừa bóp. Giang Tây Nguyệt đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Hạ Bảo Khôn. Hạ Bảo Khôn thần sắc bình tĩnh mà nói, để hoàng nương mẫu cho ngươi xem thật kỹ một chút. Nghe tới nương mẫu hai chữ, Giang Tây Nguyệt liền biết đối phương là cái gì người. Tại Quỳnh Hải, xưng hô nương mẫu chỉ có một loại người, đó chính là câu thông quỷ thần bà cốt. Nàng cũng rõ ràng tại sao Hạ Bảo Khôn mang nàng tới đây. Nghĩ đến hôm qua nhìn thấy tiểu cô nương, vốn không tin những này nàng, cũng ngoan ngoãn cho hoàng nương mẫu xem xét. Hoàng nương mẫu xem xét rất cẩn thận, không chỉ là đối với nàng vừa sờ vừa bóp, thậm chí còn đem con mắt của nàng lật ra nhìn một chút. Tiếp lấy thần sắc liền trở nên nghiêm túc lên, làm cho Hạ Bảo Khôn cùng Giang Tây Nguyệt lòng của hai người đều nhấc lên. Làm sao? Vấn đề nghiêm trọng không? Hạ Bảo Khôn truy vấn. Vấn đề? Cái gì vấn đề? Hoàng nương mẫu kinh ngạc nói. Hạ Bảo Khôn nghe vậy, cười khổ nói, nương mẫu, cũng không cần thừa nước đục thả câu, có cái gì lời nói ngài nói thẳng, ta sai vẫn không được, không muốn lấy thêm bóc ta. Hoàng nương mẫu nghe vậy ha ha cười nói, nàng không có vấn đề, rất tốt, tinh khí sung túc, là cô nương tốt đâu. Cái kia nàng? Hạ Bảo Khôn nghi ngờ nói. Nàng không có vấn đề, tự nhiên là con quỷ kia có vấn đề rồi. Hoàng nương mẫu nói đến cuối cùng nhất, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Quỷ có vấn đề? Có thể hiện hình quỷ, nhưng hiếm thấy lắm đây. Hoàng nương mẫu nói. Hạ Bảo Khôn há miệng còn muốn hỏi lại, lại bị hoàng nương mẫu trực tiếp đưa tay đánh gãy. Người không có vấn đề liền tốt, quỷ có vấn đề hay không, lại không liên quan chuyện của các ngươi trở về đi. Lúc này, Hạ Bảo Khôn điện thoại lại vang, chỉ có thể bất đắc dĩ chào hỏi vẫn như cũ còn ở vào một mặt mộng bức trạng thái Giang Tây Nguyệt cùng rời đi. Uy, là ta, cái gì sự tình? Hạ Bảo Khôn một bên tiếp lấy điện thoại, một bên đi ra ngoài. Lại có mới người bị hại. Hạ Bảo Khôn đầu lại bắt đầu đau, mỗi một cái mới người bị hại xuất hiện, áp lực của hắn liền tăng thêm một phần. Các ngươi chờ ta lập tức tới. Hạ Bảo Khôn nắm bắt mi tâm của mình, hướng về xe của mình đi đến, căn bản liền không có quản đi theo phía sau, một bộ muốn nói lại thôi Giang Tây Nguyệt. Thân phận đã xác nhận, là mất tích vài ngày Phương Vân Lâu. Hạ Bảo Khôn nghe vậy hơi kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, kể từ khi biết Phương Vân Lâu cùng phía trước mấy cái người bị hại là đồng học sau này, hắn liền dự cảm tiếp xuống người bị hại có thể là hắn, quả nhiên hắn suy đoán không sai. Hắn dừng lại bộ pháp, gọi lại vừa định cưỡi trên xe gắn máy Giang Tây Nguyệt. Bà, bọn hắn đi. Nhìn thấy bọn hắn rời đi, A Muội đóng lại cửa sân, trở lại trong phòng, hoàng nương mẫu vẫn chưa đáp lời, mà là ngay tại thăm viếng Bảo Long Cấu. Đợi nàng thăm viếng xong, đứng lên nói, ngươi đi hỏi một chút ngươi A Công, những ngày này, Tân Hải có phải là đến cái gì người đặc biệt? A Muội gật gật đầu, hướng về trong phòng đi đến. Mà A Muội A Công, kỳ thật đã qua đời rất nhiều năm. Tấu chương xong, chương 47, công tác chương 47, công tác ta nói với ngươi à, ta hiện tại nhưng lợi hại. Đầu đầu cương ép tiến đến ngay tại bận rộn Thẩm Tư Viễn trước mặt, muốn cùng hắn nói chuyện. Thẩm Tư Viễn bị nàng cho phiền đến không có cách nào, cho Doan Tinh Nguyệt một ánh mắt, để nàng đem đầu đầu cho lôi đi. Một tuần lễ liền thứ hai là hắn ngày làm việc, cho nên hắn hôm nay nhất định phải đem một tuần công tác làm xong, thời gian kế tiếp tài năng an tâm mò cá. Tăng thêm đầu tuần biết cho Chu Chính Đạo chủ tính án, trải qua thứ bảy chủ nhật hai ngày, Chu Chính Đạo lại đưa ra rất nhiều sửa chữa ý kiến, những này đều muốn hắn hôm nay xử lý. Cho nên bận đến uống liền nước thời gian đều không có, liền ngay cả có lương đi đều không có đi. Đừng quay rầy ca ca công tác. Doan Tinh Nguyệt túm đi đầu đầu. Thế nhưng là ta muốn cùng hắn chơi đâu. Đầu đầu mang theo ủy khuất địa đạo. Cái kia muốn chờ hắn làm xong lại nói. Ai, đại nhân thật sự là nhàm chán. Đậu Đậu nâng má, ngồi xổm trên mặt đất. Doãn Tinh Nguyệt cũng ở bên cạnh nàng ngồi xổm xuống. Đậu Đậu lại nói, ta đều không muốn trở thành đại nhân. Doãn Tinh Nguyệt mím môi, sâu kín nói, ngươi thành không được đại nhân. Tại sao? Đậu Đậu nghiêng đầu nhìn nàng, một mặt đần độn bộ dáng. Bởi vì ngươi đã chết rồi, ngươi hiện tại là quỷ, không phải người. Doãn Tinh Nguyệt tức giận nói, cái kia có thể trở thành đại quỷ sao? Đậu Đậu hiếu kỳ hỏi. Không thể. Doãn Tinh Nguyệt nói. Đây vốn là rất thương cảm chủ đề, hai người nói đến, lại mang theo vài phần khôi hài. Đậu Đậu nghe vậy, rất là thất vọng nói, vậy ta sau này chỉ có thể làm tiểu hài tử sao? Làm tiểu hài tử có cái gì không tốt? Làm đại nhân có cái gì tốt? Làm đại nhân muốn ăn cái gì đồ vật liền ăn cái gì đồ vật, muốn đi nơi nào chơi liền đi nơi đó chơi, không có ba ba mụ mụ nơi này không được, nơi đó không để. Đậu Đậu vạch lên chính mình thịt đô đô ngón tay nhỏ, đếm lấy làm đại nhân chỗ tốt. Thế nhưng là ngươi nói những này đều muốn tiền. Doãn Tinh Nguyệt nói. Vậy ta liền kiếm thật nhiều tiền. Đậu Đậu mở ra cánh tay, biểu thị siêu cấp nhiều tiền. Nghĩ kiếm tiền, ngươi liền muốn công tác liền không có thời gian đi chơi, liền không thể muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, tỉ như giống ca ca hắn như vậy. Doãn Tinh Nguyệt chỉ nhanh bận điên Thẩm Tư Viễn. Đậu Đậu được, thế nào có thể như vậy chứ? Làm đại nhân như thế không vui sao? Đương nhiên, cho nên khi đại nhân có cái gì tốt, làm tiểu hài tử mới không buồn không lo, không cần cân nhắc như vậy nhiều. Doãn Tinh Nguyệt nói. Nàng liền không nghĩ lớn lên, nếu như nàng có thể vẫn luôn là tiểu tiểu, không cần đọc sách, liền không cần bị mụ mụ mang về, một mực đợi tại mãi mãi bên người thì tốt biết bao. Nàng có chút nghĩ mãi mãi nữa nha, nàng nhìn về phía ngay tại bận rộn Thẩm Tư Viễn, do dự muốn hay không hướng ca ca nói một tiếng, nàng muốn về nhà thăm hỏi mãi mãi. Không buồn không lo. Đậu Đậu dùng tay nhỏ vuốt ve chính mình thịt đô đô cằm nhỏ, phát ra đần độn nụ cười. Nghe tới tiếng cười của nàng, Doãn Tinh Nguyệt thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nàng nói, ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán, ta liền dạy ngươi luyện công phu, ca ca để ta giáo hội ngươi đây. Doãn Tinh Nguyệt nói tới luyện công phu, tự nhiên chỉ là báo phong miên. Tối hôm qua Thẩm Tư Viễn giáo hơn một giờ, Doãn Tinh Nguyệt là rất nhanh học được Thẩm Tư Viễn tất cả động tác, mà trời sinh tính hoạt bát hiếu động Đậu Đậu, là học được cái lộn xộn. Thế là Thẩm Tư Viễn đem cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho Doãn Tinh Nguyệt, để nàng dành thời gian giáo Đậu Đậu, tranh thủ đem nàng cho giáo hội. Tốt đát. Kỳ thật Đậu Đậu đối với học tập báo phong miên cũng không mâu thuẫn, thậm chí còn rất nhiệt tình, thậm chí đem cái này coi như là tại làm trò chơi, chỉ có điều bởi vì nàng quá nhỏ quan hệ, tăng thêm lại rất khó định ra tâm, cho nên mới sẽ học được bảy xoay tám lệnh, có mẹo. Đậu Đậu đứng lên, lập tức bảy cái ôm ấp càn khôn tư thế. Thế nhưng là Doãn Tinh Nguyệt thế nào nhìn thế nào không thoải mái. Ngươi có thể hay không không muốn đem cái mông nhô lên như vậy cao, như cái đường lão vịt. Đậu Đậu cười điểm rất thấp, Doãn Tinh Nguyệt một câu liền đem nàng làm đến trước túi sau ngựa. Ngay tại bận rộn Thẩm Tư Viễn, đều bị Đậu Đậu tiếng cười hấp dẫn, hướng hai người bọn họ nhìn lại. Doãn Tinh Nguyệt hướng Thẩm Tư Viễn ném đi một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Thẩm Tư Viễn cho nàng một cái mỉm cười cổ vũ, tiếp tục làm việc chính mình sự tình. Không nên cười, đem cái mông thu lại. Nó quá lớn, thu không nổi đến, mẹ ta nói ta cái mông giống voi cái mông. Đậu Đậu nói, còn xoay xoay cái mông. Ngươi học ta bộ dáng. Doãn Tinh Nguyệt đồng dạng bày ra một cái báo phong miên tư thế, hai đầu gối hơi cong, thân thể hơi ngồi xổm, hai tay vây quanh hư không, là có chút chầm xuống, không phải bệnh lên cái mông, tưởng tượng ngươi chính ôm đồ vật. Đậu Đậu rất là nghi hoặc, nàng rõ ràng chính là chầm xuống a, nàng cúi đầu nhìn một chút chính mình, chân của nàng thực tế là quá ngắn, căn bản nhìn không ra cái gì là chầm xuống, chỉ có thể nhìn đạt được là bệnh lên cái mông, tan tầm đều chớ vội đi, chúng ta triển khai cuộc họp. Chu Xuyên đứng người lên nhắc nhở. Hắn vừa dứt âm, mọi người lập tức kêu rên một mảnh. Không phải đâu. Lãnh đạo, ngươi thời điểm nào học được tan tầm họp một chiêu này, đi làm như vậy nhiều thời gian người không ra. Vương Siêu đầu tiên kêu la. Lúc chiều, phòng họp một mực bị bộ chủ hoạch cho chiếm, ta có thể có cái gì biện pháp, chỉ có thể chờ đợi lúc tan việc. Còn muốn đi phòng họp. Lời vô ích, mọi người chúng ta cùng một chỗ qua một chút tháng trước số liệu phân tích báo cáo, chờ một chút, ngươi sẽ không còn không có biết à. Ê! Ngươi nói ngươi một ngày đều đang làm gì sao? Chu Xuyên cái kia khí a hắn không phản đối mò cá, nhưng tiền đề ngươi muốn đem công tác làm tốt lại mò cá, hắn dù sao vẫn là lãnh đạo. Mấy người các ngươi đâu? Chu Xuyên lại hỏi hướng những người khác. Ta đã biết xong. Ta cũng vậy, đã phát ngươi trong một thư. Ta thứ 6 tuần trước liền chuẩn bị cho tốt. Đám người nhao nhao mở miệng, Chu Xuyên sắc mặt lúc này mới hơi nguội. Thế là ánh mắt lần nữa rơi xuống Vương Siêu trên thân. Mỗi lần đều là ngươi, làm việc chính là kéo, không đến cuối cùng nhất một khắc tuyệt không làm. Lãnh đạo, lần này ta là thật quên đi, ta hiện tại liền làm, cam đoan vào hôm nay trước khi tan sở hoàn thành. Chu Xuyên cũng không có cách nào, chỉ có thể để tốc độ của hắn mau mau, lần nữa ngồi xuống. Mỗi tháng tất cả mọi người sẽ đối với chính mình trên tay phụ trách trò chơi hạng mục, làm một cái số liệu phân tích, nếu như hoàn thành doanh thu mục tiêu, cái kia tất cả đều vui vẻ, lúc họp, tùy tiện nói hai câu, liền trực tiếp đi qua. Nếu là không có đạt tới doanh thu, kia là trái phân tích, phải phân tích, theo ngày nghỉ lễ hoạt động đến hệ thống cách chơi, kia là từng cái đào đi ra, phờ ảm bi phờ ảm tìm nguyên nhân. Đương nhiên, bình thường phân tích đến cuối cùng nhất kết quả, chính là nhóm này người chơi không được. Chu Xuyên xem như không sai lãnh đạo, họ cũng không có chậm trễ mọi người bao nhiêu thời gian, nhưng dù cho dạng này, từ phòng họp đi ra, đã 7 giờ 30 phút. Chờ Thẩm Tư Viễn ở bên ngoài ăn cơm tối, khi về đến nhà, đã nhanh 9 điểm. Hắn cưỡi xe đi tới dưới lầu, vừa đem xe điện ngừng tốt, mấy ngày không thấy Lư Quan Xương Lư lão đầu liền tiến lên đón. Bất quá hắn lại không dám lên trước, ánh mắt rơi tại cửa âm phòng, vây quanh Thẩm Tư Viễn quanh thân xoay quanh Doãn Tinh Nguyệt cùng Đậu Đậu trên thân, lộ ra vẻ sợ hãi đồng thời. đặc biệt là đậu đậu trên thân cái kia không thể hoàn toàn thu nạp hỏa diễm, để hắn cảm thấy hai hùng kiếp bĩa áp sát quá gần, liền cảm giác trên linh hồn một trận nhói nhói. Bất quá hắn tại e ngại đồng thời, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn có chút hâm mộ và đố kỵ. Hắn muốn để Thẩm Tư Viễn giúp mình cùng thê nữ gặp một lần, hắn một cầu lại cầu, đối phương mới miễn cưỡng đáp ứng, nhưng trước mắt này hai tiểu cô nương lại tùy tiện thu hoạch được cơ duyên, trở nên phi phàm. Hắn không biết là, hắn mặc dù đem lòng ghen tị ẩn tàng rất khá, vẫn chưa biểu hiện ra ngoài, nhưng theo tâm niệm hắn cùng một chỗ, trên mặt béo thịt trở nên càng nhiều, tựa hồ cũng muốn sinh mủ cảm giác, đây chính là tướng do tâm sinh biểu hiện bên ngoài, là không che giấu được. Thẩm Tư Viễn tự nhiên cũng chú ý tới, bất quá vẫn chưa để ý, mà là mở miệng dò hỏi, tìm tới ngươi vợ trước cùng nữ nhi rồi. Lư lão đầu liền vội vàng gật đầu, dù sao cũng là quỷ, làm việc thuận tiện rất nhiều, căn cứ đi qua một chút manh mối, trải qua mấy ngày cố gắng, thật đúng là bị hắn cho tìm được. Đợt, cuối tháng, trong tay có phiếu cầu một đợt, tấu chương xong, chương 48, vợ trước chương 48, vợ trước Lư Quan Xương vợ trước, gọi Triệu Thu Vân, là Tân Hải phủ cận giá Hà cầu thôn người. Kể từ cùng Lư Quan Xương ly hôn sau, liền mang theo nữ nhi về nhà mẹ đẻ. Nhưng bởi vì ly hôn, không quá thụ người nhà mẹ đẻ chào đón, dù sao vào niên đại đó, ly hôn tựa hồ cũng là nữ nhân sai, bị người khác khinh khỉnh, bị người nhàn thoại. Vì không để nữ nhi thụ ủy khuất, thế là Triệu Thu Vân mang nữ nhi Lư Hồng Hà rời đi giá Hà cầu thôn, đi lân cận thành phố Từ Ân. Từ Ân nằm ở Quỳnh Hải Tây Nam Bộ, cùng Tân Hải tiếp giáp, có đặc biệt tự nhiên điều kiện, phong phú văn hóa đặc sắc cùng ưu việt vị trí địa lý. Ánh nắng sung túc, không nhận gió mùa ảnh hưởng, mà lại sinh hoạt chi phí xa thấp với làm thành phố du lịch Tân Hải thị. Đều nói nghèo quá thì phải thay đổi, không có cái gì văn hóa Triệu Thu Vân vì nuôi sống nữ nhi, thế là ra ngoài bày quầy bán hàng, bán một chút chè mát bổ, thạch khoai lang, nước trái cây muối mặn những này giải nóng giải nhiệt đồ uống lại ăn. Bởi vì nàng làm được sớm, thuộc về hơi sớm một nhóm hộ cá thể, sức cạnh tranh tương đối nhỏ, cho nên thật đúng là kiếm được không ít tiền. Triệu Thu Vân nhưng thật ra là thuộc về năng lực tương đối mạnh nữ nhân, trước kia là có trợ phụ, mỗi tháng đúng hạn cho nàng chi phí, cho nên căn bản không cần cân nhắc sinh hoạt vấn đề. Mà bây giờ nàng khắp nơi đều muốn vì chính mình cùng nữ nhi tương lai dự định, cho nên kiếm tiền sau cũng không có tiểu phú thức ăn, trước sau mở qua tiệm cơm, siêu thị, tiệm bán quần áo, ra chính công ty vân vân. Cả đời cố gắng, dù không phải đại phú đại quý, nhưng cũng có chút tài sản, ở trong quá trình này nàng cũng tái hôn, trợ phụ đối với nàng vô cùng tốt, đồng thời lại sinh một trai một gái, hiện nay nàng sớm đã đem sản nghiệp đều giao cho nhi nữ, ở nhà ngậm kẹo đùa cháu, tuổi già sinh hoạt rất là hạnh phúc. Còn như Lư Quan Xương nữ nhi Lư Hồng Hà, sớm đã đổi tên là Triệu Hồng Hà, theo họ mẹ. Triệu Hồng Hà theo nhỏ kinh lịch gia đình biến cố, lại cùng mâu thân lang bạt kỳ hồ, cho nên từ nhỏ đã lộ ra so người đồng lứa càng hiểu chuyện, cũng càng thêm thành thục. Hoàn cảnh tạo nên nàng mạnh hơn tính cách, cho nên vô luận là học tập còn là làm việc, nàng đều cực kỳ ưu tú, cho nên tại tiếp nhận mâu thân sự nghiệp về sau, chẳng những không có đi xuống dốc, ngược lại càng thêm phát triển không ngừng, nâng cao một bước. Lư Quan Xương đang nói tới vợ trước cùng nữ nhi thời điểm, trong giọng nói vô ý thức mang lên mấy phần tự đắc, rất có cùng có vinh yên cảm giác. Thẩm Tư Viễn cũng đều không hiểu hắn tại tự đắc cái gì, các nàng bây giờ thành tựu, cùng hắn có nửa xu quan hệ sao? Hắn sẽ không cho là mẹ con các nàng bây giờ thành tựu, may mắn hắn năm đó ném vợ khí nữa đi. Cho nên, ngươi cảm thấy còn có quấy rầy các nàng cần thiết sao? Các nàng sẽ còn quan tâm ngươi điểm kia tài sản? Thẩm Tư Viễn hỏi ngược lại. Thế nhưng là tâm ta có không cam lòng đâu. Lư Quan Xương gương mặt có chút bặm mẻo, hắn buôn ba cả đời, chẳng những giúp người khác nuôi con cháu, hơn nữa còn bị tu hú chiếm tổ chim khách, hắn lại thế nào có thể cam tâm? Cũng may mà quỷ tổn thương không được người, nếu không hắn muốn đem hai người kia ăn sống nuốt tươi, phương giải tâm đầu mối hận. Tướng do tâm sinh, miệng của hắn nứt đến bên hai, thân thể bị lớn, bụng bị lớn, ngồi ở chỗ đó, như là mở ra miệng lớn con cóc lớn, tùy thời muốn nuốt điểm cái gì đổ vật. Hoa, Lư gia gia thật đáng sợ. Đầu đầu trốn đến Tiểu Nguyệt tỷ tỷ phía sau, cậu cậu tí túy, thò đầu ra nhìn, nói không nên lời đáng yêu. Ngươi không phải nói hắn là người tốt sao? Doãn Tinh Nguyệt nghiêng liếc nàng nói. Mụ mụ nói, không thể bởi vì dung mạo không đẹp nhìn, đã cảm thấy không phải người tốt. Đầu đầu giải thích, là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Đúng, đúng, chính là lời này, ngươi thế nào cũng biết. Tỷ tỷ ngươi thật lợi hại. Doãn Tinh Nguyệt dù sao vẫn là học sinh tiểu học, nghe tới đầu đầu tán thưởng, trong lòng vẫn là có mấy phần vui vẻ. Chúng ta bây giờ là quỷ, không phải người, cho nên không thể lấy người để phán đoán. Ta nói cho ngươi, dáng dấp càng không giống người, liền càng xấu. Và, nguyên lai bọn hắn đều là người xấu. Ta còn tưởng rằng bọn hắn đều là đại quái thú, ta sợ bọn họ đem ta bắt lại, cho nên theo thật sát ba ba mụ mụ phía sau, trốn tránh bọn hắn đi. Còn có bay trên trời thời điểm, có nhìn thấy rất nhiều, nguyên lai đại bại hoại như thế nhiều. Đầu đầu trừng to mắt tràn đầy giận mình. Ngươi hiện tại không cần sợ bọn chúng, bọn hắn sợ ngươi mới đúng. Doãn Tinh Nguyệt nói, nàng đưa tay phải ra, năm cái trên đầu ngón tay lập tức toát ra màu lam ngọn lửa nhỏ. Đầu đầu thấy thế, lập tức ngạc nhiên duỗi ra chính mình nhỏ bé thô ngón tay nhỏ, mí môi nhìn chằm chằm đầu ngón tay, tựa hồ toàn thân đều tại dùng sức. Nhưng mấy cái ngón tay nhỏ, nhưng không thấy mảy may động tĩnh, cũng may mà nàng hiện tại là quỷ, không phải người, nếu không đều có thể tung ra mấy cái dám đi ra. Tập trung lực chú ý, dụng tâm suy nghĩ. Đầu đầu nghe vậy, lộ ra vẻ chợt hiểu. Nguyên lai dạng này, ta là dùng não rộng rộng suy nghĩ. Sau đó nàng tiếp tục nhìn chằm chằm đầu ngón tay, qua một hồi lâu, tức giận bưng lấy chính mình cái đầu nhỏ. Ta não rộng rộng quá không nghe lời, luôn luôn nghĩ đến khỉ nhỏ, lớn chuối tiêu, đại lão hổ, ăn thịt thịt. Tính cách hướng nội, nghiêm túc thận trọng Doãn Tinh Nguyệt, lúc này cũng bị nàng làm cười. Thấy Tiểu Nguyệt tỷ tỷ cười nàng, đầu đầu càng nghĩ càng giận, nhưng vào lúc này,
nàng toàn thân phủi đất một chút toát ra lửa đến, toàn bộ thân thể tựa hồ cũng đang thiêu đốt. Hoa, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta phát ra lửa đến, nguyên lai chỉ cần sinh khí là được rồi. Đầu đầu một mặt mừng rỡ. Nghe tới động tinh Thẩm Tư Viễn, nhìn về phía hai người, mà một bên Lư Quan Sương tự nhiên cũng trông thấy, mặc dù cách một khoảng cách, nhưng vẫn như cũng cảm thấy hai hùng kiếp đĩa, linh hồn một trận nhói nhói, nguyên bản bị lửa giận choáng váng đầu óc, tương tự có hắn, nháy mắt tỉnh táo lại, khôi phục thành nhân dạng. Đại sư, xin nhờ ngài, để ta cùng ta. Nữ nhi gặp mặt một lần, vô luận nàng có nguyện ý hay không vì ta lấy lại công đạo, ta cũng liền triệt để hết hy vọng, nếu không ta quả thực không có cam lòng, sẽ vĩnh viễn bị vây chết ở đây, không được giải thoát. Lư Quan Sương tình thâm nghĩa nặng, trên mặt những cái kêu đéo thịt tựa hồ cũng ẩn ẩn biến mất không ít, lộ ra nguyên bản mặt mũi hiền lành bộ dáng. Con gái của ngươi ở xa từ ân, ta chỉ có thứ bảy chủ nhật có rảnh, hỗ trợ đi qua một chuyến. Không sao, ta có thể chờ. Lư Quan Sương chặn lại nói. Thẩm Tư Viễn suy nghĩ một chút nói, ngươi biết địa chỉ của nàng sao? Ta có thể viết phong thư gửi đi qua, nếu như nàng có thể đến Tân Hải tự nhiên tốt nhất. Như thế cái biện pháp tốt. Lư Quan Sương nghe vậy đại hỉ. Đã như thế, ngươi đi theo ta đi. Thẩm Tư Viễn đứng dậy. Lư Quan Sương vội vàng đi theo Thẩm Tư Viễn lên lầu, đi tới hắn mướn trong nhà. Thẩm Tư Viễn tìm ra giấy cùng bút, hướng Lư Quan Sương nói, miệng ngươi thuật, ta đến ghi chép. Lư Quan Sương nghe vậy, túi đầu rơi vào trầm tư, trong lúc nhất thời lại không biết như thế nào mở miệng. Thẩm Tư Viễn cũng mặc kệ hắn, rót cho mình một ly nước, đi tới cửa sổ, hướng dưới lầu nhìn lại. Đã thấy hai cái tiểu gia hỏa ngay tại dưới lầu, người truy ta đuổi, lẫn nhau chơi đùa, lúc đầu đã là ban đêm, dù cho có đèn đường cũng rất khó thấy rõ. Nhưng là đầu đậu trên đầu minh hỏa thực tế quá mức dễ thấy, như là trong đêm tối đom đóm, là như vậy nhìn chăm chú. Sở dĩ không có để các nàng hai cái cùng theo trở về, chủ yếu là bởi vì lo lắng các nàng cùng Lư Quan Sương tại một cái phòng bên trong, sơ ý một chút, đem hắn cho điểm. Minh hỏa lấy nghiệp lực làm tuổi, tội nghiệp càng nhiều, thiêu đốt thời gian càng lâu, tội nghiệp không hết, minh hỏa bất diệt. Đại sư, ta nghĩ kỹ. Lư Quan Sương thanh âm đánh gãy Thẩm Tư Viễn suy nghĩ. Tấu chương xong, chương 49, dũng khí chương 49, dũng khí hồng hà ta nữ, thời gian thấm thoát, thời gian không còn, bất chi bất giác, thời gian đã đi qua hơn 30 năm, năm đó vi phụ sồng sáo bên ngoài, tâm như cỏ dại, chỉ muốn tiêu giao tự tại, khiến cho xem nhẹ mẹ con ngươi hai người, tình cảm vỡ tan, cuối cùng tách rời. Những năm gần đây, vi phụ đối với ngươi rất là tưởng niệm, còn nhớ rõ ngươi vừa ra đời ngày ấy. Ta mừng rỡ như điên, ngươi nằm tại khuỷu tay của ta bên trong, tiểu tiểu ngươi, tóc thưa thớt bộ dáng, một khắc này ta có một loại chưa bao giờ có cảm giác, như là tại trong ngày mùa hè uống băng, lan tràn toàn thân. Viết ở đây, Thẩm Tư Viễn ngừng bút nhìn về phía Lư Quan Sương, cũng không biết hắn nói tới những này, có bao nhiêu chân tâm thật ý, có lẽ hắn nói tới đều là thật, nhưng tại sao sau đó liền thay đổi vị đâu, đem các nàng mâu nữ vứt bỏ, nhiều năm qua chẳng quan tâm. Chỉ có chính mình đau nhức, mới biết được hối hận. Nếu không phải muốn xem thử một chút, trợ giúp người như hắn, có hay không công đức, Thẩm Tư Viễn tuyệt đối sẽ không giúp hắn. Thế nào rồi? Thấy Thẩm Tư Viễn ngừng bút, Lư Quan Sương lấy lại tinh thần. Không có cái gì, ngươi nói tiếp. Thẩm Tư Viễn nói. Lư Quan Sương thế là tiếp tục bắt đầu tổ chức tiếng nói của hắn. Hắn lời mở đầu tiên là hồi ức, nói rất nhiều khi còn bé giữa cha con một chút chuyện lý thú, tiếp lấy biểu đạt đối với nữ nhi ấy nấy, cuối cùng nhất mới nói lên liên quan với chính mình sự tình, chính mình cả đời cố gắng nước chảy về biển đông, không có cam lòng, tất cả những thứ này hẳn là thuộc về nàng, hy vọng nàng có thể đến Tân Hải, cùng với gặp mặt một lần. Hắn từ đầu tới đuôi đều không nói mình đã tử vong, chỉ nói mình thời gian không nhiều. Lư Quan Sương nói như vậy, cũng là có thể thông cảm được, nếu như nói hắn đã chết rồi, rất nhiều chuyện liền lại giải thích không rõ ràng. Cũng liền những này, phiền phức đại sư. Lư Quan Sương cung kính nói, ngày mai ta dùng chuyển phát nhanh giúp ngươi gửi ra ngoài, từ ân khoảng cách gần, hậu thiên hẳn là có thể thu được. Tốt, tốt, cảm ơn đại sư, cảm ơn Lư Quan Sương nghe vậy nói cảm ơn liên tục, khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ. Thẩm Tư Viễn khoát tay một cái nói, ngươi ra ngoài đi, ta cũng muốn nghỉ ngơi. Được rồi, cái kia đại sư, ta trước đi một chuyến từ ân đi. Hắn nghĩ nói, cũng được. Thẩm Tư Viễn nhẹ gật đầu. Kể từ đó, nữ nhi của hắn có thể hay không tới Tân Hải, hắn liền sẽ trước thời hạn biết được. Chờ Lư Quan Sương ra ngoài sau, chỉ chốc lát sau, Doãn Tinh Nguyệt cùng Đậu Đậu liền cười âm phong theo cửa sổ tiến đến. Hai người các ngươi cũng không cần ở trong này bồi ta, đặc biệt là Đậu Đậu, ngươi về nhà cùng ngươi ba mụ mụ đi thôi. Thẩm Tư Viễn cầm điện thoại di động lên, trên điện thoại có không ít Tưởng Văn Hân gửi tới tin tức, nhìn như tại cùng hắn nói sau ngày liên quan với ra mắt sự tình, nói gần nói xa kỳ thực tại hỏi thăm Đậu Đậu có phải là ở hắn nơi đó, có phải là bị mất vân vân. Ồ. Ba mụ mụ bọn hắn nhớ ta không? Ta cũng có chút nghĩ bọn hắn nữa nha. Trời quên đi đầu, trải qua Thẩm Tư Viễn nhắc nhở, lúc này mới nhớ tới ba mụ mụ. Khoai lang hoa hoa gặp lại, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ gặp lại. Hướng hai người lắc lắc tay nhỏ, nàng liền cười âm phong, hùng hùng hổ hổ lại theo cửa sổ bay ra ngoài. Vật nhỏ này. Thẩm Tư Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp lấy đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Doãn Tinh Nguyệt nói, ngươi muốn không có chỗ để đi, cứ lợi ở chỗ này đi. Doãn Tinh Nguyệt lắc đầu, sau đó nói, ta đi xem một chút, cảnh sát thúc thúc có tìm được hay không hắn. Thẩm Tư Viễn biết trong lời nói của nàng hắn là ai. Thế là gật đầu đồng ý, thế là Doãn Tinh Nguyệt cũng điều khiển âm phong rời đi, nhìn xuống một ít thời gian, đã gần 10 giờ rưỡi. Thế là cầm lấy thay giặt quần áo, đi phòng vệ sinh, quyết định tắm rửa đi ngủ. Nhưng chờ hắn tắm rửa xong, từ phòng vệ sinh đi ra, lại phát hiện Doãn Tinh Nguyệt chẳng biết lúc nào đã trở về, chính khéo léo ngồi tại ghế sofa, tựa hồ đang đợi hắn đi ra. Thế nào rồi? Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc hỏi. Hắn chết rồi. Doãn Tinh Nguyệt ngữ khí bình tĩnh nói.
Hắn không đầu không đuôi một câu, để Thẩm Tư Viễn sững sờ, tiếp lấy kịp phản ứng. Vội vàng truy vấn, ngươi là nói, ngươi sao cha chết rồi? Hắn không phải cha ta. Doãn Tinh Nguyệt một mặt nghiêm túc ổn nắn. Tốt ta, là ta nói nhầm, Phương Vân Lâu chết rồi. Hắn là thế nào chết? Doãn Tinh Nguyệt gật gật đầu, lại lắc đầu, sau đó có chút nhát gan mà nói, ta nhìn thấy hắn, liền trở lại, không biết hắn thế nào chết. Thẩm Tư Viễn đi lên trước, đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Không cần sợ, hắn hiện tại hẳn là sợ ngươi mới đúng, lời này không phải chính ngươi nói với đầu đầu sao? Doãn Tinh Nguyệt đối với Phương Vân Lâu hoảng hốt, là bởi vì khi còn sống, Phương Vân Lâu đối với khống chế của nàng cùng trên tinh thần đe dọa, nàng chỉ là một cái còn ở trên tiểu học tiểu nữ hài, với cái thế giới này còn tràn ngập rất nhiều không biết hoang mang, mụ mụ không hướng về nàng, trong trường học lại bị khi dễ, lao sư càng không chào đón. Cuối cùng nàng triệt để sụp đổ, lựa chọn tự sát. Nhưng nàng chết rồi, không có nghĩa là đối với Phương Vân Lâu hoảng hốt liền sẽ biến mất. Bất quá, cái này muốn chính nàng đi tới, Thẩm Tư Viễn giúp không được nàng. Đừng sợ, còn có ta đây, ngươi hiện tại thế nhưng là ta hộ pháp, ta cũng sẽ không để người khác đến tổn thương ngươi. Thẩm Tư Viễn lời nói, tựa hồ cho Doãn Tinh Nguyệt rất lớn dũng khí, thân thể nàng bốn phía bắt đầu toát ra màu lam nhạt tia sáng, đây là bị nàng thu nạp thể nội minh hỏa tia sáng. Doãn Tinh Nguyệt nâng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, nói khẽ, cảm ơn các ca. Thẩm Tư Viễn mỉm cười, vỗ nhẹ đầu nhỏ của nàng nói, đi thôi, làm chuyện ngươi muốn làm. Doãn Tinh Nguyệt gật gật đầu, sau đó hóa thành một trận âm phong, lắc lư biến mất tại trong phòng. Phương Vân Lâu chết rồi, chết được rất thảm, nhận hết tra tấn. Hắn chết được thật không cam lòng, sự nghiệp của hắn sắp đi trên một cái giai đoạn mới. Hắn còn có rất nhiều không xài hết tiền, còn có vô số đặc sắc chờ hắn đi hưởng thụ, hắn thế nào có thể cứ như vậy chết rồi đâu. Thế nhưng là chết rồi chính là chết rồi, vô luận hắn thế nào cũng nộ, vô luận hắn đối với hung thủ như thế nào giết đạo, nào tới muốn cùng đối phương liều mạng, cũng không có một chút tác dụng nào. Cuối cùng hắn chỉ có thể ảm đạm lựa chọn về nhà, nhà là tâm linh cuối cùng kết cục, dù cho biến thành quỷ, nhà vẫn như cũ mang đến cho hắn đầy đủ cảm giác an toàn. Một đường đi đồ, hắn cũng kiến thức đến muôn hình muôn vẻ quỷ, rất ít có thể bảo trì lại hoàn chỉnh hình người, đại bộ phận đều là quái dị mà vật mèo, tỉ như chính hắn cũng là như thế. Nửa người trên là nhân loại, nhưng là nửa người dưới lại như bạch tuộc, mọc đầy sền sệt xúc tu, những xúc tu này rất ngắn, còn rất buồn nôn. Làm mới quỷ, tại nhìn thấy thế giới một mặt khác về sau, hai mắt đen thui hắn phi thường cẩn thận, tận lực tránh cùng cái khác quỷ tiếp xúc. Chờ hắn cẩn thận về đến trong nhà, lúc này mới thở phào một hơi, nhưng chờ nhìn thấy vẫn như cũ diễm lệ thê tử thời điểm, không khỏi sinh lòng oán hận. Ta chết rồi, nàng bằng cái gì còn sống, mà lại, ta tất cả tài sản cũng đều muốn về nàng. Vừa nghĩ tới nàng tương lai mang tài sản của mình, không biết nằm tại cái nào dưới thân nam nhân đến gì, hắn liền muốn rách cả mí mắt. Sinh lòng hận ý, vô số xúc tu bắt đầu sinh trưởng, cuối cùng lan tràn đến toàn bộ trong phòng, triệt để biến thành một cái bạch tuộc quái vật. Hắn dùng xúc tu nhốt chặt Dương Tuyết Điểu, đem nàng cùng một chỗ mang đi. Dù cho bị trên người nàng tam hỏa thiêu đốt đến từ tư bốc khói, hắn cũng vẫn như cũ không nguyện ý từ bỏ. Trải qua hắn kiên trì không ngừng cố gắng, Dương Tuyết Điểu trên thân tam hỏa cũng càng ngày càng yếu, như làn nến tàn trong gió. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một trận âm phong thổi vào trong phòng, một cái thân ảnh nhỏ nhỏ xuất hiện ở trước mặt của Phương Vân Lâu. Phương Vân Lâu nhìn người tới, mắt lộ ra âm tà, khóe miệng nứt ra một cái khủng bố nụ cười. Ta không sợ ngươi. Ngọn lửa màu xanh lam bay lên. GS, giải thích một chút, quỷ tổn thương không được người, nhưng là bị quỷ cuốn thân, sẽ vận rủi cuốn thân, vận thế ngã xuống, mọi việc không thuận, bại tài hoặc là bệnh nặng cái gì. Điểm này tại chương 7, ta cũng đã nói, không có đổi thiết lập. Tấu chương xong, chương 50, báo thủ chương 50, báo thủ quỷ mặc dù tổn thương không được người, nhưng có thể tiêu giảm nhân thân tăng hỏa, khiến cho khí vận suy bại, vận rủi cuốn thân, nhẹ thì bệnh nặng một trận, nặng thì cửa nát nhà tan. Bất quá đây cũng không phải là nói, nhằm vào tất cả người đều có thể, còn cần đối phương bản thân khí vận chính yếu, đưa đến lửa cháy thêm dầu tác dụng. Nếu như người kia khí vận chính nồng, đừng nói tiêu giảm đối phương khí vận, đừng bị trên người đối phương tam hỏa cho điểm, vậy coi như là chính mình gặp may mắn. Mà Dương Tuyết Kiều đầu tiên là chết rồi nữ nhi, hiện tại lại trượng phu đã chết, chính là khí vận ngã xuống, nên đón sinh hoạt đột biến thời điểm. Thuộc về vận rủi vào đầu, trên thân tam hỏa tự nhiên không vượng, lúc này mới cho Phương Vân Lâu tới gần cơ hội của nàng. Bất quá ngay cả như vậy, Phương Vân Lâu cũng nhận bị tam hỏa thiêu đốt linh hồn thống khổ, loại thống khổ này không phải bình thường người có thể nhẫn nại. Bất quá Phương Vân Lâu bản thân cũng là ngon nhân, không dám đem tổn thương hắn hung thủ làm sao, đối với chính mình lão bà, lại hạ tử thủ, tuân theo ta không lấy được, liền hủy đi, muốn đem Dương Tuyết Kiều cho trực tiếp mang đi. Khi còn sống nghiệp lực phóng đại dục vọng của hắn, phẫn nộ, bạo ngược, điên cuồng, dâm tà chờ một chút tâm tình tiêu cực bắt đầu phá hủy lý trí của hắn, thân thể cũng theo đó phát sinh biến hóa, hiện ra tâm gốc dễ tướng. Theo lý trí sụp đổ, hắn cảm thấy mình hiện tại cường đại đến đáng sợ, cảm thấy mình hiện tại chính là đi nhân gian thần linh, thiên địa vân vân, đều từ hắn quyền sinh sát trong tay. Cho nên chờ nhìn thấy Doãn Tinh Nguyệt thời điểm, hắn hơi chút ngây người, tiếp lấy điên cuồng cười to. Thuần dưỡng nhiều năm nay con, tại sắp muốn bị hắn thôn vệ thời điểm, lại lấy tử vong phương thức đào thoát ma chảo của hắn, cái này khiến hắn cực kỳ tiết hận cũng phẫn nộ. Lại không nghĩ rằng, kết quả là vẫn như cũ rơi xuống trong tay của hắn. Phương Vân Lâu hai mắt tỏa ánh sáng, mặt lộ dâm tà, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Cơ xúc tu liền cuốn về phía Doãn Tinh Nguyệt. Còn như Doãn Tinh Nguyệt nói cái gì căn bản không sợ hắn, hắn căn bản là không có để vào trong lòng. Khi thấy cái kia to lớn xúc tu hướng chính mình của tới, trường kỳ sinh hoạt tại Phương Vân Lâu dưới bóng tối Doãn Tinh Nguyệt, ngoài miệng mặc dù nói ta không sợ, nhưng vẫn là vô ý thức hướng sau lui mấy bước. Phương Vân Lâu thấy thế, cười đến càng lớn tiếng, trong thanh âm tràn đầy vui thích cùng đắc ý đừng sợ, ta tại. Nhưng vào lúc này, Doãn Tinh Nguyệt trong đầu đống nhiên vang lên Thẩm Tư Viễn thanh âm. Thẩm Tư Viễn thanh âm, tựa hồ cho Doãn Tinh Nguyệt vô tận dũng khí, chỉ gặp nàng hít sâu một hơi. Sau đó một cấu ngọn lửa màu xanh lam tại nàng toàn thân bay lên, Phương Vân Lâu cảm thấy nguy hiểm, muốn thu hồi xúc tu, đã trễ. Như cùng đi sang bên trong ném một cây thiêu đốt diêm, chỉ là một cây xúc tu chạm đến hỏa diễm, Phương Vân Lâu toàn thân nháy mắt liền bị nhen lửa. Minh hỏa có thể so sánh nhân thân tam hỏa lợi hại nhiều, loại này thiêu đốt linh hồn thống khổ, như là dùng cái cưa đem linh hồn cho cưa ra, lại như cùng bị đặt ở đá mài phía dưới mài thành thịt băm. Phương Vân Lâu cảm nhận được từ lúc chào đời tới nay chưa bao giờ có đau nhức, nếu như là trong hiện thực, chỉ sợ sớm đã bất tỉnh đi, nhưng là quỷ hồn dưới trạng thái hắn, ý thức lại là vô cùng rõ ràng, càng đau nhức càng rõ ràng, cái này khiến cảm giác thống khổ tựa hồ bị vô hình phóng đại. Phương Vân Lâu trong miệng phát ra thê lương kêu thảm, không ngừng kêu rên, kia là đến từ linh hồn tuyệt vọng, liền ngay cả ngồi ở trên ghế salon, đang xem điện thoại Dương Tuyết Điểu, tựa hồ cũng có phát giác, nghi hoặc mà liếc nhìn một phía. Nàng cảm giác thân thể một cỗ ý lạnh, thế là cầm lấy điều khiển từ xa, đem điều hòa không khí nhiệt độ hơi đi lên điều điều. Nhìn xem Phương Vân Lâu phát ra thống khổ kêu rên, không ngừng cầu xin tha thứ cùng bi thảm bộ dáng, Doãn Tinh Nguyệt trong lòng cho tới nay đối với sợ hãi của hắn, vào đúng lúc này tựa hồ tất cả đều tiêu tán, thậm chí ẩn ẩn dâng lên một cỗ khoái ý theo minh hỏa thiêu đốt, Phương Vân Lâu trên thân xúc tu từng cây chốc ra, vậy mà khôi phục hình người, bất quá xem ra cực kỳ suy yếu, tựa hồ tùy thời một trận gió là có thể đem hắn thổi tan. Đem hắn mang về đi. Thẩm Tư Viễn thanh âm, lần nữa tại Doãn Tinh Nguyệt náo hải vang lên. Doãn Tinh Nguyệt nghe vậy, nhưng lại chưa lập tức hành động, mà là nhìn về phía ngồi ở trên ghế salon, bởi vì cảm thấy ý lạnh, chính tâm sinh nghi ngờ, lần nữa điều chỉnh máy điều hòa không khí Dương Tuyết Điểu. Trong lòng nàng xúc động, biết lần này vừa đi, chỉ sợ từ nay về sau không còn đến gặp nhau. Dù sao mẫu nữ một trận, giữa lẫn nhau, cũng từng có một đoạn sung sướng thời gian, vậy vẫn là nàng lúc còn rất nhỏ, phụ thân còn chưa có đi thế. Doãn Tinh Nguyệt thần sắc cực kỳ phức tạp, quân quýt bên trong mang thật sâu thất vọng, còn có một tia oán hận. Nhưng vô luận như thế nào, đây chính là mẹ của nàng. Mụ mụ Doãn Tinh Nguyệt thấp giọng thì thảo: "Nếu có kiếp sau, ta không còn làm con gái của ngươi." Dứt lời, nàng lái một trận âm phong, cuốn lên Phương Vân Lâu phóng lên tận trời. Ca ca nhìn thấy Thẩm Tư Viễn, Doãn Tinh Nguyệt như là phạm sai lầm, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Có cừu báo cừu, có oán báo oán, ngươi không có cái gì tốt ấy nấy." Lại nói, hắn cũng không phải cái gì đồ tốt. Nằm trên mặt đất, thân thể hư ảo đến tựa như lúc nào cũng muốn tiêu tán Phương Vân Lâu, lúc này nửa người dưới lần nữa mọc ra bạch tuộc xúc tu. Dâm tà dục niệm đã triệt để ô nhiễm linh hồn của hắn, không phải một thanh minh hỏa liền có thể đốt sạch sẽ. Thẩm Tư Viễn tâm niệm vừa động, gọi ra vạn hồn tiên, trực tiếp đem hắn cho thu hút cờ bên trong. Bất quá hắn nhưng liền không có Doãn Tinh Nguyệt lần này tốt số, cuối cùng sẽ bị ma diệt, trở thành tu bổ vạn hồn tiên vật liệu. Thẩm Tư Viễn bản thân cũng không có cách nào lực, không thể lợi dụng pháp lực thôi động vạn hồn tiên, chỉ có thể dựa vào vạn hồn tiên bản thân vệ quỷ đặc tính, thôn vệ vong hồn, sau đó tu bổ tự thân. Nhưng là vạn hồn tiên dù sao cũng là một kiện ma đạo pháp khí. Thẩm Tư Viễn bây giờ lại tu vi hoàn toàn không có, thôn vệ quá nhiều có được dục vọng hôn tạp linh hồn, đối với vạn hồn phiên đến nói cũng không ngại chỗ, nhưng đối với Thẩm Tư Viễn đến nói, liền không nói được, rất có thể sẽ bị phản vệ, bị dục vọng triệt để ô nhiễm, đánh mất bản ngã. Đây cũng không phải Thẩm Tư Viễn suy đoán, mà là đến từ Cửu U Minh quân kinh nghiệm, năm đó Cửu U Ma quân sơ lấy được vạn hồn phiên thời điểm, đã có tu vi nhất định mang theo, vẫn như cũ kém chút bị vạn hồn phiên cho phản vệ, cũng may phản ứng kịp thời, trấn áp xuống. Mà Thẩm Tư Viễn hiện tại mặc dù tu vi hoàn toàn không có, cũng may vạn hồn phiên tự thân có hiếu, lúc này mới bảo trì một cái cân bằng, bình an vô sự. Nếu như chờ có một ngày, khí mạnh với người, thế tất đảo khách thành chủ, bởi vì nó là ma khí, mà không phải thần khí, cho nên Thẩm Tư Viễn mới không dám cướp trắng trận những cái kia trên đường bốn phía du tẩu vong hồn. Ngắm lại cái kia Cửu U Minh quân, ngắn ngủi thời gian trăm năm, liền theo một cái nông gia thiếu niên, biến thành một đời ma quân, thật chẳng lẽ một chút cũng không bị đến vạn hồn phiên ảnh hưởng sao? Thẩm Tư Viễn cảm thấy khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Phương Vân Lâu bị thu hút vạn hồn phiên bên trong, bị cơ nội ma khí xông lên, linh hồn nháy mắt chia năm xẻ bảy, hóa thành chất dinh dưỡng, bị vạn hồn phiên chậm rãi cho hấp thu, cờ mặt nhộn nhạo lên một trận rất nhỏ gần sóng. Nếu là vạn hồn phiên không có không trọn vẹn, thôn vẹn một đầu linh hồn nơi nào cần như thế phiền phức, cho dù là tu luyện ra nguyên anh đại năng, cũng có thể trong nháy mắt đem hắn triệt để thôn vệ. Bất quá cũng bởi vậy, Thẩm Tư Viễn cuối cùng biết Phương Vân Lâu tại sao bị giết, giết bọn hắn người lại là ai. Bất quá Thẩm Tư Viễn cũng không chuẩn bị nói cho cảnh sát, bởi vì những người này tất cả đều là chết chưa hết tội, không có một cái là bị oan uổng. Đã như thế, Thẩm Tư Viễn cũng liền tùy theo mặc cho chi, chỉ cần không loạn sát vô tội, hắn cũng liền lười nhắc quản. Nếu như bị cảnh sát bắt được, chỉ có thể nói là hắn vận khí không tốt, Thẩm Tư Viễn cũng tương tự sẽ không quản. Tấu chương xong, chương 51, sáng sớm chương 51, sáng sớm Thẩm Tư Viễn thu hồi vạn hồn tiên, hướng về Doãn Tinh Nguyệt nói, ngươi vậy cũng là người tâm nguyện. Doãn Tinh Nguyệt mỉm cười gật đầu, lộ ra rất là cao hứng, liền cho tới nay, lông mày tích tụ tựa hồ cũng tán đi không ít. Ca ca Doãn Tinh Nguyệt bỗng nhiên lại gọi một tiếng. Thế nào rồi? Ta muốn đi xem mãi mãi. Doãn Tinh Nguyệt nói. Đương nhiên có thể, bất quá ngươi biết thế nào đi sao? Doãn Tinh Nguyệt gật gật đầu, nàng không biết đường đi, nhưng là nàng biết ngồi cái gì xe có thể đến nhà bà nội. Đã dạng này, vậy ngươi liền đi đi. Cảm ơn, ca ca Doãn Tinh Nguyệt hướng Thẩm Tư Viễn thật sâu bái, sau đó cười âm phong gào thét mà đi. Thẩm Tư Viễn bay người một lần nữa trở lại trên giường, chuẩn bị tiếp tục ngủ. Nhưng không biết tại sao, nhưng trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác bất an. Đêm nay, Thẩm Tư Viễn làm một đêm mộng, trong mộng nữ tử càng là thay nhau thay đổi, triệt để phóng thích dục vọng. Cứ thế với ngày thứ hai tỉnh lại chẳng những trương đến khó chịu, phía dưới còn ẩm ướt một mảng lớn. Cái này rất không bình thường, phải biết hắn năm nay thế nhưng là đã 26, không phải 18-19 tuổi thiếu niên, lại còn sẽ y hệ tinh. Thẩm Tư Viễn biết, hắn đây là nhận Phương Vân Lâu ảnh hưởng. Vạn Hồn Phiên thôn phệ Phương Vân Lâu linh hồn sau, Phương Vân Lâu trên linh hồn nhiễm dục vọng vẫn chưa cứ thế biến mất, đồng dạng bị Vạn Hồn Phiên hấp thu, cuối cùng phản hồi đến hắn cái này phiên chủ trên thân. Cũng may chỉ là một cái Phương Vân Lâu, không có quá trở ngại chỗ, nhiều nhất chỉ là bụng dưới khô nóng, sẽ sinh ra một chút xúc động, Thẩm Tư Viễn còn có thể để ép được. Đứng dậy rửa mặt một phen, cầm lên tối hôm qua cho Lư Quan Sương viết tin, đi xuống lầu, cưỡi lên chính mình xe điện ra cư xá. Đi ngang qua trạm dừng thời điểm, lập tức bị đang chờ xe Lâm Mạn Chi cho gọi lại. Mạn Chi tỷ, hôm nay lại không có lái xe a? Xe đưa đi bảo dưỡng, một tuần này đều mở không được. Lâm Mạn Chi đi lên trước, ngồi nghiêng ở xe của hắn sau chỗ ngồi. Vậy ngươi hẳn là sớm một chút nói với ta, bằng không ta trễ, có khả năng trễ. Sao có thể luôn luôn làm phiền ngươi, nếu là gặp phải, ta liền thuận đường để ngươi chờ ta, nếu là không có gặp phải, ta an vị xe buýt. Cái này có cái gì, Mạn Chi tỷ, ngươi khách khí với ta cái gì? Hai người một đường đi một đường tán dóc. Lữ ca đâu, còn chưa có trở lại sao? Đại khái còn có nửa tháng đi. Lâm Mạn Chi thở dài nói. Thẩm Tư Viễn trong miệng Lữ ca, chính là Lâm Mạn Chi lão công, hắn tại thiết kế viện công tác, cho nên thường xuyên lại bởi vì hạng mục đi công tác. Đây cũng là tại sao hai nhà công ty rõ ràng rất gần, Lâm Mạn Chi lại luôn một người đi làm. Đúng rồi, ngươi cùng Tính Vũ ra sao? Cái gì làm sao, cũng liền như thế chứ sao? Ta nói cho ngươi, ngươi nhưng nắm chặt điểm, người ta không liên hệ ngươi, ngươi liền không chủ động người liên hệ nhà sao? Lâm Mạn Chi nói, còn ở trên vai hắn vỗ một cái. Nàng việc này cũng nói cho ngươi. Thẩm Tư Viễn ngẫm lại, hai người bọn hắn giống như cũng liền hôm qua không có liên hệ. Kia là đương nhiên, nàng thế nhưng là ta tốt nhất khuê mật. Lâm Mạn Chi nói, hai người các ngươi thế nào nhận biết? Đừng nói với ta là đồng học, hai người các ngươi nhưng kém cái đến mấy tuổi lận. Là tại trước đó một công ty nhận biết, bất quá chúng ta hai cái quan hệ chỗ rất khá, cho nên một mực giữ liên lạc. Thẩm tổng sớm, Mạn Chi tỷ sớm. Loại này thân thiện chào hỏi phương thức, không cần nhìn người, nghe thấy thanh âm liền biết là Đinh Hữu Quang. Chào buổi sáng. Lâm Mạn Chi hướng hắn gật gật đầu. Ăn điểm tâm sao? Đinh Hữu Quang thuận miệng hỏi. Thẩm Tư Viễn nhìn chằm chằm trên tay hắn bữa sáng nói, không ăn, ngươi mời ta ăn a. Đẹp cho ngươi, đây là ta, ngươi muốn thật muốn ăn, ta trong ngăn kéo còn có cái bánh mì, chờ chút đưa cho ngươi. Đinh Hữu Quang trực tiếp nắm tay từ nay về sau co rụt lại, mặt mũi tràn đầy đề phòng. Thứ ai ăn bánh mì? Còn có một bình có cạ cỏ lạ, cũng không phải không được. Lâm Mạn Chi ở một bên bị chọc cười. Chờ ra thang máy, tách ra riêng phần mình về văn phòng, Lâm Mạn Chi lúc này mới thuận miệng hỏi, ngươi cùng Đinh Hữu Quang rất quen sao? Tính tương đối quen, giữa trưa thường xuyên liệu đơn ăn cơm. Đinh Hữu Quang người này rất có chút bản lãnh. Lâm Mạn Chi đột nhiên nói, người đây cũng biết. Thẩm Tư Viễn kinh ngạc nói, ta nghe bằng hữu nói, trước đó chính hắn ở bên ngoài làm cái công ty, làm lưu lượng mở rộng, hẳn là kiếm được không ít, sau đó bị hắn bán, lúc này mới đến công ty của chúng ta. Nghe hắn nói qua, không phải hắn đem công ty bán, là bởi vì trước đó hợp tác công ty bị thu mua, hắn nguyên bản dựa vào hợp tác công ty ăn no, hợp tác công ty bị thu mua sau, không có nghiệp vụ, công ty liền ngã đóng. Đinh Hữu Quang trên tay công ty cũng chính là hiện tại dùng để cùng Thẩm Tư Viễn bọn hắn ký hợp đồng công ty. Thẩm Tư Viễn vừa trở lại trên chỗ ngồi, liền thu được Đinh Hữu Quang gửi tới một đầu tin tức. Nghĩ đến vừa rồi Lâm Mạn Chi cũng tại thang máy, hắn có lời nói khó mà nói. Chu Chính Đạo nói ngươi làm phương án rất kỹ càng, hắn nói áp dụng không có vấn đề, thứ sáu tuần này chúng ta tụ họp một chút, đụng đầu. Ta không có vấn đề à, ngươi để Chu Chính Đạo đem Lý Quần Phương cũng kêu lên, nhìn nàng có nguyện ý hay không. Cái cô nương này trạch cực kỳ, không nhất định nguyện ý cùng bọn hắn ba nam nhân đi liên hoan. Yên tâm đi, khẳng định không có vấn đề. Đinh Hữu Quang lộ ra rất có lòng tin. Đúng lúc này, Vương Siêu theo ngoài cửa đi đến, đem hai cái túi thả ở trước mặt Thẩm Tư Viễn. Lão bản, bánh bao của ngươi cùng sữa đậu nành. Cảm ơn a, bao nhiêu tiền, chờ chút hẹn chặt chuyển cho ngươi. Nguyên lai Thẩm Tư Viễn sở dĩ không ăn điểm tâm, là bởi vì Vương Siêu cho hắn mang bữa sáng. Nhà này Hữu Quang điểm tâm sáng bánh bao hương vị phi thường tốt, vừa vặn đi làm ở Vương Siêu trên đường, hắn mỗi sáng sớm đều sẽ đi ăn, cho nên Thẩm Tư Viễn mới khiến cho hắn hỗ trợ mang một phần. Đương nhiên không chỉ Thẩm Tư Viễn một người để hắn mang, trên tay hắn còn mang theo mấy phần. Thẩm Tư Viễn chính nhìn xem tin tức, ăn điểm tâm, đậu chạy tới, nhìn hai bên một chút, kỳ quái hỏi, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ đâu? Nàng về nhà thăm bà nội nàng đi. Nha. Đậu lộ ra vẻ chợt hiểu, tiếp lấy nhón chân lên, nhìn về phía Thẩm Tư Viễn trên bàn bữa sáng. Người đang ăn cái gì? Nàng trên miệng là tại hỏi thăm, đã hít thật sâu một hơi, một cỗ giải rác khói xanh bị nàng cho hút vào trong bụng. Nguyên lai là bánh bao, hắc hắc nàng dứt lời, lại chạy đến bên cạnh, đi nhìn người khác đều đang ăn cái gì đi. Nhìn thấy nàng hoạt bát bộ dáng, Thẩm Tư Viễn lại nghĩ tới Doãn Tinh Nguyệt. Gặp qua mãi mãi về sau, tâm nguyện của nàng xem như triệt để lại. Đối với nàng mà nói, nhân gian còn có cái gì đáng giá lưu niệm? Cũng không biết nàng là chọn rời đi, còn là lưu lại. Mặc dù ở chung mới ngắn ngủi mấy ngày, nhưng Thẩm Tư Viễn quả thực có chút thích cái này hiểu chuyện nhu thuận tiểu cô nương. Nếu như chính nàng chọn rời đi, Thẩm Tư Viễn cũng nguyện ý tôn trọng ý nguyện của nàng. Thế nhưng là thế gian này đã không có luân hồi, cái này rời đi chính là triệt để rời đi, bụi về với bụi, đất về với đất, hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Nghĩ đến đây, Thẩm Tư Viễn đột nhiên cảm giác được túi trên tay tử cũng không có như vậy ăn ngon. Tấu chương xong, chương 53, một cái phụ thân chương 53, một cái phụ thân bởi vì hôm qua đem một tuần công tác đều làm xong, cho nên sáng hôm nay là mỏ cá thời gian. Trừ xử lý một chút phục vụ khách hàng phản hồi về đến vấn đề bên ngoài, hắn trên cơ bản đều là đang chơi trò chơi, nhìn trang ép. Thẳng đến gần 10 điểm, chuyển phát nhanh sư phụ tới cửa tới lấy kiện. Công ty không chỉ hắn một cái chuyển phát nhanh, mỗi ngày 10 giờ sáng chuyển phát nhanh sư phụ tới cửa đến thu. Có thể trên điện thoại dự đoán điền xong địa chỉ, cũng có thể đi sân thượng bên kia cầm dự lưu chuyển phát nhanh đơn, dạng này tiết kiệm thời gian. Chuyển phát nhanh sư phụ họ Chu, tất cả mọi người gọi hắn Chu sư phụ, cụ thể gọi cái gì danh tự, không được biết. Đầu đinh đầu, vòng tròn lớn mặt, song cái cằm, bụng mỡ lớn, song hoa cánh tay, xem xét chính là rất có cố sự người. Chớ nhìn hắn dáng dấp hung ác, nhưng là tính cách đặc biệt tốt, nói chuyện nhỏ giọng thì thầm, có lúc có người biên lai like quyền điển, hắn cũng sẽ kiên nhận chờ đợi, có phân lượng nặng chuyển phát nhanh, hắn sẽ còn hỗ trợ đưa đến công vị bên trên. Cho nên mọi người tiếp xúc với hắn về sau, đều rất thích cái này xem ra rất hung béo sư phụ, có chút thiện tâm tiểu cô nương, hỗ trợ về sau sẽ còn cho hắn một chút đồ ăn vặt, chân gà, thịt bò khô, kẹo que vân vân. Lúc bắt đầu, Chu sư phụ còn luôn luôn chối từ, sau đó bướng bỉnh bất quá, cuối cùng mới nhận lấy. Trở về mang cho nữ nhi của ta ăn. Hắn nói, mọi người thế mới biết, hắn còn có cái nữ nhi, chỉ có điều mọi người chưa bao giờ thấy qua. Nhưng là mỗi khi nàng nói lên nữ nhi của mình thời điểm, đầy mắt đều là ôn nhu. Nói nữ nhi của hắn rất hiểu chuyện. Nói nữ nhi của hắn toán học thành tích không tốt, hắn cũng phụ đạo không được. Nói lao sư để ra trưởng lên đài biểu diễn chương trình, hắn rất là buồn rầu. Nói nàng nữ nhi thích khiêu vũ, như cái công chúa. Vị này toàn thân thường xuyên vô cùng bẩn hắn tử mặt đen, mỗi khi nói lên nữ nhi thời điểm, đều sẽ lộ ra một ngụm rõ ràng rằng, mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười sán lạ. Có đồng sự nói đùa nói, con gái của ngươi sẽ không giải giống ngươi đi. Vậy coi như xong rồi. Chu sư phụ cũng không giận, chỉ là cười ha ha nói, sẽ không, nữ nhi của ta lớn lên giống mẹ của nàng, nhưng xinh đẹp. Tất cả mọi người biểu thị không tin, Chu sư phụ nhưng cũng không biện giải, chỉ là cười. Mà Thẩm Tư Viễn hiện tại tin, vợ hắn đích xác xinh đẹp, xóm vai tóc ngắn, cười lên còn có hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền, nhu nhu nhược nhược, cùng Chu sư phụ đứng chung một chỗ, cho người ta một loại mỹ nữ cùng dã thú cảm giác. Thẩm Tư Viễn nhìn thấy nàng, nàng tự nhiên cũng nhìn thấy Thẩm Tư Viễn. Nàng đầu tiên là một mặt kinh ngạc, lộ ra khó có thể tin thần sắc, ngay sau đó liền nghĩ lên trước. Nhưng vào lúc này, trên mặt nàng bỗng nhiên lộ ra vẻ sợ hãi, hướng sau lui mấy bước. Thẩm Tư Viễn có chút không hiểu, sau đó kịp phản ứng, quay người nhìn lại, đã thấy đầu đầu đang từ hắn phía sau rũa ra cái đầu nhỏ đi ra. Nàng trên đầu minh hỏa từ từ ra bên ngoài bước lên, nhìn xem thần dị, kỳ thực nguy hiểm vô cùng. Cách khoảng cách thật xa, đều để nữ tử cảm thấy toàn thân một trận nhói nhói, này mới khiến nàng sợ hãi, không tự giác lùi lại. "Ngươi trở về, không nên ở chỗ này tham gia náo nhiệt." Thẩm Tư Viễn đưa tay chống đỡ đầu đầu đầu, đem nàng từ nay về sau đẩy. "Nhưng ta muốn tìm ngươi chơi." Đầu đầu hơi có vẻ ủy khuất địa đạo. "Ngươi nha, còn là dùng nhiều chút thời gian, đem ngọn lửa trên người cho ta khống chế một chút, không phải không ai nguyện ý đùa với ngươi." Tỷ tỷ liền nguyện ý cùng ta chơi. Đầu đầu không phục nói. Đó là bởi vì tỷ tỷ giống như ngươi. Một dạng. Là phun lửa sao? Đầu đầu hé miệng, ngao ngao gọi một tiếng. Sau đó một cỗ màu lam hỏa diễm, từ trong miệng nàng phun ra. Ta là giống phun lửa. Nàng nói. Thẩm Tư Viễn đều sắp bị chấn kinh cảm. Trong ngày thường dạy nàng tu nạp hỏa diễm nàng sẽ không, dạy nàng tĩnh tâm ngưng thần càng là không biết mùi vị. Nhưng bây giờ, nàng quả thực cùng chơi đùa, trực tiếp dùng miệng phun ra minh hỏa. Ngươi là thế nào làm được? Thẩm Tư Viễn kinh ngạc hỏi. Bởi vì ta là giống phun lửa a. Đầu đầu một bộ chuyện đương nhiên nói. Tốt à, tu hành nhưng thật ra là một môn rất duy tâm pháp môn, cho nên đầu đầu miệng có thể phun ra lửa, ngược lại một chút cũng không hiếm lạ. Nói không chừng ngày nào nàng cảm thấy mình là một cái lửa nhỏ tiễn, cái mông đều có thể phun ra lửa. Nghĩ đến đây, Thẩm Tư Viễn cũng liền không còn kinh ngạc, thế là hướng nàng nói, đi tìm ngươi mụ mụ đi, không muốn tại ta chỗ này gây sự. Thẩm Tư Viễn đưa tay đuổi nàng, cái này khiến đầu đầu rất không hài lòng. Ừ, đại nhân chính là dạng này, luôn luôn ghét bỏ tiểu hài tử phiền phức, ngươi một chút cũng không đáng yêu. Nàng dứt lời, xoay người chạy, chờ chạy một đoạn, dừng lại quay đầu, tựa hồ tại nhìn Thẩm Tư Viễn có hay không đổi tới. Thấy Thẩm Tư Viễn không đổi kịp đến, nàng tựa hồ có hơi thất vọng, nhỏ giọng thầm thì, hướng tài vụ khoa đi đến, tìm hắn mụ mụ đi. Thẩm Tư Viễn tại nói chuyện với đầu đầu thời điểm, nữ nhân kia một mực nhìn xa xa, thấy đầu đầu rời đi, nàng lúc này mới đi lên phía trước, có chút tiểu tâm rực rực nói, tiểu bảo bối rất đáng yêu. Thẩm Tư Viễn gật đầu nói, cũng rất bình ngậm, không khiến người ta bất lo. Tiểu hài tử đều là giống nhau đây này, cái tuổi này cũng là đáng yêu nhất thời điểm. Nữ nhân rất có kinh nghiệm nói, ngươi là Chu sư phụ người yêu. Thẩm Tư Viễn hỏi. Vừa mới hắn thấy nữ nhân đi theo Chu sư phụ phía sau tiến đến, sau đó Chu sư phụ lại xuống dưới cầm chuyển phát nhanh, nàng nhìn thấy Thẩm Tư Viễn, liền không có lại cùng theo xuống dưới. Nữ nhân gật gật đầu, sau đó có chút hiếu kỳ mà nói, xin hỏi ngài là? Nàng đối với thân phận của Thẩm Tư Viễn rất hiếu kỳ, Thẩm Tư Viễn vẫn là thứ nhất có thể nhìn thấy nàng người. Ngươi coi như ta có chút năng lực đặc thù người. Thẩm Tư Viễn cười nói. Thẩm Tư Viễn nói như vậy, nhưng là nữ nhân một chút cũng không tin. Vị kia gọi đầu đầu tiểu cô nương, ngọn lửa trên người, để nàng liếc nhìn liếc mắt đều lòng còn sợ hãi, cách trượng xa đều cảm thấy linh hồn nhói nhói, thế nhưng là tại này vị diện trước, nhưng như cũng ngoan ngoãn nghe lời, đây chỉ là có chút năng lực đặc thù người. Người nào tin người đó ngốc. Thế là nàng rất cung kính trước làm tự giới thiệu, lúc này mới hỏi Thẩm Tư Viễn. A, ta gọi Đỗ Tu Chi, là Chu Quảng Phát người yêu, xin hỏi đại sư ngài họ gì? Không dám họ Thẩm, tên Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn nói. Thẩm đại sư. Đỗ Tu Chi nói. Nữ nhân này vô luận khí chất, còn là ăn nói, đều lộ ra cực kỳ có tu dưỡng. Từ một điểm này nhìn ra, nàng chẳng những đọc qua sách, mà lại ra đời gia đình khẳng định cũng không tệ, không biết như thế nào, lại lựa chọn gả cho Chu Quảng Phát cái kia kẻ thô lỗ. Đừng gọi ta Thẩm đại sư, nghe như cái thần côn, xưng hô ta là Thẩm tiên sinh đi. Thẩm Tư Viễn vừa cười vừa nói. Thẩm Tư Viễn thái độ đối với nàng cùng đối với Lư Quan Sương thái độ, quả thực không thể giống nhau mà nói, không phải là bởi vì Đỗ Tú Chi là nữ nhân, dung mạo xinh đẹp, mà là Đỗ Tú Chi không có nghiệp lực ra thân, thể xác tinh thần như một. Hai người đang nói chuyện, Chu Quảng Phát sách chuyển phát nhanh tiến đến. Thấy Thẩm Tư Viễn trên tay cầm lấy chuyển phát nhanh, đứng tại tiếp tân, lập tức nói, có chuyển phát nhanh muốn gửi sao? Ngươi làm việc của ngươi, đặt lên bàn là được. Tiền hay là muốn giao? Thẩm Tư Viễn nói. Không sao, lần tiếp theo lại cho cũng được. Chu Quảng Phát cười đến rất là chất phác. Ta sợ chính mình quên đi, ngươi nhìn một chút muốn bao nhiêu tiền. Thẩm Tư Viễn cầm trên tay chuyển phát nhanh đưa tới. Chu Quảng Phát tiếp nhận đi, đưa tay méo méo. Văn kiện sao? Ừm. Thẩm Tư Viễn tự nhiên cũng sẽ không nhiều làm giải thích. Thứ ân tiện nghi, chỉ cần 8 khối tiền. Chu Quảng Phát nói. Ta quen ngươi. Thẩm Tư Viễn trực tiếp trả tiền, sau đó quay người hướng về phòng làm việc của mình phương hướng đi đến. Đỗ Tú Chi nhìn một chút trợ phu, lại nhìn một chút Thẩm Tư Viễn bóng lưng rời đi, do dự một chút, còn là đuổi theo Thẩm Tư Viễn. Tấu chương xong, chương 54, một đứa con gái chương 54, một đứa con gái Đỗ Tú Chi đi tới vận doanh bộ môn miệng, vẫn chưa đi vào, chỉ là tại cửa ra vào bồi hồi. Cũng không biết là sợ quấy rầy đến Thẩm Tư Viễn công tác, còn là sợ hai Thẩm Tư Viễn sẽ cự tuyệt thỉnh cầu của nàng. Thẩm Tư Viễn cũng chú ý tới nàng, bất quá nhưng lại chưa mở miệng cùng với nàng câu thông. Ngay tại đi làm đâu, sẽ bị xem như bệnh thần kinh. Nếu như nàng thật sự có sự tình để Thẩm Tư Viễn hỗ trợ, như vậy nàng tự nhiên sẽ chờ. Đỗ Tú Chi cũng chú ý tới Thẩm Tư Viễn ánh mắt, thấy hắn không có đuổi chính mình rời đi ý tứ, nàng càng là kiên định chờ đợi quyết tâm. Nàng có vô số lời nói, muốn cùng lão công cùng nữ nhi thổ lộ hết, Thẩm Tư Viễn là nàng cho tới bây giờ gặp được duy nhất có thể trông thấy nàng người. Bất quá rất nhanh, nàng liền cảm thấy một trận tim đập nhanh, vô ý thức hướng về bộ tài vụ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên liền gặp đầu, chính được giá, đến giá theo bộ tài vụ chạy ra. Tiểu hai tử là hoạt bát hiếu động, nhưng là đi qua nàng cũng không dám rời đi mụ mụ quá xa. Một là sợ đem mụ mụ làm mất, hai là hình thù kỳ quái quỷ quá nhiều, quả thực có chút dọa người. Trước đó lần kia cùng mụ mụ làm mất, nàng một người ở trong siêu thị, mỗi ngày không phải trốn ở trong góc, chính là núp ở trong ngăn tủ, căn bản thật không dám gặp người. Đoạn thời gian kia là không tốt lắm hồi ức. Bất quá bây giờ tốt, có khoai lang hoa tại, nàng ai cũng không sợ bị mất, cho nên liền thích bốn phía tản bộ. Đầu nhìn thấy Đỗ Tú Chi từ nay về sau tránh, lập tức mở lời an ủi nói, ngươi đừng sợ, ta là thật nhỏ hài. Đỗ Tú Chi cố nén ý sợ hay nói, ta biết ngươi là thật nhỏ hài, nhưng trên đầu ngươi hỏa diễm quả thực dọa người, ta cảm giác rất nguy hiểm. Đầu nghe vậy, đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ. Ngược lại là đầu bên trên minh hỏa một trận chập chờn, xem ra cực kỳ mộng ảo. Đầu thở dài nói, khoai lang hoa nói ta là cái đồ ngốc, luôn luôn học không được đem nó thu lại. Khoai lang hoa. Đỗ Tú Chi có chút không hiểu. Đầu nghe vậy, nhìn về phía phòng vận doanh phương hướng. Đỗ Tú Chi có chút kịp phản ứng nàng đang nói ai. Khoai lang hoa người vừa bạn rất tốt nữa nha, hắn còn để ba mụ mụ nhìn thấy ta. Đầu nói, ba mụ mụ của ngươi nhìn thấy ngươi. Đỗ Tú Chi nghe vậy thần sắc có chút kích động hỏi. Nàng tìm Thẩm Tư Viễn, lúc đầu chỉ muốn để hắn có thể hay không hỗ trợ chuyển đạt một ít lời, nhưng bây giờ, đúng thế, khoai lang hoa giống như vậy, dạng này. Đầu rôi ngón bấm niệm pháp quyết, thế nhưng là nàng tay nhỏ thịt đô, đầu ngón nút nhỏ bé thô, bóp lên chỉ đến, quả thực có chút làm cho người gây cười. Đỗ Tú Chi cũng bị nàng bộ dáng khả ái làm vui, bất quá nàng còn là không dám lên trước, cách khoảng cách thật xa nói chuyện. Bất quá đầu thấy Đỗ Tú Chi vui, lập tức bước nhỏ tiến lên, muốn tới gần. Ta cứ nói đi, ta là thật nhỏ hài. Thế nhưng là Đỗ Tú Chi lại bị động tác của nàng dọa cho đến liên tục lùi lại. Đầu thấy thế, sập vai rủ xuống cánh tay, gục đầu đủ rũ bộ dáng nói, ta thế nhưng là thật nhỏ hài đâu. Tiếp lấy tựa hồ nhớ tới cái gì, thẳng người lên nói, ta đi tìm khoai lang ba. Dứt lời, nàng trực tiếp xuyên tường vào, tiến vào phòng vận doanh. Quang huy an nhỉm, các bộ môn ở giữa đều là dùng pha lê ngăn cách, cho nên Đỗ Tú Chi dù cho đứng được rất xa, lại cách một đạo tường pha lê, vẫn như cũ có thể nhìn thấy đầu trực tiếp chạy hướng Thẩm Tư Viễn tình hình. Thẩm Tư Viễn ngay tại trên máy vi tính cùng Đinh Hữu Quang mấy người nói chuyện phiếm, liền gặp đầu cả người tiến vào trong ngực của hắn, theo hắn dưới cánh tay vươn cái đầu nhỏ. Nàng đột nhiên xuất hiện, Thẩm Tư Viễn bị nàng dọa cho nhảy một cái, sau đó để lại đầu nhỏ của nàng, nhỏ giọng hỏi, ngươi làm cái gì? Khoai lang hoa, ta não rộng bên trên một mực bốc hỏa lửa, tất cả mọi người sợ ta. Đầu tràn đầy ủy khuất địa đạo. Thẩm Tư Viễn túi đầu nhỏ giọng nói, ta không phải nói với ngươi sao? Ngươi phải học được khống chế, ngươi nhìn Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, nàng không phải liền là học được rất tốt, nhưng ta là cái đồ ngốc nha. Đầu lý trực khí chẳng nói, ai nói, ngươi nhưng thông minh đâu. Ngươi. Đầu duỗi ra ngón tay nhỏ hướng Thẩm Tư Viễn. Ha ha, Thẩm Tư Viễn xấu hổ nở nụ cười. Sau đó nói, còn nhớ rõ ta dạy cho ngươi cùng Tiểu Nguyệt tỷ tỷ động tác sao? Nhiều hơn luyện tập, dạng này rất nhanh liền có thể khống chế lại trên đầu ngươi hỏa diễm. Ngươi nhìn, trên đầu ngươi hiện tại lửa, so trước đó đã nhỏ đi rất nhiều. Nhận Thẩm Tư Viễn của vũ, đầu như là điên cuồng, lập tức chạy đến một bên, dừng lại xoay người bệnh lên cái mông. Đỗ Tú Chi nhìn xem Thẩm Tư Viễn thái độ đối với đầu, trong lòng dấy lên mãnh liệt hy vọng. Đỗ Tú Chi cùng Chu Quảng Phát nữ nhi gọi Chu Đình Đình, tiểu cô nương năm nay 9 tuổi, chính lên tiểu học lớp 4. Đại khái bởi vì theo nhỏ không có mẫu thân nguyên nhân, tiểu cô nương tự ti lại hướng nội. Chu Quảng Phát đưa xong chuyển phát nhanh, vội vàng chạy về nhà thời điểm, tiểu cô nương đã tan học trở về. Đình Đình, ngươi nhìn ba mua cho ngươi cái gì? Chu Quảng Phát vừa mới mở cửa, liền lớn tiếng nói. Chu Đình Đình nghe tiếng, từ trong phòng đi ra, thấy ba ba trong tay mang theo cái túi, cách thật xa, đã nghe đến mùi thơm. Nàng có chút cao hứng nói, là thịt vịt nướng. Đúng, thịt vịt nướng, ba ba lại xào hai cái rau quả, chúng ta liền ăn cơm. Chu Quảng Phát đem túi đặt lên bàn mở ra, sau đó từ bên trong cầm ra một cây thịt vịt nướng chân đưa cho nữ nhi. Người trước nếm thử, ba ba rất nhanh. Đây là hắn đặc biệt bàn giao lão bản, để lại cho hắn hoàn chỉnh. Chu Đình Đình nhưng không có đưa tay đón, mà là lắc đầu nói, ta xào cái sợi khoai tây, ba ba, chúng ta ăn cơm đi. Người xào rau hả nha? Chu Quảng Phát tay dừng lại tại không trung, đã đau lòng lại vui mừng. Đình Đình năm nay mới 9 tuổi, cái tuổi này, cái nào ở nhà không phải áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng, nàng cũng đã học xong giặt quần áo nấu cơm. Đều nói nữ nhi nhu thuận hiểu chuyện, nhưng hắn tình nguyện nữ nhi không muốn như vậy hiểu chuyện, bởi vì chỉ có cực khổ mới có thể để hài tử quá sớm nhu thuận hiểu chuyện. Ừ, ta liền xào một cái, không biết có thể ăn được hay không. Chu Đình Đình có chút không xác định địa đạo. Không sao, khoai tây sinh cũng có thể ăn. Chu Quảng Phát cười nói. Sau đó vẫn là đem thịt vịt nướng chân nhét vào nữ nhi trong tay. Ngươi phải ăn nhiều điểm thịt, ngươi nhìn ngươi gầy. Chu Đình Đình rất gầy, dáng người tinh tế, tựa hồ một trận gió đều có thể đem nàng cho thổi đi. Nàng ngũ quan rất tinh xảo, cùng mụ mụ rất giống, đồng dạng một đầu tóc ngắn, chỉ có một đôi mắt giống Chu Quảng Phát, nhưng là ở trên mặt nàng, muốn so ở trên mặt Chu Quảng Phát không biết đẹp mắt gấp bao nhiêu lần, vừa lớn vừa sáng. Chu Quảng Phát chính mình suốt ngày vô cùng bận, nhưng là nữ nhi thu thập đến lại phi thường sạch sẽ. Hắn không có con lác, nữ nhi đích xác dài giống mẹ nàng, dáng dấp rất xinh đẹp. Chu Quảng Phát đi tới phòng bếp, táo trên đài đặt vào một bàn xào kỹ sợi khoai tây, trong nồi tản ra nhiệt khí. Để lộ nắp nồi, là tối hôm qua cơm thừa thêm nước, làm món canh. Chu Quảng Phát cầm ra bát đũa, đựng hai bát món canh, Chu Đình Đình lúc này cũng đi đến, đem sợi khoai tây cho bưng rồi ra ngoài. Hôm nay ở trường học ra sao? Có hay không bị khi dễ? Lúc ăn cơm, Chu Quảng Phát hỏi. Chu Đình Đình nở nụ cười nói, lần trước ba ba đi đón ta sau này, Vương Đạo Minh bọn hắn cũng không dám lại khi dễ ta. Chu Quảng Phát nghe vậy, đáp ý cười to, đưa tay làm cái khỏe đẹp cân đối động tác, lớn hoa cánh tay lộ ra phá lệ dữ tợn. Ba ba của ngươi lúc còn trẻ, thế nhưng là rất lợi hại nha. Chu Quảng Phát đáp ý nói, lần trước nghe nữ nhi nói có đồng học khi dễ nàng, thế là hắn cố ý mặc ngắn tay đi đón nữ nhi tan học, quả nhiên hiệu quả kỳ dai. Từ Chu Đình Đình túi đầu đáp lại một tiếng, nàng không nói đồng học là không khi dễ nàng, nhưng lại đều xa lánh nàng, nói nàng ba ba là hôn băng đảng, là lớn lưu manh, đều không cùng với nàng chơi. Đặc biệt là một ít nữ sinh, ngay cả lời đều không nói với nàng, phảng phất nàng có như bệnh dịch. Đấu chương xong, chương 55, một cái trượng phu chương 55, một cái trượng phu ăn cơm trưa, Đình Đình rất hiểu chuyện giúp ba ba thu dọn đồ đạc. Ngươi buông ta xuống đến, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi một hồi, buổi chiều lên lớp mới có tinh thần. Đình Đình nghe vậy, cũng không có lại kiên trì, buông xuống bát đũa hỏi, ba ba, ngươi mấy giờ tối trở về? Không rõ ràng a, bất quá 8 điểm trước kia khẳng định trở về. Mặc dù bọn hắn 6 điểm trước, liền đình chỉ tiếp đơn, nhưng đây chẳng qua là nhằm vào người, có chút thương gia, một ngày tiêu thụ, chỉ có chờ nhanh tan tầm, mới có thể sửa sang xuất hàng. Những này khách hàng lớn, đãi ngộ tự nhiên không giống, nhất định phải cùng ngày thu hàng sau này, đưa đến chuyển phát nhanh đứng cho gửi ra ngoài mới được, cho nên bình thường đều sẽ làm cho rất trễ. A, vậy ta trở về phòng. Đình Đình quay người hướng về gian phòng đi đến. Chu Quảng Phát gãi gãi đầu, nữ nhi càng lớn, cùng hắn giao lưu càng ít, hắn ẩn ẩn phát giác giữa hai người xảy ra vấn đề, nhưng lại không biết chỗ nào có vấn đề. Thời qua bắt đũa, Chu Quảng Phát từ phòng bếp đi ra, đi tới cửa phòng trước, đưa tay muốn đi gõ cửa, nhưng do dự một chút, nhưng lại buông xuống, lo lắng quay dày đến nữ nhi nghỉ ngơi. Đi phòng vệ sinh, dùng khăn mặt dính một chút nước, đem mặt cùng cổ lung tung sát một lần, tiếp lấy lại dùng chính mình chén nước lớn, ngâm một ly lớn thô lá trà, để ở một bên lạnh, thời tiết quá nóng, những này buổi chiều mang lúc làm việc uống. Ngồi dựa vào trên ghế salon, mệt mỏi một ngày hắn, cảm giác cùng ngồi tại trên đám mây, nhẹ nhàng, chỉ chốc lát sau, liền tiếng ngáy nổi lên. Chu Quảng Phát trong mơ mơ màng màng, tựa hồ nghe thấy tiếng đóng cửa, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, chẳng biết lúc nào, hắn nằm trên ghế salon ngủ, nghĩ đến nữ nhi, hắn liền đợi xoay người ngồi dậy. Nhìn thấy thê tử ngồi ở bên cạnh chính mỉm cười nhìn xem hắn. Hắn vô ý thức nói, Đình Đình đi học đi. Hắn lời còn chưa nói hết, tiếp lấy kịp phản ứng, trừng to mắt, mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn đưa tay ôm thê tử, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói, Tú Chi, ta lại mộng thấy ngươi nha. Đỗ Tú Chi đưa tay tại hắn cái kia khoan hậu trên lưng, vô nhẹ nhẹ đập, cũng không làm giải thích. Hai người cứ như vậy ôm nhau, vuốt ve an ủi một hồi lâu, Chu Quảng Phát tựa như mới phản ứng được. Đẩy ra Đỗ Tú Chi nói, Tú Chi, ta đều quên, ta toàn thân vô cùng bẩn, tất cả đều là mùi mồ hôi bẩn. Không sao a, người trước kia không phải nói, đây là nam tử hán hương vị sao? Ha ha, Tú Chi, ngươi còn nhớ rõ? Chu Quảng Phát nghe vậy cười to, vui vẻ đến như cái hài tử. Bất quá hắn còn là nói, ngươi chờ ta một chút, ta đi tắm. Hắn nói liền vội vàng đứng dậy, muốn đi phòng vệ sinh, sơ ý một chút, một cước đá vào bàn trên chân. Đau đến hắn hít sâu một hơi, liền đợi túi đầu nhìn về phía vết thương, đột nhiên kịp phản ứng, chỉ cảm thấy đầu ông một cái. Đột nhiên quay đầu, nhìn thấy vẫn như cũ ngồi ở trên ghế salon, mặt mỉm cười, khuôn mặt dịu dàng nhìn xem nữ tử. Tiếp lấy thập khiêng đi trở về, thanh âm có chút run rẩy mà nói, Tú Chi, ta không phải đang nằm mơ đúng hay không? Đỗ Tú Chi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cười híp mắt hỏi, ngươi không sợ ta sao? Chu Quảng Phát nghe vậy cùng đứa bé, nước mắt nháy mắt xuống tới, hắn nghẹn ngào nói, ta tại sao phải sợ ngươi? Ta chết rồi, ta hiện tại thế nhưng là quỷ, ca ca ngươi không sợ sao? Đỗ Tú Chi thanh âm nhu nhu địa đạo, Chu Quảng Phát nghe vậy, liền vội vàng lắc đầu. "Đương nhiên không sợ, ngươi thế nhưng là ta lão bà." Chu Quảng Phát nói. Đỗ Tú Chi đưa tay giữ chặt Chu Quảng Phát tay, để hắn ngồi xuống nói chuyện. Chu Quảng Phát tay, lòng bàn tay đầy đặn, lại thô lại cầu thả, mà Đỗ Tú Chi mười ngón tinh tế trắng nõn, tưởng chất như hành. Hai bàn tay kéo cùng một chỗ, lại là ngoài ý muốn hài hòa. "Ngươi nha, còn là như thế mau mau cầu thả, có đau hay không a?" Đỗ Tú Chi cúi đầu nhìn về phía ngón chân của hắn đầu. "Không thương, hắc hắc." Chu Quảng Phát cười lắc đầu, trên mặt mang nước mắt, nụ cười lại là vô cùng sán lạ. "Đều như thế lại nhân, thế nào còn là cái khóc bao?" Đỗ Tú Chi đưa tay đi sờ trên mặt hắn nước mắt, lại bị Chu Quảng Phát đưa tay để lại. "Ta không có khóc, ta là có thể gặp lại ngươi, cảm thấy cao hứng mà thôi." Chu Quảng Phát nói. "Ngươi liền không hiếu kỳ, tại sao gặp được ta sao?" Chu Quảng Phát lắc đầu, lại gật gật đầu. "Ngươi đây là ý gì?" Đỗ Tú Chi cau mày nói. Cao lớn thu kịch Chu Quảng Phát, ở trước mặt Đỗ Tú Chi, lại là ngoan ngoãn. Nghe vậy vội vàng giải thích nói, "Ta lắc đầu là bởi vì có thể gặp lại ngươi, cái khác đều không trọng yếu, nhưng ta lại có chút hiếu kỳ." Đỗ Tú Chi nghe vậy, chủ động giải thích nói, "Là bởi vì trùng hợp gặp được Thẩm tiên sinh đâu." "Thẩm tiên sinh?" Chu Quảng Phát có chút không hiểu. "Chính là sáng hôm nay, ngươi đi nhà kia công ty." Đỗ Tú Chi đại khái giải thích một chút chuyện đã xảy ra. Sau đó nói, "Thẩm tiên sinh là cái người có bản lĩnh, hắn thương tiếc sự si tình của ngươi, cho nên mới để ta cùng ngươi gặp mặt một lần." Chu Quảng Phát nghe vậy lúc này mới chợt hiểu, tiếp lấy lại rất là cao hứng nói, "Nguyên lai ngươi vẫn luôn ở bên cạnh ta, ta liền biết." "Ngươi thế nào biết?" Đỗ Tú Chi lườm hắn một cái, trong mắt như thu thủy. "Bởi vì ta mỗi ngày làm việc đều sức sống tràn đầy, toàn thân đều có sức lực dùng thoải mái, khẳng định là ngươi ở bên cạnh ta quan hệ." "Nói mỏ, ta nói ngươi ngốc hay không ngốc, một chút cũng không thương tiếc chính mình, ngươi đem chính mình mệt mỏi đổ, Đình Đình sau này dựa vào ai?" Đỗ Tú Chi tức giận đưa tay đâm trán của hắn. "Đúng rồi, Đình Đình." Chu Quảng Phát nghe vậy, lúc này mới nhớ tới Nữ Nhi, vội vàng đứng dậy, muốn đi tìm Nữ Nhi, lại bị Đỗ Tú Chi cho giữ chặt. "Đình Đình đã đi học đi." Đỗ Tú Chi tức giận nói. "Đúng, ta vừa rồi mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng đóng cửa." Chu Quảng Phát cười ngây ngô nói. Nói đến Nữ Nhi, Đỗ Tú Chi trong lòng nhịn không được thở dài, Chu Quảng Phát không biết thế nào chuyện, nàng còn có thể không biết. Thế là mở miệng nói, "Ngươi cùng lão sư xin phép nghỉ, buổi chiều đem nàng tiếp trở về đi, chúng ta một nhà ba người thật tốt họp gặp. Nàng cũng có nhiều chuyện, muốn cùng Nữ Nhi nói sao?" "Tốt, tốt." Chu Quảng Phát nghe vậy, lập tức đứng dậy, sau đó lại là hít vào một ngụm khí lạnh, hắn lúc này mới kịp phản ứng, đầu ngón chân còn tại đau đầu. "Ngươi trông ngươi xem, vô cùng đau đớn sao?" Đỗ Tú Chi có chút bận tâm nói. "Không có việc gì, một hồi liền tốt." Hắn nói cập khiễng liền muốn đi cổng mang giày, bất quá lôi kéo Đỗ Tú Chi tay, nhưng vẫn không buông ra. Tựa như là sợ hãi chính mình buông lòng tay, nàng liền sẽ bay đi. Đỗ Tú Chi cũng không có dây rủa, theo hắn lôi kéo chính mình. Mang giày xong, Chu Quảng Phát tựa hồ nghĩ đến cái gì, quay đầu hỏi, "Đình Đình nàng cũng có thể nhìn thấy ngươi sao?" Đỗ Tú Chi gật gật đầu, răng môi khẽ nhếch, một sợi màu lam nhạt khí tức từ trong miệng nàng xuất ra, như là linh tính, tại không trung vây quanh nàng xoay quanh. "Thẩm tiên sinh cho hai ta sợi khí, có cái này sợi khí, các ngươi tài năng thấy được ta." Đỗ Tú Chi há miệng hút vào, cái kia một sợi khí lại trở lại Đỗ Tú Chi trong miệng. Thẩm Tư Viễn cũng là hấp thụ lần trước Tưởng Văn Hân giáo huấn, mà là sử dụng biện pháp khác, cho Đỗ Tú Chi hai cô minh khí, để nàng nuốt vào trong bụng ôn dưỡng. Minh khí nhiễm khí tức của nàng, độ cho muốn gặp người, đối phương liền có thể nhìn thấy nàng, cũng sẽ không xuất hiện khắp thế giới đụng quỷ tình huống. Chu Quảng Phát nghe vậy, lúc này mới yên tâm, lôi kéo thê tử tiếp tục đi ra ngoài, nhưng vừa tới cửa thang máy, hắn bỗng nhiên lo lắng mà nói, "Thẩm tiên sinh thật chỉ là đơn thuần hảo tâm sao? Hắn có thể hay không?" Tấu chương xong, chương 56, một cái mâu thân chương 56. Một cái mâu thân Chu Quảng Phát ở trước mặt Đỗ Tú Chi, một mực là cái ngu ngơ bộ dáng, nhưng đây chẳng qua là tại chỗ yêu người trước mặt bộ dáng kia, hắn cũng không đốc. Hắn không phải còn vị thành niên tiểu hài như thế ngây thơ, cũng không phải vừa mới tốt nghiệp sinh viên hiện ra thành tịnh ngu xuẩn. Hắn mười mấy tuổi liền tiến vào xã hội, hắn không tin trên cái thế giới này có vô duyên vô cơ yêu. Hết thệ kinh hỉ cùng thu hoạch, tất nhiên sẽ có trả giá. Cho nên hắn mới có thể nói ra như vậy, tràn đầy lo lắng. Đỗ Tú Chi nghe vậy liếc hắn một cái nói mỏ, "Bất ở chỗ này bố trí Thẩm tiên sinh, ngươi là không biết Thẩm tiên sinh lợi hại. Hắn chỉ là thuần túy thiện tâm, đáng thương chúng ta thôi." Chu Quảng Phát gãi gãi đầu, rất hiển nhiên Đỗ Tú Chi lời nói cũng không có nói phục hắn. Đỗ Tú Chi thở dài, lại giải thích nói, "Ngươi cảm thấy Thẩm tiên sinh có thể đổ ngươi cái gì?" Chu Quảng Phát ánh mắt nhìn về phía Đỗ Tú Chi. Đỗ Tú Chi nháy mắt rõ ràng hắn ý nghĩ, nếu như nàng còn sống, đoán chừng mặt đều sẽ bị tức đến đỏ mặt. "Đoán mò cái gì đâu? Lấy Thẩm tiên sinh năng lực, hắn muốn thật đối với ta lên cái gì ý đồ xấu, trực tiếp là có thể đem ta bắt đi, căn bản sẽ không để ta trở lại gặp ngươi." "Tú Chi, ngươi đừng nóng giận, ta TV nhìn nhiều, chủ yếu là thụ tivi ảnh hưởng." Chu Quảng Phát chặn lại nói xin lỗi. Đỗ Tú Chi nhìn hắn một cái, sau đó nói, "Chờ một chút ngươi mua chút đồ vật, chờ Thẩm tiên sinh lúc tan việc, chúng ta cùng đi thật tốt cảm ơn người ta." Chu Quảng Phát nghe vậy, lập tức lộ ra một nụ cười sán lạ. Hắn nơi nào không biết, thê tử đây là tại An Hán Tâm. Chu Đình Đình vừa tới trường học, đem sách của mình muốn lấy ra, liền gặp lao sư theo ngoài cửa thì đến. Nguyên bản ho hét ở mỹ lớp, nháy mắt an tĩnh lại. "Chu Đình Đình." Lao sư đứng tại cửa ra và hô một tiếng. Các bạn học nghe vậy, ánh mắt soát đều xem hướng Chu Đình Đình. Chu Đình Đình nháy mắt gương mặt đỏ bừng, trở nên tay chân luống cuống. "Ba ba của ngươi tìm ngươi, hắn tại cửa ra vào chờ ngươi." Chu Đình Đình nghe vậy vội vàng đứng dậy, túi sách cũng mang lên, ba ba của ngươi cho ngươi xin phép nghỉ. Chu Đình Đình nghe vậy, vội vàng đem vừa lấy ra sách vở và văn phòng phẩm thu hồi đến trong túi sách. Bởi vì bị các bạn học một mực nhìn lấy, gò má nàng thiêu đến lợi hại, cảm giác toàn thân gò giáp, vội vàng hấp tấp đi ra phòng học, một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống, lại là gây nên bạn cùng lớp một trận cười vang. Xa xa còn có thể nghe thấy các bạn học nghị luận. Ba ba của nàng thật là xã hội đen sao? Ba ba của nàng sẽ không bị cảnh sát áp tới thấy cuối cùng nhất một mặt ta. Ba ba của nàng có thể hay không cầm đao, theo thành nam chặt tới thành bắc. Chu Đình Đình trong lòng đã bị khuất lại sinh khí. Nàng mang theo túi sách, vội vàng đi tới trường học cửa chính, quả nhiên liền gặp ba ba dạng chân tại trên xe điện, chờ ở trường ngoài cửa. Lúc này còn có học sinh tiến vào sân trường, nàng giận đùng đùng đi qua. Cưỡng chế nộ khí, ngữ khí rất là không tốt mà nói, ngươi đến làm cái gì? Hắc hắc, ta giúp ngươi cùng lão sư xin nghỉ, chúng ta hôm nay về nhà, người một nhà thật tốt học gặp. Ta mới không muốn xin phép nghỉ, ngươi đừng tới ta trường học tìm ta. Chu Đình Đình hút động lên cái mũi, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, lại không chú ý tới, một cỗ màu làm nhạt khí tức bị nàng cho hút vào trong bụng. Không thể dạng này cùng ba ba của ngươi nói chuyện nha. Bên cạnh một cái thanh âm ôn nhu nói. Chu Đình Đình nghe vậy, rốt cuộc áp chế không nổi tức giận trong lòng, chảy nước mắt nói, ta liền muốn nói như vậy, ngươi quản. Sau đó nàng ngây người, thẳng tắp mà nhìn trước mắt ôn nhu nhìn chăm chú nữ nhân của mình. Không sao, bất quá, thật tốt, ngươi thế nào khóc rồi? Chu Quảng Phát có chút chân tay luống cuống không biết an ủi ra sao nữa nhi. Mẹ, mụ mụ. Chu Đình Đình lắp bắp nói. Thế nào, không biết mụ mụ rồi? Đỗ Tú Chi thanh âm cũng có chút run rẩy nói, cố nén không khóc đi ra. Mụ mụ. Chu Đình Đình trên tay túi sách rơi trên mặt đất, trực tiếp một đầu nhào vào Đỗ Tú Chi trong ngực. Chu Quảng Phát vội vàng theo trên xe điện xuống tới, nhặt lên nữ nhi túi sách, nửa ôm nữ nhi nói, trở về nói, trở về nói. Cửa trường học người đến người đi, mà lại người khác lại không nhìn thấy Đỗ Tú Chi, Chu Đình Đình lần này bộ dáng sẽ bị người khác xem như tinh thần có vấn đề. Mà Chu Quảng Phát cái này vừa kéo, người khác chỉ coi nàng là ôm ba ba đang khóc. Đúng, chúng ta về nhà lại nói. Đỗ Tú Chi vô nhẹ nhẹ đập nữ nhi lưng, bi thương và nhu tình tràn ngập nội tâm của nàng, để nước mắt của nàng không tự giác nhỏ xuống. Sau đó như là liệt dương xuống giọt nước, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Chu Đình Đình nắm lấy túi sách, đứng tại trên bàn đạp, ba ba đem nàng kéo, dùng hai cái đùi ngăn lại hai bên, mụ mụ ngồi tại sau tòa, người một nhà hướng nhà đi. Cái này khiến Chu Đình Đình nhớ tới lúc còn rất nhỏ, ba ba mụ mụ thường xuyên dạng này mang nàng đi ra ngoài chơi. Nàng ở phía trước líu díu nói không ngừng, mụ mụ ôm ba ba eo, cái cằm gối lên ba ba trên vai, cùng nàng nói chuyện. Chu Đình Đình có chút hoảng hốt, thời gian tựa hồ đảo lưu, hết thảy chẳng qua là nàng một giấc mộng. Nàng liên tiếp quay đầu, thấy mụ mụ từ đầu đến cuối trên mặt ấm áp nụ cười nên tiếp ánh mắt của nàng. Mụ mụ Chu Đình Đình nhỏ giọng gọi một tiếng, mang theo túi sách thủ hạ ý thức đi lên nhấp nhấp, cản ở trước ngực, đây thật ra là một loại rất bất an biểu hiện. Bà bối, thế nào rồi? Đỗ Tú Chi đem cái cằm gối ở trên vai Chu Quảng Phát. Ba ba trên thân xú xú, tất cả đều là mồ hôi bị ôi. Chu Đình Đình nói. Không phải a, ba ba của ngươi nói, đây là nam tử hán hương vị. Đỗ Tú Chi nói. Chu Quảng Phát nghe vậy cười ha hả, Chu Đình Đình khỏe miệng cũng có chút dương lên, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Mụ mụ. Ta. Chu Quảng Phát cùng Đỗ Tú Chi đều không nói chuyện, đều đang lặng lặng chờ đợi. Chu Đình Đình cuối cùng lấy hết dũng khí nói, mụ mụ, ta rất nhớ ngươi. Mụ mụ cũng giống vậy. Đỗ Tú Chi cách Chu Quảng Phát, sờ sờ nữ nhi gương mặt. Xe gắn máy tốc độ rất chậm, trên đường đích sắt rất ít người, nhẹ phẩy gió nhẹ, sau trưa ánh nắng vẩy vào ba người trên thân. Bọn hắn đều rất muốn, một mực cứ như vậy xuống dưới. Nhưng là đường cuối cùng cũng có cuối cùng còn là cưới đến chính mình dưới lầu. Chu Đình Đình không kịp chờ đợi theo trên xe gắn máy xuống tới, đưa tay giữ chặt mụ mụ. Sau đó thật dài thở phào một cái. Thế nào rồi? Đỗ Tú Chi đưa tay vuốt vuốt thái dương một trong tóc. Ta sợ hãi ta là đang nằm mơ, bất quá, mụ mụ, ngươi tại sao? Tại sao? Mụ mụ qua đời thời điểm, nàng đã 5 tuổi, mặc dù nàng khi đó còn ở trên nhà trẻ, nhưng nàng đã biết cái gì là tử vong. Nàng nhìn thấy mụ mụ bị theo trong phòng bệnh đẩy ra. Nàng nhìn thấy mụ mụ nằm tại linh sàng trời xanh được không có chút nào huyết sắc gương mặt. Nàng nhìn thấy mụ mụ bị đẩy tới trừ hỏa hóa. Bọn hắn nói mụ mụ chết rồi, nàng không còn có mụ mụ. Nàng chỉ là không ngừng khóc. Theo cái kia sau này, nàng liền rốt cuộc chưa từng gặp qua mụ mụ. Nhưng bây giờ, mụ mụ lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt của nàng. Mụ mụ xoay người, điểm nhẹ chóp mũi của nàng. Đây là bí mật nha. Mụ mụ khẽ cười nói. Nàng càng thêm hiếu kỳ. Lúc này ba ba dừng xe xong, đi tới nói, chúng ta về nhà đi. Tấu chương xong.